Chương 415, đệ đệ chương 415, đệ đệ Vu Quốc Đống cảm giác toàn thân suy yếu, từng ngụm thở phì phò, một hồi lâu mới thong thả lại sức, lúc này mới phát giác một cái tay chính vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy sau lưng của hắn, tự xưng là tỷ tỷ của hắn tiểu cô nương chẳng biết lúc nào ngồi xuống bên cạnh hắn, chính một mặt lo âu nhìn xem hắn. Vu Quốc Đống vô ý thức muốn hướng bên cạnh rời một cái, cánh tay lại bị níu lại. Ý tứ? Tiểu cô nương gọi một tiếng. Vu Quốc Đống lúc này mới không có động tác, mà là nhìn chằm chằm đối phương, có chút hoảng hốt hỏi, ngươi thật là tỷ tỷ của ta à? Vu Tố Mai gật gật đầu, cố gắng gạt ra một cái mỉm cười. Ngươi không phải chết sao? Chôn tại sau núi, cùng cha mẹ bọn hắn cùng một chỗ. Vu Quốc Đống nói. Cái kia, vậy ngươi coi như ta là xuyên qua thời không, từ quá khứ trở về gặp ngươi. Vu Tố Mai nghẹn ngào nói. Thật có thể xuyên qua. Vu Quốc Đống hơi kinh ngạc, lại có chút kinh hỉ. Vu Tố Mai tựa hồ không đành lòng để hắn thất vọng, thế là trùng điệp nhẹ gật đầu. Vu Quốc Đống thấy thế, đột nhiên nhớ tới cái gì, trở tay bắt lấy nàng, một mặt kích động hỏi, vậy ngươi xuyên qua là thời điểm nào? Cao hơn mấy? Ngày mấy tháng mấy? Vu Tố Mai tựa hồ đoán được hắn muốn nói cái gì, cười lắc lắc đầu nói, ngươi là muốn để ta không muốn tự sát sao? Một đúng, ngươi không muốn tự sát, ngươi không biết, ngươi sau khi chết, mụ mụ nàng liền phải bệnh tâm thần, ba ba hắn cũng nói lên những này thời điểm. Vu Quốc Đống thanh âm có chút nghẹn ngào, hắn còn tưởng rằng mình đã sẽ không khó chịu nữa nha. Ta đều biết, thế nhưng là không được chứ, ta tự sát sau mới có thể xuyên qua đến nơi này. Vu Tố Mai nói. Vu Quốc Đống nghe vậy ngây người, sau đó lẩm bẩm, nguyên lai cải biến không được, cũng đúng, nếu là đi qua có thể thay đổi, ta hiện tại cũng sẽ không tại cái này. Vu Tố Mai nhìn xem hắn lần này bộ dáng, có chút đau lòng, nhưng lại không biết nên nói chút cái gì. Nghĩ, cuối cùng nhất tràn đầy hầy này nói, ý tứ, thật xin lỗi. Cái gì? Tựa hồ lấy lại tinh thần Vu Quốc Đống, có chút không hiểu nhìn về phía nàng. Ta nói xin lỗi. Ngươi tại sao muốn nói xin lỗi? Bởi vì đều là bởi vì ta, ngươi mới, Vu Quốc Đống nghe vậy trầm mặc, nếu như nói hắn hoàn toàn không trách Vu Tố Mai, kia là không có khả năng. Đặc biệt tại phụ mẫu qua đời mấy năm kia, hắn đoán nàng, hận nàng, bởi vì trong nhà tất cả bất hạnh đều là nàng tạo thành. Thế nhưng là sau đó, hắn không đoán, không hận, bởi vì hắn nhận mệnh. Ngươi ăn cơm chiều sao? Vu Quốc Đống hỏi. Cái gì? Ta nói, ngươi ăn cơm chiều sao? Không có. Vậy ngươi bây giờ ở chỗ nào? Vu Quốc Đống lại hỏi. Vu Tố Mai lắc đầu. Vậy ngươi cùng ta trở về đi. Vu Quốc Đống đứng dậy. Mì tôm ngươi không ăn sao? Vu Tố Mai chặn lại nói. Trở về ăn chút tốt, có thể gặp lại ngươi, ta rất vui vẻ chứ. Vu Quốc Đống nết miệng cười nói. A, tốt, ta cùng ngươi trở về. Vu Tố Mai gật đầu đồng ý. Vu Quốc Đống thấy thế rất là cao hứng. Ta xe điện ngừng ở phía trước, ta cưới xe mang ngươi trở về. Vu Quốc Đống dắt lấy Vu Tố Mai cánh tay đi lên phía trước, không có có ý tốt đi kéo nàng tay. Chờ phía trước đi ngang qua chợ bán thức ăn, ta mua hai cái đồ ăn. Quả nhiên, đi lên phía trước một đoạn, Vu Quốc Đống tìm tới hắn ngừng xe điện. Vu Quốc Đống dạng chân đi lên sau, hướng Vu Tố Mai nói, ngươi ngồi phía sau. Tiếp lấy tựa hồ nghĩ đến cái gì, có chút do dự nói, trên người ta vừa dơ vừa túi, muốn không ngươi gọi cái xe, ta đem. Hắn lời còn chưa nói hết, Vu Tố Mai đã vượt đến phía sau. Đi nhanh một chút đi, ta lại không chê ngươi. Được. Vu Quốc Đống vui vẻ chuyển động xe trôi. Xe điện chậm rãi chạy ra ngoài, bất quá tốc độ rất chậm. Tỷ Vu Quốc Đống có chút lạng quạng gọi một tiếng, thời gian lâu dài đến, hắn đã quên thế nào gọi tỷ tỷ. Ừm, ngươi trước kia thật là dễ nhìn. Vu Quốc Đống nói, ngươi lúc nhỏ cũng rất đáng yêu đâu. Vu Tố Mai nói, ừm, kia là lúc nhỏ, ta hiện tại là cái người quái dị, ha ha. Vu Quốc Đống cười ha ha nói, như tại tự dễ ước, cũng tựa hồ nghĩ thoáng hết thảy. Không biết ta, tẩy sạch sẽ, còn là rất đẹp trai. Vu Tố Mai nói, trên thân càng bẩn dơ, đồ ăn càng sạch sẽ. Vu Quốc Đống nói, cái gì? Không có cái gì, tỷ tỷ, ngươi còn có thể trở về sao? Vu Quốc Đống có chút trí lo lắng hỏi. Ngươi thật tin tưởng ta là từ quá khứ xuyên về đến sao? Vu Tố Mai hỏi. Không tin. Vu Quốc Đống không chút nghĩ ngợi lên đường. Vậy ngươi còn hỏi như vậy? Ta cảm thấy ta đang nằm mơ, nếu là đang nằm mơ, tại sao không làm càng hoàn mỹ hơn một chút? Ngươi nếu là trở về, tuyệt đối đừng chết, ngươi nếu không chết, ta liền sẽ không có nhà. Ý tứ, thật xin lỗi. Có lỗi với Vu Tố Mai đem đầu chôn tại Vu Quốc Đống sau lưng bên trên, khóc ròng ròng. Vu Quốc Đống đem thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhỏ giọng nói, trên người ta bẩn. Thế nhưng là Vu Tố Mai lại là ôm eo của hắn, ở trên lưng hắn hung hăng cọ hai lần. Ta chính thương tâm đâu, ngươi vậy mà nói những thứ này. Không có cái gì thật đau lòng, ta hiện tại cũng rất tốt. Vu Quốc Đống cười lớn. Vu Tố Mai không ra tiếng, hắn có được hay không, nàng có thể không rõ ràng à. Vu Quốc Đống tiếp tục cưỡi xe hướng phía trước, nói tiếp, thì ta là nói với ngươi nghiêm túc, nếu quả thật có thể trở về, ngàn vạn tự sát, vì cái loại người này, không đáng làm, ngươi còn có cha mẹ, còn có ta, ngươi thế nào liền nghĩ còn đâu. Bởi vì ta xuẩn. A, ngươi nghĩ thông suốt rồi. Vu Quốc Đống thắng gấp một cái, quay đầu, một mặt kinh ngạc. Ngươi đây là ý gì? Ngươi cũng là dạng này cảm thấy sao? Vu Tố Mai nhẹ nhàng ở trên lưng hắn vỗ một cái, bay lên một mảnh cho bụi. Đừng ướt, trên thân bẩn cực kỳ. Vu Quốc Đống nói. Bất quá cũng không có lại tiếp tục cái đề tài này, mà là nói với Vu Tố Mai lên hắn những năm này kinh lịch. Hắn tựa hồ tìm tới quần tố đối tượng, đem những năm này nói tới bị khuất, toàn bộ muốn nói cho đối phương, nói, thanh âm cũng cứng rắn ướt, nước mắt theo gió đêm tản mát ở trên đường cái. Có lúc ta thật muốn chết rơi được rồi, còn sống thật không có ý gì. không cần nói những ngày mê sảng. Ừm, ta chỉ là thuận miệng nói một chút, ngươi đừng coi là thật. Tựa hồ sợ hãi Vu Tố Mai lo lắng, Vu Quốc Đống phát ra một trận cười mở tiếng cười, thế nhưng là trong tiếng cười lại kẹp lấy có chút nghẹn ngào. Đi ngang qua ven đường kho đồ ăn cửa hàng, Vu Quốc Đống dừng lại mua một chút thực phẩm chín, hắn vốn còn nghĩ mua chút rượu, nhưng là nghĩ đến tỷ tỷ cái tuổi này cũng không thể uống rượu, thế là coi như thôi. Xe ở trên đường cưỡi nhanh 40 phút, mới đi đến Vu Quốc Đống thuê lại địa phương. Cư xá hoàn cảnh không sai, chính là không có mấy nhà đèn là sáng, bởi vì ở trong này mua phòng ốc, trên cơ bản đều là người bên ngoài, trừ mùa đông đến Quỳnh Hải nghỉ phép ở một chút, bình thường căn bản không ở người, hoặc là trống không, hoặc là thuê. Bởi vì phòng ốc như vậy quá nhiều, vị trí lại lệch, tiền thuê tự nhiên liền tiện nghi. Vu Quốc Đống thuê lại căn này chung cư, căn bản chính là cọc lông xấu phòng, chỉ có điều bốn phía thiếp từng giấy, xem ra còn có chút hợp quy tắc. Đây chính là chỗ ta ở, cũng không tệ lắm phải không? Vu Quốc Đống mang theo vài phần đắc ý nói. Vì trước mắt cái này ra dáng chỗ ở, hắn cố gắng không biết bao nhiêu năm. Chương 416, vui buồn cũng không tương thông. Chương 416, vui buồn cũng không tương thông. Vu Quốc Đống thuê phòng bố trí được rất đơn sơ, trừ một cái giường, chính là hai tấm giản dị cái bàn, một tấm dùng để nấu cơm dùng, một tấm dùng để bình thường ăn cơm, liền cái ra dáng bằng ghế đều không có, chỉ có một cái ngựa con ôm. Bất quá cái này không làm khó được Vu Quốc Đống, hắn đem cái bàn chuyển tới bên giường, để Vu Tố Mai ngồi trên giường. Thì ngươi ngồi, ngươi ăn trước, ta nấu điểm cơm. Vu Quốc Đống đem mua được thực phẩm chín phóng tới trên mặt bàn, sau đó đem túi tất cả đều mở ra. Hắn quay đầu muốn cho tỷ tỷ cầm một đôi đũa, lại phát hiện chỉ có một đôi, bất quá không quan hệ, hắn trong góc giao hàng trong túi một trận tìm kiếm, cuối cùng nhất lật ra không ít dùng một lần đũa. Ngươi làm việc của ngươi, không cần phải để ý đến ta. Vu Tố Mai nói, không có cái gì tốt bận điệu. Vu Quốc Đống đãi một chút gạo bỏ vào nồi cơm điện bên trong, xem như xong việc. Quá muộn, ta cũng không bận việc, đợi ngày mai, ta làm cho ngươi hai cái ăn ngon, ta nói cho ngươi, ta nấu cơm tay nghề còn là rất không tệ, cùng chuyên môn đầu bếp học qua. Ta biết, cùng nô sư phụ học. Vu Tố Mai vô ý thức hỏi. Vu Quốc Đống nghe vậy, đột nhiên quay đầu, hoảng sợ nhìn về phía Vu Tố Mai. Vu Tố Mai cũng kịp phản ứng, tự mình nói sai, đây cũng không phải là nàng một cái người xuyên việt có khả năng biết sự tình. Vu Tố Mai có chút không biết làm sao mà cúi thấp đầu, trong lòng tính toán muốn thế nào giải thích. Đúng lúc này, lại nghe Vu Quốc Đống nói, kia là ta phần thứ nhất công tác, nô sư phụ đối với ta rất tốt, đáng tiếc hắn quán ăn nhỏ kia sinh ý không tốt, cuối cùng nhất chỉ có thể không tiếp tục kinh doanh. Vu Tố Mai nghe vậy, nâng ngẩng đầu lên có chút dị địa nhìn về phía Vu Quốc Đống. Đã thấy Vu Quốc Đống ngay tại bận rộn chính mình, tựa hồ vẫn chưa phát giác được Vu Tố Mai trong lời nói vấn đề. Vu Quốc Đống bưng hai bát đồ chấm bỏ lên trên bàn. Đây là chính ta tùy tiện làm, ngươi nếu là cảm thấy những này thực phẩm chín không có hương vị, có thể thơm ăn. Vu Tố Mai tiếp mà nhìn xem thả trước mặt mình đồ chấm, đột nhiên hơi xúc động mà nói, ý tứ đều đã sẽ chiếu cố người. Vu Quốc Đống nghe vậy cười. Thì ta đều bao lớn niên kỷ rồi, nếu là sớm một chút kết hôn, chỉ sợ hài tử đều có ngươi hiện tại niên kỷ, như bây giờ gọi ngươi, cảm giác còn rất khó chịu. Vu Quốc Đống gỡ ra một đôi dùng một lần đũa, đầu tiên là kẹp một chút đồ ăn thả tại Vu Tố Mai trong chén, tiếp lấy đem đũa đưa cho nàng, lúc này mới chính mình cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Mì tôm chưa kịp ăn, uống một chút nước hắn, lúc này đã đói đến trước ngực tiếp sau lưng, ăn lên đồ vật đến, tất nhiên là ăn như hổ đói. Thế là Vu Tố Mai đem chính mình trong chén thực phẩm chín, tất cả đều lại kẹp cho Vu Quốc Đống. Người không ăn sao? Là không hợp người khẩu vị sao? Ta không nói. A Vu Quốc Đống không có lại tiếp tục hỏi. Vu Tố Mai ngược lại bị phản ứng của hắn làm cho có chút kỳ quái. Nhìn không được hỏi, ngươi liền không có cái gì muốn hỏi ta sao? Vu Quốc Đống nâng đầu nhìn nàng một cái nói, ngươi thật là tỷ ta. Kia là đương nhiên. Vu Tố Mai hướng về phía nàng trợn mắt, bệnh đa nghi thật nặng, đến bây giờ còn hoài nghi đâu, có muốn hay không ta kể một ít ngươi khi còn bé sự tình? Tốt. Vu Quốc Đống cười nói, ngươi lên năm nhất thời điểm, đồng học khi dễ ngươi, đem ngươi quần thoát, ngươi cởi chuồng trở về, còn là ta giúp ngươi đem bọn hắn đánh cho một trận, đem quần đoạt trở về, sau đó ngươi đồng học cha mẹ còn tìm đến nhà chúng ta, ba ba mua cất châu đường, chính mình ăn xong còn muốn đoạt ta không cho. Tranh chấp thời điểm rơi trên mặt đất, ban đêm ánh đèn đủ ám, ngươi nhìn cũng không nhìn, liền nhặt lên hướng trong miệng nhét, không nghĩ tới lại là ngâm tất cả. Còn có năm đó mùa hè, ngươi tại nhà bà nội trong hồ nước bơi lội, cái mông bị rắn nước cắn một cái nói mình muốn chết rồi, còn muốn để ta giúp ngươi đem độc hút ra đến, nói trên tivi đều là như thế diễn, ra ra biết, nói dẫn ngươi đi cửa thôn phòng khám bệnh đánh một châm, ngươi có cẳng liền chạy. Còn có, Vu Tố Mai một bên hào hứng giạt rào mà phủi xuống Vu Quốc Đống từng kiện sự tình, vừa quan sát sắc mặt. Sau đó liền phát hiện Vu Quốc Đống ăn đồ vật, từ đầu đến cuối mặt mỉm cười, một chút cũng không có tức giận bộ dạng. Phản phất nàng là đang nói người khác đồng dạng. Vu Tố Mai cuối cùng nhịn không được hỏi, người không tức giận. Cái này có cái gì hào hào khí, có rất nhiều ta đều quên, có chút còn có ấn tượng, tỉ như bị rắn cắn cái kia, Vu Quốc Đống cười nói. Không có ý nghĩa. Vu Tố Mai không hứng lắm địa đạo. Kỳ thật muốn tính toán ra, Vu Quốc Đống tâm trí kỳ thật xa so với Vu Tố Mai muốn thành thục, bởi vì Vu Tố Mai tâm trí dừng lại tại nàng tử vong một khắc này. Cho nên Vu Quốc Đống mặc dù gọi hắn tỉ tỉ, nhưng trong mắt hắn, Vu Tố Mai chính là một cái hơi có vẻ ngây thơ tiểu cô nương bất quá, ta hiện tại xác định, ngươi chính là tỷ tỷ của ta. Vu Tố Mai nghe vậy lại cao hứng, sau đó tiếp tục hỏi, vậy ngươi còn có cái gì muốn hỏi ta sao? Không phải. Vậy ngươi thật là xuyên về đến. Không phải. Vu Quốc Đống hiếu kỳ nhìn xem nàng, hiếu kỳ hiện tại là tình huống gì, ta chết rồi, ta hiện tại tự nhiên là quỷ, ngươi có sợ hay không? Vu Tố Mai lộ ra một cái âm nụ cười. Vu Quốc Đống lại cười lên ha ha. Cái này ta nhớ được, lúc nhỏ, ngươi liền thường xuyên thích đóng vai quỷ làm ta sợ. Vu Tố Mai cũng cười, cười cười liền khóc. Thật tốt, thế nào khóc rồi? Vu Quốc Đống luống cuống tay chân liền muốn cho nàng lau nước mắt, lại phát hiện nước mắt rơi đến bàn tay hắn bên trên, chỉ là qua trong giây lát liền biến mất không thấy gì nữa. Thấy Vu Quốc Đống nhìn xem chính mình tay, ngơ ngác sững sờ. Vu Tố Mai vừa khóc vừa cười, hiện tại sợ rồi sao? Ta thật là quỷ, chỉ là bởi vì tâm nguyện chưa hết, cho nên muốn cùng ngươi gặp mặt một lần. Nói, hắn trực tiếp ở trước mặt Vu Quốc Đống biến mất không thấy gì nữa. Nhưng rất nhanh, liền lại tại Vu Quốc Đống một mặt kinh hãi trong thần sắc xuất hiện lần nữa. Thế nhưng là Vu Quốc Đống vẫn không có mảy may thần sắc sợ hãi, ngược lại có một loại thoải mái và giải thoát cảm giác. Ngươi không sợ? Vu Tố Mai lần nữa hiếu kỳ hỏi. Ngươi là tỷ ta tại sao phải sợ? Vu Tố Mai nghe vậy trầm mặc, nhưng trong lòng lại dâng lên một cỗ khó nói lên lời vui sướng. Đúng lúc này, Vu Quốc Đống tiếp tục nói, ngươi là muốn dẫn ta đi sao? Vu Tố Mai sửng sốt một chút, lắc đầu. Vu Quốc Đống nghe vậy có chút thất vọng nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn dẫn ta cùng đi, còn sống thật không có ý tứ, nếu là chết rồi, có thể đi cùng với ngươi, kỳ thật cũng vẫn là không sai. Ngươi tuyệt đối đừng nghĩ như vậy, Vu Tố Mai nghe vậy gấp. Ta, thế nhưng là trong lúc nhất thời, nàng căn bản không biết thế nào mở miệng. Tốt, không cần lo lắng, chết tử tế không bằng lại sống, đạo lý này ta hiểu, ta muốn chết đã sớm đi chết, cũng sẽ không chờ đến bây giờ. Vu Quốc Đống trái lại an ủi nàng nói. Vậy là tốt rồi, tỷ thật vô dụng, hết thảy đều là của ta sai, nếu có kiếp sau, ta không còn làm tỷ ngươi. Vu Tố Mai có chút nghẹn ngào nói. Đều qua, đừng nói những này. Vu Quốc Đống đưa tay muốn giúp nàng lau nước mắt, thế nhưng là nhìn thấy chính mình cái kia thô ráp bàn tay, cùng Vu Tố Mai trắng non da nhắn nhủi, hình thành mãnh liệt so sánh. Thật sâu thở dài một tiếng nói, ta tồn ít tiền, chuẩn bị trở về nông thôn đi, chuẩn bị đem trước kia ra dàn mãi mãi phòng ở một lần nữa sửa một cái, tự mình một người, thời gian trôi qua khẳng định sẽ rất thanh tịnh. Thật xin lỗi, Vu Tố Mai kéo qua Vu Quốc Đống thô ráp đại thủ, đem mặt chôn ở trong đó, lên tiếng khóc lớn. Thế nhưng là Vu Quốc Đống chỉ là ung dung thở dài một tiếng, hoàn toàn không có cách nào cùng nàng chung tình. Vu Quốc Đống theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, một hồi lâu công phu, mới lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía bên cạnh một mảnh hỗn độn, còn chưa kịp thu thập bàn trống, lại quay đầu nhìn về phía cửa sổ xuyên thấu vào ánh nắng. Lúc này mới xoay người ngồi dậy, vuốt vuốt rối bời tóc, cảm giác tự mình làm giấc mộng thấy tỷ tỷ trở về gặp nàng. Vu Quốc Đống túi đầu nhìn hướng tay của bàn mình, lại nhìn về phía trên bàn hai bộ bát đũa. Cha mẹ thời điểm nào cũng có thể trở về nhìn một chút ta liền tốt, hắn thấp giọng thì thào. Chương 417, đậu đậu cùng tiểu di. Chương 417, đậu đậu cùng tiểu di di di. Làm gì? Ngươi tại sao muốn gọi đào tử? Đào tử không tốt sao? Đào tử có mau mau, ta không thích. Vậy ngươi thích cái gì? Ngươi không thể để cho quả lê, hay tử, khỉ, con thỏ nhỏ sao? Vậy ngươi tại sao muốn gọi đậu đỏ, thế nào không gọi đậu xanh, đậu nành, mùi lạ đậu? Ha ha, ta thích mùi lạ đậu cái tên này, ngươi sau này có thể gọi ta mùi lạ đậu, ta bảo ngươi khỉ nhỏ. Ta nhìn muốn đánh ngươi cái mông, đem ngươi đánh thành đít đỏ khỉ nhỏ. Đào tử một bên cùng đậu đậu cãi nhau, một bên từ trên giường đứng dậy. Theo bãi cắt trở về sau, đào tử liền theo trước đó khách sạn chuyển tới Thẩm Tư Viễn chỗ ở khách sạn. Mà đậu đậu tối hôm qua bồi nàng một đêm, bất quá cái này tiểu gia hỏa không cần đi ngủ, cho nên sáng sớm liền bị nàng cho đánh thức. Đối với nàng thật là lại yêu lại ghét, ai chính ngươi chơi, ta đi tắm. Đào tử nói, ta giúp ngươi kỳ lưng. Đậu đậu rất nhiệt tình địa đạo. Miễn đi, ngươi cái này thấp lẹ thẻ, nhảy dựng lên đều với không tới vai của ta. Đào tử trợn mắt. Vậy ta đi gọi khoai lang hoa hòa đến, để hắn giúp ngươi sát. Đậu đậu lập tức nói. Nói cái gì ngốc lời nói đâu. Ta là nữ hài tử, hắn là nam hài tử, thế nào có thể giúp ta kỳ lưng. Đào tử tận lực dùng dễ hiểu lời nói, để đậu đậu rõ ràng nàng ý tứ. Cái này có cái gì quan hệ. Mụ mụ sẽ giúp ba ba kỳ lưng, khoai lang hoa hoa cũng sẽ giúp Nguyễn tỷ tỷ kỳ lưng. À, ngươi thế nào biết. Đào tử lập tức tiến đến đậu đậu trước mặt, một mặt hiếu kỳ hỏi thăm. Ta nhìn thấy nha. Ngươi còn trông thấy cái gì. Hôn tới hôn lui, yêu đến yêu đi. Còn có đây này, không có. Ba ba mụ mụ cùng khoai lang hoa hoa cũng không cho ta nhìn, nói ta vẫn là tiểu hải tử, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Không có cái gì, chính là hiếu kỳ. Mụ giảng, ngươi khoai lang hoa hoa đã có Nguyễn tỷ tỷ. Ồ, cái kia có cái gì quan hệ, mọi người tương thân tương ái không tốt sao? Đậu đậu rất là không hiểu. Ta hỏi ngươi, ba ba của ngươi nếu là lại cho ngươi tìm mới mụ mụ, ngươi nguyện ý sao? Vậy nhất định phải tìm cái xinh đẹp a gì? Đậu đậu lập tức nói. Ngươi nguyện ý? Đào tử một mặt kinh ngạc. Đương nhiên nguyện ý, dạng này ta liền có hai cái mụ mụ. Đậu đậu một mặt khờ dại nói. Đào tử, lời này của ngươi hẳn là cùng ba ba của ngươi đi nói, hắn nhất định sẽ rất vui vẻ. Thật sao? Đậu đậu có chút kinh hỉ. Đương nhiên, ta cam đoan. Đào tử nói. Hắc hắc, loại kia nhìn thấy hắn thời điểm, ta nói cho hắn. Đậu đậu vui vẻ nói. Đào tử cười hắc hắc đi vào phòng tắm, ba ba là vui vẻ, mụ mụ cũng không biết. Đào tử rất nhanh theo phòng tắm đi ra, liền gặp đậu đậu ngay tại nàng trên giường, đầu chạm đất, cái mông chỉ lên trời, cố gắng ngã lộn nào. Đào tử bất đắc dĩ thở dài, ngươi nói ngươi đều biết bay một người, thế nào còn cố gắng ở trong này lộn nào? Muốn tiến hóa thành tôn hầu tử a cũng không để ý nàng, cầm máy sấy tóc lên cho chính mình thổi lên tóc. Đúng lúc này, nghe thấy động tĩnh đậu đậu lập tức chạy tới. Di di, ngươi chờ chút muốn đi đâu? Cái này liền muốn hỏi ngươi khoai lang ca ca. Đào tử nói. Tại sao muốn hỏi hắn? Ngươi muốn cùng hắn cùng đi ra chơi sao? Đậu đậu nói. Ngươi lời nói hơi nhiều. Hắc hắc, mẹ ta cũng nói như vậy. Ta không phải tại khen ngươi. Đi một bên chơi, không nên quấy rầy ta. Hừ, vậy ta đi tìm khoai lang hoa hoa. Đầu đầu hầm hừ địa đạo. Đào tử vừa định lại nói, cúi đầu xuống, lại phát hiện cái vật nhỏ này không thấy. Thẩm Tư Viễn lúc này đã rời giường, nhìn thấy đầu đầu chạy về đến, thế là thuận miệng hỏi, ngươi tiểu di rời giường sao? Rời giường, nàng để ta hỏi ngươi, hôm nay muốn đi đâu chơi? Chơi. Nàng hôm nay không quay về sao? Thẩm Tư Viễn có chút gì? Ta không biết, khoai lang hoa hoa, chúng ta hôm nay đi đâu? Đương nhiên là tiếp tục lên đường, đi đến chúng ta quãng đường còn lại trình. Thẩm Tư Viễn nói, bọn hắn đi ra thời điểm, đi chính là phía tây lộ tuyến, bây giờ đi về lựa chọn phía đông lộ tuyến, vừa vặn vòng xoay một tuần, mà lại hắn cũng thuận đường chuẩn bị trở về nhà một chuyến. A, vậy ngươi không cùng gì gì chơi rồi? Nói cái gì ngốc lời nói đâu? Cái kia nàng nhất định sẽ rất thương tâm. Đầu đầu nói, Thẩm Tư Viễn không có quản nàng, hắn ngay tại đánh răng. Đầu đầu thấy thế, lập tức chạy về sát vách, thấy đào tử còn tại thu dọn đồ đạc, lập tức hiện thân. Gì gì? Đào tử bị giật nảy mình, sau đó thở phào nói, làm cái gì? Xuất quỷ nhập thần, hù chết người. Hắc hắc, ta hỏi khoai lang hoa hoa nói không đùa với ngươi. Cái gì? Đào tử nghe vậy sững sờ, tiếp lấy trong lòng dâng lên một cỗ khó tả ý vị. Hắn thế nào nói? Khoai lang hoa hoa nói ngươi thế nào còn không trở về, hắn không muốn cùng ngươi chơi. Đầu đầu nói, ừ, ta còn không muốn cùng hắn chơi đâu. Đào tử có chút tức giận nói. Sau đó ánh mắt nhìn về phía bên cạnh đầu đầu nói, ngươi sẽ bồi ta đúng hay không? Không đúng. Đầu đầu lập tức nói, đào tử, ta muốn cùng khoai lang hoa hoa cùng đi lên đường đi tu hành. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ nói, khoai lang hoa hoa là đường tăng, đoá đoá là chư bát giới, chính nàng là sa hòa thượng, ta chính là cực kỳ lợi hại tôn hầu tử. Ai, bọn hắn rời đi ta không được, sẽ bị yêu quái bắt đi. Yêu quái lao hung tàn, há to mồm, ngao ồ, mở miệng một tiếng, liền đem khoai lang hoa hoa bọn hắn cho ăn không còn. Nàng nói xong ngước cổ, hướng về phía bầu trời minh vài tiếng, phản phất nàng chính là đại yêu quái. A, người thế nào biết? Đầu đầu kinh hãi, sau đó kịp phản ứng chính mình nói lỡ miệng, đội vàng che lên. Đào tử lúc này cũng biết, đầu đầu đoán chừng là tại nói mò. Thẩm Tư Viễn hôm nay hẳn là chuẩn bị xuất phát, tiếp tục tu hành. Đã Thẩm Tư Viễn chuẩn bị rời đi, nàng tiếp tục lưu lại cũng không có ý nghĩa, thế là bắt đầu thu dọn đồ đạc, cũng chuẩn bị hôm nay về Tân Hải. Người thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chạy trốn sao? Chạy cái gì chạy? Ta là kẻ trộm, còn là cường đạo a? Ta là thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về nhà. Đào tử tức giận nói. Đầu đầu nghe vậy lộ ra vẻ chợt hiểu, nhưng là rất nhanh, nàng lại gọi một tiếng, gì gì? Làm cái gì? Ngươi còn là làm tiểu tâu đi, ngươi một chút cũng không cường tráng, làm cường đạo sẽ bị người cho đánh chết. Ta còn thực sự cảm ơn ngươi nha. Không khách khí. Đào tử tức giận đến đều nói không ra lời, may mà chính mình không có cao huyết áp, bằng không có thể cho nàng khí phạm. Mà khách sạn một căn phòng khác, Thẩm Tư Viễn cũng tại thu dọn đồ đạc. Bất quá hắn đồ vật rất ít, chỉ là một chút đồ rửa mặt, mà lại thu thập cũng thuận tiện, trực tiếp thu vào trong không gian là được. Nhưng vào lúc này, hắn điện thoại di động kêu, vốn cho rằng là Nguyễn Hồng Trang đánh tới, cầm lên xem xét lại là Trung Hiểu Nam Tôn Tinh Hải chết rồi. Trung Hiểu Nam nói, GS, không có mặt khác cầu cái nguyện phiếu. Đầu đầu, đoá đoá cùng Tiểu Nguyệt, chúc mọi người chúc mừng năm mới, vạn sự như ý chương 418, tương ái tương sát chương 418, tương ái tương sát đối với Tôn Tinh Hải chết, Thẩm Tư Viễn đã cảm thấy ngoài ý muốn, Lại Văn không cảm thấy ngoài ý muốn, lòng người là rất phức tạp, Hà Khinh Nhan cho dù là biết rõ Tôn Tinh Hải giết chết chính mình, cũng vẫn như cũ việc nghĩa chẳng từ nan yêu hắn, nói rõ hắn trên thân người này khẳng định có đáng giá nàng yêu phẩm cách. Mặt khác theo Hà Khinh Nhan cùng Hải Tử cái kia hoa lệ mộ phần ánh, còn có mộ phần ánh lúc trước thường xuyên có người tế tự dấu vết, nói rõ Tôn Tinh Hải trong lòng cũng không phải là không có nàng, có lẽ tại giết chết nàng sau, Tôn Tinh Hải liền đã lâm vào thống khổ dày vò bên trong. Bởi vì Trung Hiểu Nam nói qua, từ khi Hà Khinh Nhan cùng Hải Tử qua đời về sau, Tôn Tinh Hải liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giàn mua, khuôn mặt tiểu tụy, tóc hoa râm, không hiểu rõ tình hình thực tế người, đều cho là hắn là dùng tình quá sâu bố trí, trong lòng âm thầm kính nể. Có lẽ Tôn Tinh Hải đã sớm trong lúc vô tình đã yêu Hà Khinh Nhan, chỉ bất quá hắn cũng không tự biết, vẫn như cũ nhớ trong lòng một màn kia ánh trăng sáng. Đương nhiên, đây chỉ là Thẩm Tư Viễn suy đoán, bất quá rất nhanh liền được chứng minh. Bởi vì Thẩm Tư Viễn nhìn thấy Tôn Tinh Hải, chẳng những là hắn, Hà Khinh Nhan cùng hai đứa bé cũng tại. Các ngươi thế nào biết ta ở trong này? Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc. Là Tiểu Nguyệt muội muội nói cho ta. Hà Khinh Nhan nói bởi vì lúc trước Thẩm Tư Viễn nói qua muốn giúp Hà Khinh Nhan hoàn thành tâm nguyện, cho nên ngày đó Tiểu Nguyệt trở về thời điểm, liền đem chỗ ở khách sạn nói cho Hà Khinh Nhan, nàng lúc này mới có thể tìm tới. Vậy ngươi bây giờ tới tìm ta, là chuẩn bị hoàn thành ngươi tâm nguyện sao? Thẩm Tư Viễn hỏi. Hà Khinh Nhan lắc lắc đầu nói, tâm nguyện của ta đã hoàn thành. Nàng nói, ánh mắt nhìn về phía một bên Tôn Tinh Hải. Tôn Tinh Hải lúc này đang tò mò đánh giá Thẩm Tư Viễn, hắn là cái kẻ vô thần, không tin cái gì nhân quả báo ứng, dù sao như thế nhiều năm, qua tay hắn bản án, gặp quá nhiều hắc ám. Những người xấu kia muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, thời gian trôi qua không biết nhiều tiêu dao sung sướng, những cái kia người tốt, ăn không hết khổ, thù không hết tội. Nào có cái gì trừng phạt đúng tội, nào có cái gì ác hữu ác báo. Nhưng từ khi sau khi chết biến thành quỷ, hắn phản ứng đầu tiên chính là trên cái thế giới này nguyên lai có thần. Mà hắn thấy, Thẩm Tư Viễn chính là loại kia gần với thần nhất người, hoặc là nói thần buộc. Như thế tài năng giải thích được, hắn tại sao có thể cùng quỷ câu thông, nguyên lai đám thần côn kia cũng không hoàn toàn là lừa đảo. Mà Thẩm Tư Viễn nghe Hà Khinh Nhan nói tâm nguyện đã hoàn thành, thế là có chút hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi tới tìm ta làm cái gì? Ta hy vọng trượng phu ta sự tình, ngài không muốn lại tiếp tục truy tra xuống dưới, ta không oán hắn, mà lại hắn đã chết rồi, chấm dứt, điều tra rõ ràng lại có thể thế nào đâu. Hà Khinh Nhan nhẹ nói. Tô Tinh Hải nhìn về phía Hà Khinh Nhan, ánh mắt ấy náy bên trong mang một tia ôn nhu. Hai cái song bạc thai, một cái leo đến trên lưng hắn, một cái leo đến trên đùi của hắn, đối với cái này bà cũng là thật yêu. Kỳ thật không cần như thế, người đều chết rồi, còn muốn cái gì thanh danh. Tôn Tinh Hải nói. Hà Khinh Nhan cười nói, ta còn muốn cùng ngươi táng cùng một chỗ đâu, khi còn sống, chúng ta không có thể dài lâu, chết rồi sau này, ta hy vọng có thể thật dài thật lâu. Hà Khinh Nhan nói xong, lại đem ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, ngươi thế nào xác định là ta? Thẩm Tư Viễn hỏi. Sự tình như thế lâu đều không ai đi thăm dò, ngài vừa đến, liền có người bắt đầu điều tra chuyện của ta, trừ ngài, còn có thể là ai đâu. Ngươi ngược lại là thông minh. Thẩm Tư Viễn cười. Được, chuyện này dừng ở đây, ta để bọn hắn không muốn lại tiếp tục tra được. Thẩm Tư Viễn nói. Đã Tôn Tinh Hải đã chết, Hà Khinh Nhan cũng tha thứ hắn, vậy hắn còn nhiều cái gì sự tình đâu, dù cho điều tra rõ, người cũng đã chết rồi, cũng không có cái gì tác dụng. Đáng tiếc một Thẩm Tư Viện ánh mắt nhìn về phía hai cái song bào thai. Các nàng còn có tương lai tốt đẹp, cứ như vậy im bặt mà dừng. Hà Khinh Nhan lưu ý đến Thẩm Tư Viện ánh mắt, lộ ra mấy phần đắng chát. Người không trách ta sao? Thẩm Tư Viện hỏi. Hà Khinh Nhan lắc đầu. Hắn biết Thẩm Tư Viện nói chính là, nếu như Thẩm Tư Viện không an bài người điều tra, Tô Tinh Hải có lẽ liền sẽ không tự sát. Mặc dù nghĩ như vậy có chút xấu, nhưng là ta kỳ thật còn rất cảm kích ngài. Hà Khinh Nhan ánh mắt nhìn về phía Tôn Tinh Hải. Tôn Tinh Hải đón Hà Khinh Nhan ánh mắt, lộ ra một nụ cười ôn nhu. Ta nếu là biết sau khi chết có thể một nhà đoàn tụ, ta sẽ không để cho các ngươi chờ như thế lâu. Hà Khinh Nhan đem bàn tay đi qua, Tôn Tinh Hải lập tức cầm thật chặt. Ngươi đã như thế yêu lão bà ngươi, tại sao còn muốn làm như vậy đâu? Thẩm Tư Viễn hỏi. Bởi vì khi đó chính ta cũng không rõ ràng, nguyên lai trong lúc bất chi bất giác, ta đã sớm yêu ta lão bà. Tôn Tinh Hải khắp khuôn mặt là hối hận. Ta vẫn cho là ta yêu chính là Vu Tố Mai. Nàng bất quá là ta trong sinh mệnh một vệt ánh sáng thôi, ánh sáng vĩnh viễn sẽ không vì ta dừng lại, cũng sẽ không vì ta bắt lấy, nhưng ta, ai? Tôn Tinh Hải thật sâu thở dài một tiếng. Hắn vì đạo ánh sáng này, phong tỏa lòng của mình, vẫn luôn chưa lập gia đình vợ, thẳng đến gặp được Hà Khinh Nhan, giả hí phía dưới lại là chân tình, Hà Khinh Nhan đi vào hắn tâm, chính hắn đều không có phát giác. Nhưng chờ mất đi thời điểm, tim như bị đau cắt, như là bị lưỡi dao xuyên tim, đau đến không thể thở nổi, hắn mới phát giác, nguyên lai mình sớm đã yêu đối phương. Cho nên tại Hà Khinh Nhan mẫu nữ chết đi thời gian hơn một năm bên trong, lòng hắn như kiến vệ, ngày đêm đều là thống khổ dày vò, nói là vì trả thù La Bằng, nhưng hắn kỳ thực so La Bằng còn muốn thống khổ. Thế nhưng là các ngươi một nhà, chính là dạng này bốn phía bồng bền. Thẩm Tư Viễn nói, làm quỷ không phải tiêu dao, chẳng những muốn trốn tránh đám đông, xét đánh, gió lớn, đều muốn núp kỹ. Trừ cái đó ra, còn muốn tránh né thân phụ nghiệp lực các quỷ, miễn cho bị những này cuốn lên. Chính mình cẩn thận một chút liền tốt, hơn một năm nay ta mang hai đứa bé cũng không có cái gì gặp được nguy hiểm, chờ có một ngày chúng ta phiền chán, nói không chừng liền sẽ buông xuống lẫn nhau, sau đó vô thanh vô tức tiêu tán ở trong thiên địa này. Hà Khinh Nhan thấy tức mở, nghi cũng cực tiêu sái. Tôn Tinh Hải rõ ràng so Hà Khinh Nhan nhạy bén nhiều lắm, nghe vậy lập tức liền phát giác Thẩm Tư Viễn trong lời nói có chuyện. Thế là trực tiếp mở miệng do hỏi, Thẩm tiên sinh ý tứ là có cái khác chỗ sao? Thẩm Tư Viễn nhẹ gật đầu. Có một phương tiểu thiên địa, dù sao cũng so ngươi bốn phía dù đã phải tốt hơn nhiều, huống chi các ngươi còn mang hai đứa bé. Hà Khinh Nhan nghe vậy nhíu nhíu mày, hiếu kỳ Thẩm Tư Viễn nói chính là cái gì địa phương. Thế nhưng là Thẩm Tư Viễn vẫn chưa trực tiếp trả lời bọn hắn, mà là tâm niệm vừa động, tay bấm chỉ quyết, trực tiếp đem trước mắt hai lớn hai nhỏ bốn con quỷ thu hút vạn hồn phiên bên trong, đầu nhập tiến vào tạo cảnh thế giới, tương lai bọn hắn nói không chừng còn có cơ hội trùng nhập luân hồi. Đáng tiếc, Hà Khinh Nhan một nhà bốn người, hắn vậy mà không có thu hoạch được một điểm công đức. Ngược lại là Vu Tố Mai, hoàn thành tâm nguyện của nàng về sau, thu hoạch được một sợi công đức. Nghĩ đến vừa rồi Hà Khinh Nhan thỉnh cầu, hắn lấy điện thoại cầm tay ra cho Trung Hiểu Nam đánh qua, để nàng thông báo phía trên vụ án này dừng ở đây, cũng không cần lại tra được. Chờ nói chuyện điện thoại xong, thu hồi điện thoại thời điểm, hắn chợt nhớ tới một sự kiện đến. Vu Tố Mai cũng tại tạo cảnh thế giới bên trong, bọn hắn hẳn là sẽ gặp phải A Thẩm Tư Viễn, chương 419, tục nhân chương 419, tục nhân Thẩm ca, ngươi cái này liền muốn đi a. Thẩm Tư Viễn rời đi ra thị, tự nhiên cũng muốn cùng Hoàng Vân Đào lên tiếng chào hỏi. Lần này ra thị chuyến đi, Hoàng Vân Đào chẳng những tận chủ nhà tình nghĩa, hơn nữa còn cho hắn giúp chút bận điệu, cũng không thể trực tiếp phủi mông một cái rời đi. Đúng, lần sau có thời gian lại tụ họp. Ai, ta hôm qua là muốn đi tìm ngươi, bất quá ta nhìn thấy Tưởng tiểu thư, liền không có quấy rầy các ngươi, hắc hắc. Hôm qua ngươi từng có tới sao? Có. Ta vừa đem xe mở đến bãi đỗ xe, liền gặp được các ngươi kéo tay cùng ra ngoài, thế là liền trực tiếp trở về. Tốt ta, chờ ngươi lần sau đến Tân Hải liên hệ ta. Ngươi hiện tại về Tân Hải sao? Đúng thế. Vậy được, vậy không làm phiền. Hoàng Vân Đào nói xong, chủ động liền cúp điện thoại. Nhìn xem trong điện thoại truyền đến manh âm, Thẩm Tư Viễn không khỏi dị, hắn sẽ không hôm nay liền chạy tới Tân Hải đi thôi. Càng nghĩ càng thấy đến khả năng, dù sao ra thị cách Tân Hải gần cực kỳ, lái xe cũng liền nửa ngày thời gian, nếu là ngồi đường sắt cao tốc liền càng nhanh, bất quá hắn hiện tại đi Tân Hải sẽ chỉ nhào cái không, bởi vì Thẩm Tư Viễn ít nhất 10 ngày sau này mới có thể trở lại Tân Hải. Thẩm Tư Viễn thu hồi điện thoại, Đào Tử cũng mang theo đồ vật từ trên lầu đi xuống. Muốn ta đưa ngươi sao? Thẩm Tư Viễn hỏi. Không cần, chính ta đón xe trở về. Đón xe? Lúc ngươi tới là thế nào đến? Thẩm Tư Viễn có chút gì? Cùng cha mẹ ta cùng đi, cha ta lái xe. Vậy ngươi không cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về sao? Mới không tốt, bọn hắn khẳng định sẽ lầm bầm ta. Đào Tử Chu nói. Sau đó đem hành lý để một bên, bắt đầu ở trên mạng gọi xe công nghệ. Tránh thoát lần đầu tiên, tránh không khỏi 15, ngươi cũng nên gặp bọn hắn. Sợ cái gì, ta trở về, liền ở nhà ngươi đi. Đào Tử Lý Trực Khí chẳng nói. Thẩm Tư Viễn, hoan nên, hoan nên, dạng này ta liền thường xuyên có thể nhìn thấy gì gì. Đầu đầu ở một bên vỗ bàn tay nhỏ, nhảy cơn hoan hô. Hoan nên cái gì? Thẩm Tư Viễn trực tiếp cho nàng cái đầu nhỏ đi lên một chút. Thế nào, ngươi không chào đón ta sao? Đào Tử phồng lên miệng nói. Lộ ra cực kỳ tính trẻ con. Ta hoan nên không dùng a, muốn Nguyễn Nguyễn nguyện ý mới được. Thẩm Tư Viễn cười nói. Dựa theo Thẩm Tư Viễn ý nghĩ, Đào Tử muốn lần đem lần tới nhà ở vẫn được, nếu là trường kỳ cư trú, Nguyễn Hồng Trang khẳng định sẽ có ý kiến, không cần nàng nói, chính nàng liền sẽ đuổi Đào Tử đi. Phải không? Đào Tử lộ ra một cái rất có thâm ý nụ cười. Tiếp lấy cũng không để ý Thẩm Tư Viễn, phối hợp bắt đầu xuống đơn. Vậy ta liền đi trước. Thẩm Tư Viễn nói. Đào Tử đầu cũng không nâng khoát qua tay. Thế là Thẩm Tư Viễn nhanh chân hướng về khách sạn đi ra ngoài, đi một đoạn, kịp phản ứng, đầu đầu không có cùng lên đến, nàng còn ghé vào nàng tiểu di trước mặt, hướng về điện thoại di động của nàng bên trên nhìn quanh. Đi. A đầu đầu lúc này mới kịp phản ứng, đội vàng đuổi kịp Thẩm Tư Viễn. Nhìn xem Thẩm Tư Viễn ra khách sạn cửa, Đào Tử lúc này mới nâng ngẩng đầu lên, nhìn về phía bóng lưng hắn rời đi, khẽ cắn môi. Ta là một cái con thỏ nhỏ, gâu gâu gâu, ta là một cái con vịt nhỏ, meo meo meo. Giang Ánh Tuyết nhìn xem đường đường trong nhà rắc cuống họng ca hát, không khỏi thẳng nhíu mày, không phải chê nàng ở mỹ, mà là chê nàng loạn hát một mạch. Ngươi không nghĩ cái biện pháp cho nàng uốn nắn một chút? Giang Ánh Tuyết đối với Nguyễn Hồng Trang nói. Nguyễn Hồng Trang đang xem lật một bản thời thượng tạp chí, phía trên là năm nay mùa đông tiểu mới nhất thời thượng đơn phẩm. Thế nào uốn nắn, nàng lại nghe không thấy, chữ lại không nhận ra. Nguyễn Hồng Trang hoàn toàn vô tình nói. Cái kia chẳng lẽ vẫn để nàng dạng này sai lầm nhận biết? Giang Ánh Tuyết hơi có vẻ bất mãn nói, thực tế không được, ta tìm chuyên môn người đến, hoặc là chờ ngôn ngữ tay lão sư đến, để nàng hỗ trợ uốn nắn một chút. Mặc dù Đường Đường đã học xong nói chuyện, nhưng là cái kia giáo ngôn ngữ tay từ Hiểu Tĩnh lão sư vẫn chưa sa thải, dù sao Đường Đường còn là nghe không được, học được ngôn ngữ tay, lại phối hợp nói chuyện, sẽ càng thuận tiện một chút. Mà lại đối phương cũng không chỉ là giáo ngôn ngữ tay, còn dạy Đường Đường biết chữ, điểm này phi thường trọng yếu. Không cần như thế phiền phức, chờ Tư Viễn trở về, hắn sẽ cho Đường Đường uốn nắn. Nguyễn Hồng Trang nói. Ôi, nói lên Tư Viễn, hắn đi ra ngoài cũng nhanh có tầm một tháng a. Giang Ánh Tuyết trong lòng bắt đầu tính ra. Còn kém 4 ngày liền một tháng. Nguyễn Hồng Trang nói. Vậy hắn hiện tại tại cái gì địa phương? Có gọi điện thoại cùng ngươi liên hệ sao? Giang Ánh Tuyết hỏi. Lúc bắt đầu nàng cơ hồ mỗi ngày hỏi, thời gian lâu dài, nàng cũng liền không hỏi, hỏi nhiều Giang Ánh Tuyết cũng ngại phiền. Không, bất quá hắn để ta Hậu Thiên đi tha hương xuống quê quán, hắn tại quê quán chờ ta. Nguyễn Hồng Trang nói. Hậu Thiên? Không phải nói ra ra hắn số 12 mới trở về sao? Hôm nay mới ngày mùng ngày 5 tháng 12, số 12 còn có một tuần thời gian. Đó chính là trước thời hạn trở về ở vài ngày chứ sao? Nguyễn Hồng Trang nói. Dạng này à? Giang Ánh Tuyết nghe vậy lâm vào trầm tư. Hắn để ngươi trở về, nhưng thật ra là muốn để ra ra hắn gặp ngươi một chút à? Hẳn không phải là ý tứ này, Tư Viễn đối với ra ra hắn ấn tượng thật không tốt, ta trước đó đã nói với ngươi, Nguyễn Hồng Trang trước đó cũng nghĩ tới như vậy, nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy không có khả năng. Lại thế nào nói đó cũng là ra ra hắn, đánh gãy xương cốt liên tiếp gần, đoạn không được. Là dạng này. Giang Ánh Tuyết trầm tư một hồi hỏi, ngươi nói ra ra hắn là ở trên Thượng Hải. Đúng, quê quán là Thượng Hải, chuyển xuống đến Quỳnh Hải nhận biết Tư Viễn mãi mãi, sau đó hắn về thành lại kết hôn. Giang Ánh Tuyết nghe vậy nở nụ cười. Ta đại khái hiểu Tư Viễn hắn là ý gì. Cái gì? Hắn là muốn để ngươi quá khứ cho hắn chống đỡ bãi. Giang Ánh Tuyết cười nói. Là bởi vì nguyên nhân này. Nguyễn Hồng Trang có chút hồ nghi. Ngươi cảm thấy ra ra hắn lúc trước tại sao về Thượng Hải sau liền một đi không trở lại? Không đợi Nguyễn Hồng Trang trả lời, Giang Ánh Tuyết lập tức liền nói, là bởi vì ngại Thẩm Tư Viễn nhà nghèo, chê nàng nhà điều kiện không tốt. Nếu là Thẩm Tư Viễn điều kiện gia đình phi thường tốt, ngươi cảm thấy ra ra hắn sẽ còn về Thượng Hải về sau liền một đi không trở lại sao? Kể một ngàn nói một vạn, đơn giản một cái nghèo chữ. Cho nên Thẩm Tư Viễn để ngươi trở về, chính là vì chống đỡ mặt mũi, có lẽ chính hắn không thèm để ý những này, nhưng là hắn không nghĩ nhà mình, chính mình mãi mãi bị đối phương xem nhẹ. Ta có như thế tốt. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy trong lòng mừng thầm, ngoài miệng lại là một bộ ta cũng không có gì bộ dáng. Giang Ánh Tuyết tức giận trừng nàng liếc mắt, nàng nơi nào còn không hiểu rõ chính mình nữ nhi. Không phải ta thổi, cả nước cũng tìm không ra mấy cái ngươi dạng này, chẳng những dung mạo xinh đẹp, năng lực bản thân cũng mạnh, nhà chúng ta điều kiện càng không kém, phối nhà nào thiếu gia đều dư xài, ngươi muốn ra sân, còn không đem ra ra hắn người bên kia đều lao đốt chết, hắc hắc, ta thật sự có như thế tốt. Nguyễn Hồng Trang bị thổi phồng đến mức đều có chút ngượng ngùng. Ta còn tưởng rằng Thẩm Tư Viễn dạng này bản lãnh, không dính khói lửa trần gian, không nghĩ tới cũng là tục nhân. Giang Ánh Tuyết cảm khái nói, vốn chính là, bằng không có thể đi cùng với ta. Giang Ánh Tuyết nghĩ đến Thẩm Tư Viễn chơi game, ngủ nướng, TikTok nhìn mỹ nữ, trong suy nghĩ cao lớn hình tượng liền ầm vang sụp đổ cảm giác. Thục nhân mới tốt, thục nhân mới tốt, Giang Ánh Tuyết cười híp mắt nói. Tiếp lấy một câu để Nguyễn Hồng Trang kinh hãi. Hậu Thiên ta đi chung với ngươi. Ngươi sẽ không theo mẹ hắn đánh lên a? Sẽ không, nhiều nhất nắm chặt tóc. Nguyễn Hồng Trang, DS, có xin phép nghỉ cuối năm bận quá, sự tình một đồng lớn, xó não thần kinh nhảy không ngừng, mà lại cảm giác gần nhất trạng thái cũng không lớn đúng, khuyết thiếu một loại kích tình cảm giác. Xin phép nghỉ một ngày, điều chỉnh một chút, thẹn với mọi người, Lang Không 365 độ quỷ mẫu thủy tinh cho mọi người đập một cái 2025-01-02 ngày mùa hè cá thu đao chương 420, lễ vật chương 420, lễ vật trước đó nói xong, muốn đánh lên, ta cũng không giúp người, đương nhiên, ta cũng sẽ không giúp Thẩm Tư Viễn mụ mụ, nhưng là từng cái ta sẽ cho nàng hô cố lên, đến lúc đó ngươi cũng đừng sinh khí. Nguyễn Hồng Trang vẻ mặt thành thật nói. Giang Ánh Tuyết nghe vậy cái kia khí a, rồi ngón liền đi đâm Nguyễn Hồng Trang cái chán. Ta nuôi dưỡng ngươi có cái gì dùng? Ta nuôi không ngươi rồi, còn chưa có kết hôn mà, ngươi khuỵu tay liền ra bên ngoài mà rồi. Ta muốn cùng ngươi đoạn tuyệt mẫu nữ quan hệ. A, vậy quên đi, sau này Tư Viễn có cái gì đồ tốt, ta cũng không cần nghĩ đến ngươi. Ôi, ta là đùa giỡn với ngươi đâu, ngươi là mụ mụ tiểu tâm can, ta thế nào bỏ được cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ, ta là đang nói nhảm đâu. Nói trực tiếp ngồi vào Nguyễn Hồng Trang bên người, tại gò má nàng bên trên hôn một cái. Nguyễn Hồng Trang ghét bỏ dùng tay xoa xoa, Giang Ánh Tuyết cũng không tức giận. Lúc này Giang Ánh Tuyết chú ý tới trên tay nàng tạp chí, thế là nói, đồ vật ngươi đều mua xong sao? Đồ vật? Cái gì đồ vật? Tới cửa lễ vật a. Giang Ánh Tuyết tăng một chút đứng dậy. Lần trước đã mang hành lễ vật, Tư Viễn nói nào có tới cửa nhiều lần đều mang lễ vật. Nguyễn Hồng Trang nói, nàng cũng cảm thấy Thẩm Tư Viễn nói rất có đạo lý, lần thứ nhất tới cửa, long trọng một chút, mua chút lễ vật hợp tình hợp lý, thế nhưng là tương lai nàng cùng Thẩm Tư Viễn kết hôn, đoán chừng sẽ thường xuyên trở về, không có khả năng nhiều lần đều mang lễ vật. Mang lễ vật kỳ thật đối với nàng mà nói, cũng không coi là nhiều mở rộng chi, thế nhưng là chọn lễ vật lại là quá mức hao phí tinh lực. Vậy cũng không thể cái gì đều không mang a. Ngươi tổng sẽ không tay không tới cửa. Giang Ánh Tuyết tức giận nói, đương nhiên sẽ không, đều là một chút bình thường lễ vật, ta cho Aji mua một bộ mỹ phẩm dưỡng da, cho thúc thúc mang mấy bình rượu ngon, còn có nãi nãi, ta mua cho nàng cái gối massage, kỳ thật dạng này cũng được, bất quá lần này ta đi chung với ngươi, cần phải chuẩn bị cẩn thận một chút, long trọng một chút. Giang Ánh Tuyết hơi trầm tư nói, tại sao? Ngươi cùng Aji không phải đồng học sao? Mà lại ngươi cùng Tư Viễn cha mẹ là ngang hàng, không cần quá long trọng. Nguyễn Hồng Trang nói, ngươi hiểu cái gì, ta đi chính mình không chỉ là vì thấy lão bằng hữu, mà là gia trưởng hai bên lần thứ nhất gặp mặt, muốn em ngươi cùng tiểu thẩm quan hệ sơ bộ xác định được, đương nhiên phải long trọng một chút. Vậy được đi, cái kia có muốn hay không ta thông báo một chút Tư Viễn? Hai một, được, ngươi nói cho hắn một tiếng, ta đem ngươi cha cũng kêu đến, xem như hai nhà chính thức gặp mặt. Giang Ánh Tuyết nói, đội vàng liền gọi điện thoại đi. Hậu Thiên mới lên cửa, Nguyễn Ba Ba theo Tứ Minh chạy tới thời gian dư xài. Còn như lễ vật cái gì, ngày mai còn có một ngày thời gian, đầy đủ Giang Ánh Tuyết đi chuẩn bị. Lúc này, Đường Đường mang theo nàng màu hồng gấu xấu lớn tới, nàng rất thích cái này gấu nhỏ, mỗi ngày đi ngủ đều muốn ôm, đây là Thẩm Tư Viễn đưa nàng, cũng coi là nàng chân chính trên ý nghĩa cái thứ nhất con rối. Trước đó cũng từng có cái khác, bất quá đều là cái khác ca ca tỷ tỷ chơi còn lại cũ con rối, mà lại ít có như thế lớn, có nửa cái Đường Đường lớn nhỏ. Thế nào rồi? Nguyễn Hồng Trang có chút không hiểu. Đường Đường đống nhiên buông tay ra bên trong màu hồng gấu xấu lớn, đưa tay ôm cổ của nàng, tại gò má nàng bên trên ba kích hôn một cái. Hàn Nguyên Lai nàng là học vừa mới Giang Ánh Tuyết bộ dáng, ngươi còn là cái cục cưng bé nhỏ. Nguyễn Hồng Trang nhẹ nhàng bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Đúng lúc này, đại môn bị người đẩy ra, theo bên ngoài đi vào một người tới. Ta trở về. Đào Tử mang theo một đống lớn đồ vật, theo ngoài cửa tiến đến. Đường Đường lập tức cầm lên rơi trên mặt đất gấu xấu lớn, nhanh chân hướng về Đào Tử A Di chạy đi. So sánh với Nguyễn Hồng Trang, nàng càng thích Đào Tử, bởi vì Đào Tử chẳng những có kiên nhẫn cùng với nàng chơi, hơn nữa còn sẽ mang nàng ăn các loại ăn ngon. Cho nên trong suy nghĩ của nàng, hiện tại Đào Tử là vị thứ nhất. Đào Tử, nàng vui vẻ chạy tới, muốn gọi tỷ tỷ. Đào Tử cầm trên tay đồ vật buông xuống, đưa tay bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Trước đó cũng bởi vì phơi gió phơi nắng có chút lên nhăn ra khuôn mặt nhỏ nhắn, trải qua trong khoảng thời gian này tu dưỡng, lần nữa trở nên trơn mềm non. Lại mua chút cái gì trở về? Nguyễn Hồng Trang đi tới hỏi. Đào Tử lúc này mới đem Đường Đường đem thả xuống tới. Từ khi Đào Tử theo gia thị trở về sau, liền như là một cái hamster, một chút xíu đem chính mình đồ vật đều trở tới, cái này cũng chưa tính, cơ hồ mỗi ngày đều đi ra ngoài mua một đống đồ vật trở về. Sau đó chậm rãi, một chút xíu tại cái nhà này, lưu nàng lại dấu vết. Đào Tử mở túi ra, từ bên trong móc ra một kiện màu vàng áo bảo hộ nhỏ, ở trước người Đường Đường khoa tay một chút, xuyên hộ áo liền có thể không cần vây nước bọt tệ. Khan hiếm vây lâu, nước bọt nhiều, cổ liền dễ dàng sưng đỏ, dài bệnh mẩn ngứa, mặc dù Mao Tam muội thường xuyên cho nàng phấn thơm, nhưng là tác dụng không phải rất lớn. Nhìn xem hộ trên áo cây kia mọc đầy quýt tây, Đường Đường rất là vui vẻ. Quả táo. Đường Đường chỉ vào quýt mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Là quýt. Đào Tử cải chính. Hàn thế nhưng là Đường Đường căn bản nghe không được, mà là giang hai cánh tay, muốn để Đào Tử giúp nàng cánh tay. Nhìn nàng bộ dáng khả ái, Đào Tử lần nữa nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, sau đó đem hộ áo nhét vào trong ngực của nàng, vừa chỉ ngay tại phòng bếp bận rộn Mao Tam Muội. Đường Đường hiểu, lập tức ôm quần áo hướng mụ mụ chạy tới. Thật đúng là có tâm. Nguyễn Hồng Trang ở một bên cười tủm tỉm nói. Đào Tử mấy ngày nay, mỗi ngày mua sắm trở về, tất có một kiện Đường Đường lễ vật, cho nên không có mấy ngày, Đường Đường liền cùng với nàng thân có phải hay không? Đào Tử không có đáp lời, lại tại trong túi lục lọi lên. Thế nào? Còn có ta sao? Đào Tử theo trong túi cầm ra một cái hộp gấm, đưa cho nàng. Nguyễn Hồng Trang đưa tay tiếp nhận, mở ra xem, là năm nay mùa đông đưa ra thị trường một cái đồng hồ, nàng vừa mới còn ở trên tạp chí nhìn thấy qua, cảm thấy rất phù hợp nàng thẩm mỹ, có loại muốn mua xúc động, Đào Tử hiện tại liền mua cho nàng trở về. Cái này biểu giá cả cũng không tiện nghi, nhưng là Nguyễn Hồng Trang lại không chút nào khách khí, trực tiếp lấy ra đeo ở cổ tay. "Còn là ngươi hiểu ta nhất." Nguyễn Hồng Trang vui dạo dược địa đạo. "Phải không? So Thẩm Tư Viễn còn hiểu ngươi." Đào Tử cười hỏi. "Cùng ngươi so, hắn kém xa, hai chúng ta mới là ông trời tác hợp trò, hắn chính là bên thứ ba trên chân." Nguyễn Hồng Trang không khách khí chút nào nói. Đào Tử nghe vậy cười ha ha, lại cầm cái hộp gấm đi ra. "A Di đâu?" Nguyễn Hồng Trang chỉ bàn công vị trí. Đào Tử lập tức đi hướng Giang Ánh Tuyết, bất quá thấy đối phương đang đánh điện thoại, thế là đứng ở bên cạnh chờ một chút. Chờ Giang Ánh Tuyết để điện thoại di động xuống, Đào Tử lúc này mới đem đồ trên tay đưa tới. "Ta dạo phố lúc nhìn thấy, lần đầu tiên đã cảm thấy rất thích hợp ngươi." Đào Tử vừa cười vừa nói. Giang Ánh Tuyết tiếp nhận đi mở ra xem, lại là một viên châm ngực, là một cái quýt nhánh tạo hình, phía trên còn mang theo một viên quýt, màu xám thân cảnh, lá cây màu xanh lục cùng màu cam quýt, mãnh liệt sắc sai, cho người ta mãnh liệt đánh vào thị giác, lần đầu tiên từ ánh sáng liền sẽ rơi xuống trên người của nó. "Cảm ơn, thật rất xinh đẹp." Giang Ánh Tuyết nói, "Ngươi thích là được." Đào Tử nghe vậy cũng rất vui vẻ, tiếp lấy thuận miệng hỏi một câu, "Ngày mai thúc thúc đến Tân Hải sao?" "Đúng, hậu thiên chúng ta muốn đi nhỏ Thẩm gia, thấy cha mẹ hắn." Giang Ánh Tuyết vô ý thức hồi đáp, nhưng ngay sau đó lại phát giác không đúng, nhìn về phía Đào Tử. Đào Tử chỉ là mặt không thay đổi ồ một tiếng, quay người liền chuẩn bị trở về phòng bên trong đi. Giang Ánh Tuyết lúc này lập tức nói, "Ta vừa vặn không biết đưa tiểu Thẩm mẫu thân cái gì lễ vật, ngươi mua cái này châm ngực vừa vặn, ta muốn nàng khẳng định sẽ thích." Đào Tử quay đầu, hơi có vẻ do dự mà nói, "Cái này không tốt lắm đâu." "Không có cái gì không tốt, ta cùng với nàng là lão bằng hữu, đến lúc đó ta liền nói đây là ngươi đưa, nàng nhất định sẽ thật cao hứng." Giang Ánh Tuyết nói. "Lão bằng hữu?" Đào Tử mặt lộ nghi hoặc. Chương 421, tiểu ca ca chương 421, tiểu ca ca ta không có nói ngươi sao? "Tiểu Thẩm mụ mụ, kỳ thật chính là ta vị kia bạn học cũ." Giang Ánh Tuyết nói. Đào Tử nghe vậy nghĩ nghĩ, sau đó trừng lớn mắt trời trong xanh nói, "Tiểu Hải Âu." Giang Ánh Tuyết đến Tân Hải ngày ấy, Đào Tử cũng đi tiếp người, cho nên nàng nói lên chính mình vị kia thất lạc nhiều năm vị kia bạn học cũ, lúc ấy nàng cũng ở tại chỗ. Lại không nghĩ tới vậy mà là Thẩm Tư Viễn mụ mụ. Nguyên lai Nguyễn Hồng Trang cùng Thẩm Tư Viễn như thế có duyên phận, vừa nghĩ như thế, trong lòng đống nhiên dễ chịu rất nhiều. "Đúng, bất quá nàng còn không biết đâu, lần này ta tới cửa, cho nàng một niềm vui bất ngờ." Giang Ánh Tuyết lộ ra một tia ác thú vị nụ cười. "Hai người các ngươi sẽ không ầm ĩ lên a?" Đào Tử có chút bận tâm hỏi. Trước đó Giang Ánh Tuyết cũng đã có nói, hai người bọn họ thường xuyên cãi nhau. "Sẽ không, đều như thế nhiều năm qua đi, lại không có cái gì thâm cừu đại hận, lại nói, đều như thế lớn nhân kỷ, còn ầm ĩ cái gì?" Giang Ánh Tuyết cười nói. Đào Tử nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, cười nói, "Kia là ta nghĩ nhiều, chúc A Di chuyến này thuận lợi." "Cảm ơn, chúng ta Đào Tử thật là người mỹ tâm thiện." Giang Ánh Tuyết đưa tay cho Đào Tử một cái to lớn ôm. "Có lúc ta đang nghĩ, nếu ngươi là ta nữ nhi liền tốt, không giống Nguyễn Nguyễn như vậy để ta không bất lo." "A Di, ta nào có ngươi nói như thế tốt, Nguyễn Nguyễn thật là lợi hại." Đào Tử bị nàng dăm ba câu liền dỗ đến cười như hoa. "Ta biết, nhưng là người càng lợi hại liền càng không khiến người ta bất lo, A Di trong nhà không cần nàng quá lợi hại, giống như ngươi nhu thuận là được, hắc hắc, A Di ngươi liền tận hưởng ta vui vẻ." Đào Tử cười ngây ngô nói. Hai người đang nói chuyện, Đường Đường chạy tới. Nàng còn thay đổi Đào Tử mua mới hộ áo, giang hai cánh tay, biểu hiện ra một chút chính mình. Sau đó hỏi, "Trôi nước no, xinh đẹp." Hai người vừa cười vừa nói. Giang Ánh Tuyết trả lại cho nàng giơ ngón tay cái. Hàn Đường Đường nghe vậy hí ha hí hửng chạy về trong phòng, lại đi tìm Nguyễn Hồng Trang đi. Trong nhà có cái vật nhỏ, náo nhiệt rất nhiều. Giang Ánh Tuyết nói, "Ngươi nhưng không biết, cùng với Nguyễn Nguyễn có bao nhiêu buồn bực." "Không, ta biết." Đào Tử lập tức tiếp lời gốc dạ. Sau đó hai người nhìn nhau nở nụ cười. Đường Đường chạy vào trong phòng, rất nhanh lại chạy ra, đi tới trên ban công, giang hai cánh tay xoay quanh, xem ra thật rất thích trên thân cái này hộ áo. Tiếp lấy nàng tựa hồ nhớ tới cái gì, nâng đầu nhìn về phía hư không, cũng không lúc đích. Đào Tử có chút hiếu kỳ, ở bên người nàng ngồi xổm xuống, sau đó thuận ánh mắt của nàng nhìn lại. Đã thấy bầu trời xanh thẳm bên trên một đóa trắng loan đám mây, giống như là một cây dựng thẳng lên đến ngón tay cái. "Ha ha, mây trắng cũng tại cho người điểm lai." Đào Tử cười nói. Nàng lại không chú ý tới, phản chiếu tại Đường Đường trong đôi mắt, lại là một tấm bóng màu vàng. Đầu đầu hướng về phía một cái so với nàng hơi lớn mấy tuổi tiểu nam hài nói, "Mụ mụ ngươi có phải là không cần ngươi nữa?" "Mới không phải, ta chỉ là cùng mụ mụ bị mất." Tiểu nam hài nói. Thế nhưng là nhìn hắn bộ dáng, sắp khóc. "Là ngươi ném mụ mụ, còn là mụ mụ ngươi ném ngươi?" Đầu đầu tiếp tục hỏi. "Là ta đem mụ mụ làm mất, không phải mẹ ta bỏ lại ta, ngươi còn như vậy nói, ta liền đánh ngươi nha." Tiểu nam hài nắm chặt nắm đấm, vô cùng sinh khí. Liền kém muốn nhảy dựng lên, cùng đầu đầu càn bên trên một khung. "Ngươi thế nào như thế lần?" Đầu đầu cười đùa nói. "Nhớ năm đó từng cái tốt ta, nàng cũng đem ba ba mụ mụ làm mất qua, cũng may khi đó gặp được Kỳ Kỳ tỷ tỷ, Kỳ Kỳ tỷ tỷ để nàng tại nguyên chỗ chờ ba ba mụ mụ, quả nhiên chờ thật lâu, cuối cùng lần nữa lại đến." Nghĩ đến Kỳ Kỳ tỷ tỷ, giống như rất lâu không có đi tìm nàng chơi, có chút muốn nàng nữa nha. Đầu đầu ở trong này sững sờ, tiểu nam hải cũng đã nắm chặt nắm tay nhỏ, chuẩn bị cùng đầu đầu cả nữa. Nhưng vào lúc này, đầu đầu sau gáy bỗng nhiên bị người xách lại, lôi đến phía sau. Đầu đầu ngửa đầu xem xét, lúc này mới phát hiện Tiểu Nguyệt tỷ tỷ đứng ở trước mặt chính mình. Tiểu nam hải nhìn thấy Tiểu Nguyệt, lập tức dừng lại bước chân, có chút sợ hãi không dám tiến lên. Ta không muốn đánh nữa, nàng nói xấu ta." Nhìn xem Tiểu Nguyệt lạnh lùng biểu lộ, Tiểu Nam Hải yếu ớt giải thích. Nói xong đem mu bàn tay đến phía sau, bất an vừa đi vừa về nhún nhún bả vai. Tiểu Nguyệt không có trả lời nàng, mà là quay người lại đem Đậu Đậu cho sách tới phía trước. "Xin lỗi, thật xin lỗi." Đậu Đậu không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp xin lỗi, căn bản không có hỏi tại sao xin lỗi, chỉ cần là Tiểu Nguyệt tỷ tỷ nói, làm theo chính là. Cái tiểu nam hài này là các nàng ở trên bờ cát gặp được, một thân một mình ở trên bờ cát du đãng. Hắn một hồi muốn lên bờ, một hồi lại nhìn về phía biển cả, tựa hồ đang chờ đợi cái gì, lại tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Hướng ngoại Đậu Đậu trực tiếp chạy tới cùng hắn đáp lời, thế là liền phát sinh vừa rồi một màn này. "Nhà ngươi nơi nào?" Tiểu Nguyệt hỏi. Nàng nghe ra đứa bé trai này khẩu âm, không giống như là Tân Hải nơi đó. "Nhà ta là Hạnh Biên cư xá." Tiểu Nam Hải nói. "Ta không phải hỏi ngươi ở nơi đó, ta là hỏi ngươi từ đâu tới đây." Tiểu Nguyệt bất đắc dĩ nói. Tiểu Nam Hải thấy Tiểu Nguyệt tựa hồ có chút sinh khí, thế là nhỏ giọng nói, "Hạnh Biên cư xá." "Tiểu Nguyệt." "Hắc hắc, hắn chính là đần quá, ta đều biết." Đầu đầu ở một bên che miệng cười trộm. "Ngươi biết cái gì?" "Ta là đại hạ." Đầu đầu thần khí địa đạo. "Tiểu Nguyệt, đây là gặp được hai cái đồ đần." Thế là Tiểu Nguyệt đổi cái vấn đề. "Ngươi gọi cái gì danh tự?" "Thẩm Tuấn Chiết." Tiểu Nam Hải nói. Đậu Đậu nghe vậy trừng lớn mắt trời trong xanh, nhìn đối phương nói, "Ngươi cũng giống như khoai lang hoa hoa, ngươi là khoai lang hoa hoa cục cưng sao?" Tiểu Nguyệt trực tiếp đưa tay tại nàng cái đầu nhỏ bên trên gõ một cái, để nàng ngậm miệng. "Chỉ là họ." "Đúng thế, ta cùng ba ba một cái họ, chỉ có ba ba cục cưng mới có thể họ." Đậu Đậu che lấy cái đầu nhỏ nhỏ giọng thầm thì, "Ngươi năm nay mấy tuổi rồi?"
"5 tuổi."
Thẩm Tuấn Chiết nói. Đậu Đậu nghe vậy, lập tức sinh khí chất vấn, "Ngươi tại sao muốn 5 tuổi?" Thẩm Tuấn Chiết bị Đậu Đậu giật mình, càng thêm nhát gan. Hướng sau lui một bước, nhỏ giọng nói, "Mẹ ta nói ta 5 tuổi." Tiểu Nguyệt tức giận lại cho Đậu Đậu trên mông một bàn tay. "Người ta 5 tuổi, quan ngươi cái gì sự tình? Hắn 5 tuổi, ta liền muốn gọi hắn ca ca." Đậu Đậu ủy khuất địa đạo, "Các ngươi tại sao đều là ca ca tỷ tỷ, liền không thể để ta làm tỷ tỷ à?" Tiểu Nguyệt phốc đông chốc bị nàng làm cười. Thẩm Tuấn Chiết tựa hồ cũng vui vẻ, lặng lẽ nhếch miệng nở nụ cười, nhưng làm Đậu Đậu nhìn về phía hắn thời điểm, hắn vội vàng lại hé miệng giả vờ như dường như không có việc ấy bộ dáng. "Tiểu ca ca, ta biết ai có thể giúp ngươi tìm tới mụ mụ." Đậu Đậu mặc dù trên miệng không tha người, nhưng là tâm địa còn là tốt.
"Thật sao?
Là ai?" Thẩm Tuấn Chiết hưng phấn hỏi.
"Đương đương." Đậu Đậu bày cái bỏ sờ, chỉ hướng bãi cát nơi xa.
Thẩm Tuấn Chiết thuận nàng ánh mắt nhìn, liền gặp một cái tiểu tỷ tỷ chính cái mông lay hạt cát. Tiểu tỷ tỷ xem ra cũng không thể so hắn lớn hơn bao nhiêu, nhưng là hắn còn là lựa chọn tin tưởng Đậu Đậu. Thế là lập tức hướng về tiểu tỷ tỷ chạy tới. Chương 422, mụ mụ nam tử hán. Chương 422, mụ mụ nam tử hán. Đoá đoá đặc biệt thích đào hạt cát, luôn luôn làm không biết mệt, không phải theo hạt cát bên trong đào ra các loại vỏ sò, tảng đá, chính là đào cái đại đại chứa nước hố. Thẩm Tư Viễn nói nàng đời trước nhất định là chỉ tiểu hamster. Đậu Đậu nói nàng là phì phì chuột tinh, sau đó bị đuổi theo đánh. Thẩm Tư Viễn mỗi lần nhập định tu hành thời điểm, nàng liền bắt đầu vội vàng ở trên bờ cát đào hang. Lần này cũng không ngoại lệ, nàng dường dường ở trên bờ cát đào ra thật lớn một cái hố. Chẳng những từ bên trong móc ra mấy cái xinh đẹp vỏ sò, còn có một cái cua nhỏ cùng hai con ốc biển nhỏ. Nhìn xem chính mình thành quả, Đoá Đoá rất thỏa mãn. Nàng cảm thấy cái này hố lớn, có thể đem Đậu Đậu cho vùi vào đi. Nàng còn không có đáp ý một hồi đâu, liền gặp một đứa bé trai đột nhiên vọt tới trước mặt của nàng, đem nàng làm cho giật mình. "Ngươi muốn làm cái gì?" Đoá Đoá trừng to mắt cảnh giác nói. Ba cái tiểu gia hỏa bên trong, kỳ thật Đoá Đoá lòng cảnh giác mạnh nhất, tuyệt sẽ không tùy tiện cùng cái khác quỷ đáp lời, mặc kệ là nam hay là nữ, còn là tiểu bằng hữu. Đây cũng là nàng một cái tiểu quỷ, có thể ở nhân gian du đãng như thế nhiều năm một trong những nguyên nhân.
"Tỷ tỷ, ngươi có thể giúp ta tìm tới mụ mụ sao?"
Thẩm Tuấn Chiết mặt mũi tràn đầy chờ đợi hỏi.
"A."
Đoá Đoá nghe vậy sững sờ, "Ngươi nghe một chút ngươi đang nói cái gì mê sảng? Chính ta mẹ cũng không tìm tới, còn là ca ca giúp một tay, ngươi còn để ta hỗ trợ?" Thế là trực tiếp lắc đầu, "Không được, ta không biết mụ mụ ngươi." Thẩm Tuấn Chiết nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, có chút ủy khuất mà nói, "Tiểu muội muội nói ngươi có thể giúp ta tìm tới mụ mụ, ngươi có phải hay không không muốn giúp ta?"
"Ta có thể."
"Có thể?" Hắn muốn nói đưa Đoá Đoá chính mình yêu mến nhất đồ chơi, hoặc là chính mình tổn tiền, thế nhưng là chợt nhớ tới, hiện tại cái gì đều không có, thế là càng nói càng khó chịu.
"Tiểu muội muội."
Đoá Đoá bắt lấy trọng điểm, lập tức hướng Đậu Đậu nhìn lại. Đậu Đậu lập tức nhìn trời, Đậu Đậu lập tức nhìn bãi cát, Đậu Đậu lập tức nhìn biển cả, chính là không nhìn Đoá Đoá, Đoá Đoá cũng là tốt bụng, chứ không cùng Đậu Đậu so đo, chỉ hướng bên cạnh Thẩm Tư Viễn nói, "Ngươi đi tìm Kaka, Kaka có thể giúp ngươi." Đều có chút cứng rắn nuốt Thẩm Tuấn Chiết lúc này mới kịp phản ứng, Đậu Đậu nguyên lai chỉ là ngồi ở trên bờ cát thúc thúc, chính hắn lý giải sai. Bất quá khi hắn ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tư Viễn phía sau cái kia cái bóng thật dài, lập tức thất vọng nói, "Hắn là người, nhìn không thấy ta. Kaka siêu cấp lợi hại, hắn có thể nhìn thấy ngươi." Đoá Đoá nói. Thẩm Tuấn Chiết nghe vậy, nửa tin nửa ngờ đi hướng Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn lúc này cũng từ không trung thu hồi ánh mắt, trong đôi mắt hiện lên một sợi màu vàng.
"Thúc thúc tốt."
Thẩm Tuấn Chiết chí chí gọi một tiếng, có chút chờ mong, lại có chút khiếp đảm.
"Muốn gọi ca ca."
Thẩm Tư Viễn ôn nhu nói.
"Ca ca tốt."
Thẩm Tuấn Chiết lập tức ôn nắn sai lầm của mình. Sau đó nhếch miệng nở nụ cười, trước mắt vị này ca ca, vậy mà thật có thể thấy được chính mình.
"Ngươi tốt."
Thẩm Tư Viễn trả lời một câu.
"Ca ca, ngươi có thể giúp ta tìm tới mụ mụ sao?"
"Mụ mụ ngươi đi nơi nào?"
Thẩm Tư Viễn hỏi.
"Nàng về nhà."
"Nhà ngươi ở đâu?"
"Hạnh Biên cư xá."
"Thẩm Tư Viễn, ngươi gọi cái gì, mấy tuổi rồi?"
Thẩm Tư Viễn đổi cái vấn đề.
Thẩm Tuấn Chiết thành thật trả lời Thẩm Tư Viễn.
Thẩm Tư Viễn nghĩ nghĩ,
đổi cái phương thức hỏi, ngươi là thế nào tới đây?
Ngồi xe lửa, còn là đi máy bay?
Đầu tiên là phát triển an toàn máy bay, sau đó ngồi rất lâu lớn ô tô, Thẩm Tuấn Chiết hồi đáp.
Vậy ngươi biết là theo cái gì địa phương ngồi máy bay?
Sân bay.
Thẩm Tuấn Chiết nói.
Tốt à, cái vấn đề này có lẽ với hắn mà nói có chút khó khăn, bất quá nếu biết tên của hắn cùng tuổi tác, muốn tra cha mẹ của hắn tin tức cũng không khó.
Thẩm Tuấn Chiết ra hiệu hắn ngồi xuống nói chuyện.
Thẩm Tuấn Chiết lập tức học Thẩm Tư Viễn bộ dáng, ngồi xếp bằng đối diện với hắn.
Ngươi thế nào chết, là bởi vì sinh bệnh sao?
Thẩm Tư Viễn hỏi.
Thẩm Tuấn Chiết gật đầu nói, ừm, bởi vì ta không ăn, ba ba đánh ta, đem ta đánh sinh bệnh, sau đó liền chết. Thẩm Tư Viễn nghe vậy nhíu mày.
Mụ mụ ngươi đâu?
Mụ mụ đi, nàng cùng ba ba ly hôn, ba ba tìm cái mới mụ mụ.
Vậy ngươi mụ mụ tại sao mang ngươi tới đây?
Thẩm Tư Viễn hỏi.
Bởi vì mẹ không có tiền, nàng đem ta rơi tại trong biển rộng, nàng nói nàng sau này cũng tới trong biển rộng, dạng này liền có thể một mực bồi tiếp ta.
Rất hiển nhiên, những này khẳng định đều là nghe hắn mụ mụ nói.
Thẩm Tư Viễn đánh giá trước mắt Tiểu Nam Hải, cạo trái dưa hấu đầu, thân thể rất gầy yếu, người cũng vô cùng bẩn, chân mang một đôi không vừa chân sang đan.
Đánh người thế nhưng là không đúng, ba ba của ngươi bị tóm lên tới rồi sao?
Thẩm Tư Viễn hỏi.
Thẩm Tuấn Chiết gật đầu nói, bắt lại, mụ mụ nói hắn là bại hoại.
Ngươi một mực đi theo mụ mụ ngươi cũng không phải sự tình.
Thẩm Tư Viễn thở dài một tiếng nói,
ừm, ta không quấy rầy nàng đi làm.
Ta không phải ý tứ này, ý tứ của ta đó là, một mực dạng này, ngươi có thể hay không rất nhàm chán?
Thẩm Tuấn Chiết nghĩ nghĩ, lắc đầu, lại gật đầu một cái.
Nàng nhìn không thấy ta, cũng không nghe thấy ta nói chuyện.
Tiểu gia hỏa cúi đầu, thanh âm nghẹn ngào, lộ ra tương đương ủy khuất cùng khó chịu.
Bởi vì ngươi chết rồi, cho nên nàng nhìn không thấy ngươi, đây là bình thường.
Thẩm Tư Viễn nói,
ta biết, có mãi mãi còn có thúc thúc từng nói với ta.
Rất hiển nhiên, đầu đầu các nàng cũng không phải là tiểu gia hỏa gặp được cái thứ nhất đồng loại.
Nhìn thấy tiểu gia hỏa khó chịu bộ dáng, Thẩm Tư Viễn lần nữa thực sự muốn khởi động lại luân hồi.
Người sống vì người chết mà cảm thấy bi thống, người chết lại làm sao không vì người sống mà cảm thấy thương tâm? Như vậy đợi khi tìm được mụ mụ ngươi sau này, ngươi có muốn hay không lưu lại?
Thẩm Tư Viễn chỉ núi trên quạch đầu đầu mấy người,
có thể cùng bọn hắn làm cái bạn.
Thẩm Tư Viễn nói.
Thẩm Tuấn Chiết nghe vậy lại trực tiếp lắc đầu.
Ta muốn một mực bồi tiếp mụ mụ.
Mụ mụ nói, nàng hiện tại cái gì đều không có, nàng không biết, còn có ta đây, ta là nam tử hán, chờ ta lớn lên, ta muốn bảo vệ mụ mụ.
Nhìn xem tiểu gia hỏa ngây thơ ánh mắt, Thẩm Tư Viễn trong lúc nhất thời không biết nói cái gì tốt.
Vậy được đi, vậy ta trước giúp ngươi tìm tới mụ mụ.
Thẩm Tư Viễn nói.
Hiện tại.
Tiểu gia hỏa hưng phấn theo trên bờ cát nhảy dựng lên.
Ngươi biết ngươi ở trên bờ cát bao lâu rồi?
Một cái ban ngày, một buổi tối.
Tiểu gia hỏa ngón tay nhỏ nói.
Thẩm Tư Viễn lấy điện thoại cầm tay ra, trực tiếp gọi cho Trung Hiểu Nam.
Rất hiển nhiên, mẹ của nàng là theo tỉnh ngoài đến, thời gian còn không dài, người có khả năng còn tại Quỳnh Hải.
Ngươi đang cho mẹ ta gọi điện thoại sao?
Tiểu gia hỏa hưng phấn hỏi.
Có thể để cho ta cùng mụ mụ nói chuyện sao?
Ta nghĩ nói với nàng, nàng không muốn thương tâm, đừng khóc, ta sẽ một mực bồi tiếp nàng. Nàng không phải xấu mụ mụ, nàng là trên thế giới tốt nhất mụ mụ.
Thẩm Tư Viễn cứ gọi điện thoại, hắn ngay tại một bên nói liên miên lặc lặc, có vô số muốn cùng mụ mụ thổ lộ hết.
Đáng tiếc hắn thất vọng, Thẩm Tư Viễn điện thoại không phải gọi cho hắn mụ mụ,
mà lại dù cho gọi cho hắn mụ mụ, điện thoại cũng không có khả năng trở thành bọn hắn câu thông cầu đối.
Chương 423, tốt mụ mụ chương 423, tốt mụ mụ Trương Ngọc Hà theo đất liền nghĩ thành, khó được tới một lần Quỳnh Hải, vé máy bay liền tốn hơn ngàn khối tiền, tự nhiên không nghĩ liền như thế trở về, tại đem Thẩm Tuấn Chiết cho cốt vùng vào biển cả về sau, nàng quyết định lưu lại đi dạo một vòng.
Nghĩ đến Thẩm Tuấn Chiết, Trương Ngọc Hà chính là một trận đau lòng, hắn cái kia ba ba quả thực không phải thứ tốt, nhưng nàng lại cảm thấy bất lực mà bất đắc dĩ,
bởi vì Thẩm Tuấn Chiết cũng không phải là con của nàng.
Đúng, Thẩm Tuấn Chiết không phải con trai của nàng, nàng cũng không phải là Thẩm Tuấn Chiết thân sinh mẫu thân.
Chỉ có điều Thẩm Tuấn Chiết một mực không biết việc này mà thôi.
Thẩm Tuấn Chiết mẫu thân tại hắn vừa ra đời không lâu, liền bước xuống hải tử cùng người khác chạy.
Thẩm Tuấn Chiết phụ thân cùng Trương Ngọc Hà hai người từ nhỏ đã nhận biết, thế là Trương Ngọc Hà thì giúp một tay chiếu cố hải tử, một tới hai đi, hai người ngay tại cùng một chỗ. Cho nên Thẩm Tuấn Chiết từ nhỏ đã từ Trương Ngọc Hà nuôi lớn, cũng đem nàng thật hợp lý thành mẹ của mình. Nhưng cha của hắn Thẩm Lỗi lại không phải đồ vật, mặc dù không phải ăn uống bê cực, nhưng là ở bên ngoài thích làm loạn quan hệ nam nữ. Hơn một năm trước kia, trực tiếp mang đến một nữ nhân trở về, Trương Ngọc Hà thực tế chịu không được, thế là lựa chọn cùng hắn ly hôn. Mặc dù Thẩm Tuấn Chiết theo nhỏ là từ nàng nuôi dưỡng lớn lên, nhưng dù sao không phải con của nàng, nàng cũng không có lý do đem hắn cùng một chỗ mang đi. Tại nàng nghĩ đến, Thẩm Lỗi lại hỗn đản, cũng sẽ không bạc đãi con trai mình. Thế nhưng là nàng đánh giá thấp lòng người ác, vẹn vẹn 3 tháng không gặp, năm tuổi Thẩm Tuấn Chiết liền bị đôi cậu nam nữ này cho ngược đãi chí tử. Còn là bệnh viện bác sĩ báo cảnh, sau đó nàng mới hiểu việc này, cảnh sát còn tại nữ nhân kia trong điện thoại di động tìm tới vài đoạn video, nàng xem hết về sau, dùng đao phá tâm tư của bọn hắn đều có.
Nàng tỉ mỉ nuôi lớn như tử, tại nàng rời đi sau, bị đói đến da bọc xương, chỉ có thể lật thùng rác, ăn bị ném vứt bỏ xương cốt.
Nàng nuôi nhi tử thời điểm, mỗi lần uống nước đều là lãnh đạm nước sôi để nguội, nhưng tại nàng rời đi sau, chỉ có thể đối với nước máy uống nước lã.
Nàng không nỡ vỗ một cái mông bị đánh cho máu thịt bé bét, trắng non bắp chân máu thịt bé bét, sâu đủ thấy xương đầu, phát ra mùi thối rữa nát.
Bóp một chút đều không nỡ dùng sức khuôn mặt nhỏ nhắn bị thai to phá tùy ý rút.
Một khắc này Trương Ngọc Hà tâm đều nát, nàng thật hối hận ly hôn thời điểm tại sao không cố gắng tranh một chút.
Dù cho không phải hắn thân sinh mụ mụ, nàng cũng muốn tranh một chuyến.
Ngươi không muốn hắn, có thể đem hắn cho ta a. Trương Ngọc Hà cái kia hận a, thế nhưng là hết thảy đều trễ. Nhi tử nói, chờ hắn lớn lên, kiếm được tiền, cho mụ mụ mua rất nhiều quần áo xinh đẹp. Nhi tử nói, chờ hắn lớn lên, cho hắn mua cái căn phòng lớn, còn muốn dưỡng tốt nhiều chó con. Nhi tử nói, chờ hắn lớn lên, muốn cho nàng mở một gian lớn nhất tiệm bánh gà tổ, bởi vì mẹ làm bánh gà tổ món ngon nhất, hắn muốn để tất cả mọi người đến ăn mụ mụ bánh gà tổ. Nhi tử nói, chờ hắn lớn lên, muốn dẫn mụ mụ đi nhìn biển cả, trong biển có cá voi, bầu trời có hải âu. Nhi tử rất nghe lời, rất ngoan rất hiểu chuyện, luôn luôn nghĩ đến nàng. Có đôi khi nàng đặc biệt hận lão thiên gia, như thế tốt hải tử, tại sao không phải theo trong bụng của nàng đi ra? Sau đó nàng lại thoải mái, có phải là thân sinh lại có cái gì quan hệ đâu? Hắn sẽ lớn lên, trưởng thành một nam tử hán, trưởng thành nàng muốn bộ dáng. Thế nhưng là hắn rốt cuộc không lớn được. Nàng tốn mấy nguyệt tiền lương, cuối cùng vẫn là quyết định mang hắn đến Quỳnh Hải. Nàng biết, nhi tử sở dĩ thích biển cả, là bởi vì nàng thích. Ở bên trong lục lớn lên nàng, từ nhỏ đã đối với biển cả có khác ước mơ. Nàng muốn đi nhìn biển, nhìn bãi cát, nhìn cái kia cao ngất cây dừa, làm nàng nhìn thấy biển cả thời điểm, nàng cuối cùng rõ ràng trời nước một màu là ý gì, màu xanh thẳm hải dương cùng bầu trời liền cùng một chỗ, nàng không phân rõ cái nào là bầu trời, cái nào là hải dương. Trên bờ cát hạt cát trắng loăn như muối mịn, chân đạp trên đó, mềm mại tinh tế, cũng không phải là nàng trong tưởng tượng như vậy thô âu vàng. Nước dừa cũng không phải trắng sữa, sáng long lanh trong trẻo, như là quê quán nước đĩa, như là ngọt thanh tuyền. Cho nên nàng muốn thật tốt nhìn xem, nhìn kỹ một chút, lần sau lại đến, cũng không biết muốn tới thời điểm nào. Trương Ngọc Hà từ trong mộng tỉnh lại, nằm ở trên giường, trong lúc nhất thời không thể lấy lại tinh thần. Tối hôm qua nàng mộng thấy nhi tử, nhi tử hóa thành một con cá, tại sóng biển bên trong xuyên qua. Nàng cưỡi tại một đầu trên thuyền nhỏ, bị sóng biển cao cao cuốn lên, lại đập trên mặt biển, cuồng phong mưa rào tựa hồ muốn đem nàng dưới thân thuyền nhỏ cho lật tung, nàng hai tay nắm thật chặt thuyền xuôi theo, mặt lộ hoảng hốt. Mụ mụ, mụ mụ, nhi tử hóa thành cá con, phá vỡ sóng biển đi tới thuyền của nàng trước. Rõ ràng là một con cá, nhưng là nàng lại nhìn thấy nhi tử tại hướng về phía nàng cười, nàng cảm thấy chẳng nhiều sao sợ hãi. Nàng đưa tay muốn đi đem nhi tử theo trong biển vớt lên, nhưng lại như là mò trăng đáy nước, vô số lần thử nghiệm, vô số lần đều hóa thành dòng nước theo nàng khe hở chảy xuôi, người quấn lên, liền tỉnh, trời đã sáng choang. Trương Ngọc Hà từ trên giường ngồi dậy, đưa tay sờ sờ chăn mền trên người, cảm giác Quỳnh Hải cũng không có nàng tưởng tượng như thế hoàn mỹ, cái gì đồ vật đều có một cô ẩm ướt cảm giác, trên thân chăn mền cũng là như thế. Nàng đứng dậy xuống giường, ngay lập tức đi tới ban công, mặc dù vẫn còn sáng sớm, nhưng là dương quang sáng lạ, vạn dặm không mây, nơi xa mặt biển hiện ra dịu dàng sóng ánh sáng, hải âu tại không trung tao liệu, bên tai truyền đến kéo dài tiếng còi hơi. Trương Ngọc Hà nhắm mắt hít sâu một cái, dâm đãng gió biển đập vào mặt. Giờ khắc này vô cùng hoàn mỹ, vô số lần xuất hiện tại nàng trong mộng. Tiểu Chiết, buổi sáng tốt lành. Trương Ngọc Hà hướng về phía mặt biển phất phất tay, nhỏ giọng thì thào. Trở lại gian phòng đổi một bộ quần áo, tại khách sạn ăn đơn giản bữa sáng, Trương Ngọc Hà liền đi ra cửa. Nàng hôm nay không tiếp tục đi bờ biển, mà là đi Quỳnh Hải xung quanh hai cái cảnh điểm xoay xoay. Sau đó nàng phát hiện, trừ cảnh điểm bên ngoài, Quỳnh Hải cái khác kiến thiết kỳ thật cũng không làm sao, rất nhiều nơi, cảm giác còn không bằng nàng sinh hoạt nghi thành. Đương nhiên, duyên hải tự nhiên phong quang, cũng đích xác để nàng mở rộng tầm mắt, mà lại nàng rất thích nơi này khí hậu. Đã tiến vào tháng 12 phần, chỉ cần mặc một bộ áo mỏng, mà nghi thành lúc này đã bắt đầu tuyết rơi, nhất định phải mặc vào nặng nghề quần áo mùa đông, nàng rất không thích cổng kềnh cảm giác. Vì tiết kiệm vé máy bay cùng dừng chân, nàng không có lựa chọn Quỳnh Hải Gia Thị cùng Tân Hải hai tòa thành thị phồn hoa nhất, mà là lựa chọn Quỳnh Hải Bạc Châu. Nàng ở trên mạng làm qua công lược, nơi này bởi vì du khách tương đối thưa thớt, rất nhiều cảnh điểm ngược lại càng xinh đẹp càng tốt hơn một chút. Trương Ngọc Hà theo trên xe buýt xuống tới, đi lên phía trước đại khái hai trạm đường khoảng cách, chính là nàng chỗ ở khách sạn. Kỳ thật đón xe khẳng định càng thuận tiện một chút, nhưng đối với Trương Ngọc Hà đến nói là một bút không nhỏ chi tiêu, có thể bất tí bớt. Cho nên nàng còn là lựa chọn cưỡi xe buýt, đồng dạng là thẳng tới cảnh điểm, giá cả lại là cách biệt một trời. Dọc theo bờ biển hướng phía trước, tay trái cách đường cái là các nhà cảnh biển khách sạn cùng phòng ăn, bên tay phải là cao ngất cây dừa, màu lục bãi cỏ cùng một đầu tựa như ngân xà bãi cát. Trương Ngọc Hà đi đến nửa đường, ngoặt đến một đầu nhân công đường mòn, đi hướng bãi cát. Lúc này hơn 4 giờ chiều, ánh nắng chính liệt, trên bờ cát cũng không có cái gì người, chỉ có nơi xa mấy chiếc mô tơ thuyền, trên mặt biển xẹt qua từng đầu màu trắng sóng biển. Nàng lại nghĩ tới tối hôm qua giấc mộng kia, Tiểu Chiết có phải là thật hay không hóa thành một con cá. Tiểu Chiết, nàng giơ cao lên cánh tay, hướng về phía biển cả dùng sức quơ quơ, tựa hồ dạng này có thể được đến nhi tử đáp lại. Sau đó thật sự có cái thanh âm quen thuộc, hô nàng một tiếng. Mụ mụ. Chương 424, chọn mụ mụ chương 424, chọn mụ mụ cái này âm thanh mụ mụ, Trương Ngọc Hà trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, dù sao Thẩm Tuấn Chiết đã qua đời hơn một năm thời gian, chỉ là không hiểu cảm thấy có chút quen hay. Quay đầu nhìn lại, liền gặp một cái thân ảnh nhỏ nhỏ, lảo đảo hướng nàng chạy tới. Chấm một chút. Trương Ngọc Hà vô ý thức giang hai cánh tay, đột nhiên cảm thấy không đúng. Rủi rủi con mắt, lại nâng đầu liếc nhìn bầu trời mặt trời, tiếng sóng biển truyền vào trong tai, tựa hồ biến thành trận trận bù bù, nàng có một loại đầu váng mắt hoa, tinh thần hoảng hốt cảm giác. Ta đây là bị cảm nắng rồi. Nhưng nếu như dạng này, có thể gặp lại Tiểu Chiết, tựa hồ cũng rất tốt bộ dáng. Thế là nàng nhanh chân nên đón tiếp lấy, dâm đãng gió biển thổi phật ở trên mặt của nàng, mang đến một tia mát lạnh. Để nàng hơi khôi phục một tia lý trí, động tác không khỏi dừng lại, nhưng vào lúc này, Tiểu Gia Hỏa cũng đã chạy tới, ôm lấy chân của nàng. Mụ mụ. Tiểu Chiết ngửa đầu, vẻ vui thích cơ hồ đều muốn tràn ra tới. Tiểu Chiết. Trương Ngọc Hà trừng lớn mắt trời trong xanh, đưa tay muốn nuốt ve gương mặt của hắn, nhưng lại không dám, sợ trước mắt hết thảy đều là ảo giác, đâm một cái liền phá. "Mụ mụ, ngươi cuối cùng có thể nhìn thấy ta." Tiểu Gia Hỏa vui vẻ nói. Trương Ngọc Hà nâng tại không trung tay run rẩy nhẹ nhàng rơi xuống, đầu tiên là nhẹ nhàng vuốt vuốt Thẩm Tuấn chiếc đầu, động tác vô cùng nhu hòa, sợ hết thảy trước mắt như là bọt xà phòng ngâm bị đâm thủng. Thế nhưng là chân thực xúc cảm, để nàng có một loại an tâm cảm giác, dưới bàn tay rời, nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Gia Hỏa chân mềm khuôn mặt nhỏ, cuối cùng hai tay bưng lấy gương mặt của hắn, bốn mắt nhìn nhau. "Tiểu Triết." Trương Ngọc Hà cúi đầu, âm thanh run rẩy gọi một tiếng. "Mụ mụ, ta rất nhớ ngươi nha." Tiểu Gia Hỏa vui vẻ nói. "Mụ mụ cũng nhớ ngươi, mụ mụ cũng nhớ ngươi, ta có phải là đang nằm mơ?" Trương Ngọc Hà ngồi xổm người xuống, đem hắn ôm vào trong ngực, tựa như sợ chính mình buông lòng tay, Tiểu Triết liền sẽ bay đi. Thẩm Tuấn Triết duỗi ra tay nhỏ tại Trương Ngọc Hà trên gương mặt nhẹ nhàng bấm một cái. Sau đó một mặt đắc ý hỏi, "Có đau hay không?" "Không thương." Trương Ngọc Hà hốc mắt rưng rưng lắc đầu. Thẩm Tuấn Triết nghi hoặc đưa tay, tại trên gương mặt của mình bấm một cái, đích xác không có cảm thấy đau đớn. Thật chẳng lẽ chính là đang nằm mơ? Tiểu Gia Hỏa có chút nghi hoặc. Trương Ngọc Hà cũng lấy lại tinh thần, rõ ràng hắn tại sao làm như vậy, vừa rồi cái kia nhẹ nhàng một chút nàng đích xác không thương, nhưng không có nghĩa là không có cảm giác. "Không phải nằm mơ, đây là thật, ngươi không phải chết sao?" Trương Ngọc Hà bưng lấy nhi tử khuôn mặt nhỏ, đại não như là bột não, hoàn toàn không biết đến cùng phát sinh cái gì, tại sao một cái người chết đi, đột nhiên lại xuất hiện ở trước mặt nàng. "Ta không biết, bất quá, ngươi có thể vấn ca ca nói, ngươi có cái gì muốn biết, có thể đi hỏi hắn." Tiểu Gia Hỏa đưa tay chỉ hướng phía sau địa phương, Trương Ngọc Hà thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, đã thấy một người trẻ tuổi, mang ba đứa hài tử, đang đứng tại cách đó không xa trên bờ cát. Một cái hơi lớn tiểu cô nương lặng lặng đứng ở một bên, hai cái nhỏ một chút, chính vây quanh hắn tại chơi đùa, tiếng cười đùa âm dù cho tiếng sóng biển cũng không che giấu được. Trương Ngọc Hà ôm lấy Tiểu Triết, hướng về đối phương đi đến. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên phát giác được, trên tay Tiểu Triết phá lệ nhẹ, cơ hồ không cảm giác được trọng lượng, cái này rất không thích hợp, nguyên lai là dạng này. Trương Ngọc Hà rất dễ dàng liền tiếp nhận Thẩm Tư Viễn giải thích. Nàng hôn một chút Thẩm Tuấn Triết khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút tiếc rẻ nói, "Mụ mụ còn muốn dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon đây này, đáng tiếc ngươi hiện tại ăn không được." "Hắc hắc, ta có thể nhìn xem mụ mụ ăn." Thẩm Tuấn Triết cơ tay nhỏ nói. "Tốt, đi, mụ mụ mang ngươi trở về." Trương Ngọc Hà ôm Thẩm Tuấn Triết liền mang về khách sạn. Nhưng đột nhiên nàng kịp phản ứng, quay đầu nhìn về phía Thẩm Tư Viễn hỏi, "Thẩm tiên sinh, ta có thể cùng Tiểu Triết đợi bao lâu?" "Một đêm thời gian đi." Thẩm Tư Viễn ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời mặt trời. "Cảm ơn." Trương Ngọc Hà ôm Thẩm Tuấn Triết, hướng về Thẩm Tư Viễn thật sâu bái. "Cảm ơn ca ca." Thẩm Tuấn Triết cũng học dáng vẻ của mẹ, hướng về Thẩm Tư Viễn nói tiếng cảm ơn. Sau đó lại hướng Đậu Đậu các nàng cơ cơ tay nhỏ. "Chờ ngươi trở về cùng nhau chơi nha." Đậu Đậu nói. "Ta muốn cùng mụ mụ cùng một chỗ, tiểu muội muội gặp lại." Thẩm Tuấn Triết ôm cổ của mẹ. Đậu Đậu tức giận đến hừ một tiếng, cảm thấy người tiểu đệ đệ này một chút cũng không đáng yêu. Thẩm Tư Viễn nhìn Tiểu Gia Hỏa liếc mắt, sau đó hướng Trương Ngọc Hà dặn dò, "Nhớ kỹ ta vừa rồi nói với ngươi." Trương Ngọc Hà gật đầu nói, "Ừm, ta sẽ cùng Tiểu Triết nói rõ ràng, hắn rất ngoan, nhất nghe ta lời nói." Tiểu Gia Hỏa căn bản không biết mụ mụ đang nói cái gì, nhưng vẫn là thật cao hứng gật đầu nói, "Ta là bé ngoan, nhất nghe lời của mẹ." "Đúng, nhà chúng ta Tiểu Triết nhất ngoan." Trương Ngọc Hà lần nữa khẽ hôn một cái gương mặt của hắn, nhìn xem trước mắt hoạt bát như tử, trong đầu lại không tự chủ được hiện hiện cuối cùng nhất thấy hắn thê thảm bộ dáng, hốc mắt không khỏi ướt át, thanh âm trở nên có chút cứng rắn ướt. Nàng ôm nhi tử hướng trên bờ mà đi, chờ sắp đi ra bãi cát phạm vi, vô ý thức quay đầu liếc mắt nhìn, đã thấy vừa mới ba cái kia tiểu nữ hài đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại Thẩm tiên sinh một người, dọc theo bãi cát hướng về phía trước mà đi, bóng lưng bị ánh nắng lôi ra một đạo cái bóng thật dài. "Mụ mụ, ta đợi ngươi rất lâu, ngươi cũng không tới tìm ta, ta có chút sinh khí, có thể thấy ngươi, ta liền không tức giận." "Mụ mụ, ta thật đói, ta muốn ăn ngươi cho ta làm thịt thịt, nhưng ta hiện tại ăn không được đồ vật." "Mụ mụ, ta không phải dũng cảm tiểu hài, ta thực tế nhịn không được, ta khóc rất lâu, khóc thật nhiều lần, ta có phải là thành không được nam tử hán?" "Mụ mụ, ngươi đừng bỏ lại ta có được hay không, ta nghĩ vĩnh viễn đi cùng với ngươi." "Mụ mụ, ta không nghe ngươi kể chuyện xưa, ta cũng có thể ngủ được cảm giác, ta có phải là rất ngoan, nhưng ta hiện tại không cần đi ngủ cảm giác." Tiểu Gia Hỏa giống như là một cái tiểu ong mật, ở bên thai Trương Ngọc Hà ong ong không ngừng, thế nhưng là hắn từng câu lời nói, lại là để Trương Ngọc Hà rơi lệ mặt đầy. "Tiểu Triết, ừm, nếu như kiếp sau đầu thai chọn mụ mụ, ngươi nhất định phải thấy rõ ràng, chọn một tốt nhất mụ mụ, cũng muốn chọn một tốt nhất ba ba." Nâng lên ba ba cái từ này, Tiểu Gia Hỏa vô ý thức run nhẹ nhẹ, ôm thật chặt ở Trương Ngọc Hà cổ. "Ta không muốn ba ba, ta chỉ cần mụ mụ." "Vậy ngươi liền chọn một đối với ngươi rất tốt, rất yêu ngươi mụ mụ." Trương Ngọc Hà nghẹn ngào nói. "Ngươi chính là a?" Bị ôm vào trong ngực Tiểu Gia Hỏa ngồi thẳng lên, một đôi đen lúng liếng mắt to nhìn xem Trương Ngọc Hà. "Ngươi chính là tốt nhất mụ mụ, ôn nhu nhất, xinh đẹp nhất mụ mụ." Tiểu Gia Hỏa nói. Trương Ngọc Hà nở nụ cười, nhẹ nhàng méo méo khuôn mặt nhỏ của hắn nói, "Ngươi tận hống mụ mụ vui vẻ. Cái kia kiếp sau, ngươi làm con trai của ta đi, mụ mụ nhất định sẽ thật tốt yêu ngươi." "Tốt đắc." Tiểu Gia Hỏa vui vẻ cực. Hắn ôm cổ của mẹ, nằm sấp ở trong ngực của Trương Ngọc Hà, nhỏ giọng nói, "Mụ mụ, ta muốn nghe ngươi ca hát." Tốt đen nhánh bầu trời buông xuống sáng sáng đầy sao đi theo côn trùng phi trùng bay ngươi tại tưởng niệm ai trên trời ngôi sao rơi lệ trên mặt đất hoa hồng khô héo mụ mụ, kỳ thật ta biết, ngươi không phải mẹ ta đúng hay không, mẹ ta nàng không cần ta nữa, chương 425, chọn 33 chương 425, chọn 33 Thẩm Tư Viễn đi trên đường về nhà. Hắn là theo nửa đường sen kẽ về nhà, cho nên vẫn chưa đi đứng đắn đường cái, mà là gặp núi trèo núi, gặp nước, đi qua đồng ruộng, xuyên qua rừng cây, không có bất luận cái gì chướng ngại có thể ngăn cản hắn con đường đi tới. Một đêm chưa ngủ, cho đến bình minh, lộ trình mới được một nửa. Bất quá trên đường đi lại cũng không buồn tẻ, đi ở trong vùng hoang dã, có thể gặp đến một chút thành thị bên trong không gặp được mỹ cảnh. Tiểu Nguyệt ba cái cũng đối đoạn đường này tương đối hài lòng, cái này có thể so sánh dọc theo đã hình thành thì không thay đổi đường cái tiến lên thú vị nhiều. Trên đường đi các nàng nhìn thấy chưa bao giờ thấy qua đại thụ, nhìn thấy rất nhiều không gọi nổi tên tiểu hoa, còn có bị kinh bay mà lên chim chóc tại không trung truy đuổi mắt thấy tia nắng đầu tiên từ trên bầu trời dâng lên, Thẩm Tư Viễn tâm niệm vừa động, rồi ngón bấm niệm phát quyết, huy động trong tay vạn nổ tiên. Cùng mụ mụ đợi tại khách sạn Thẩm Tuấn chấp nhận một cỗ lực lượng vô hình triệu hoán. Hắn ngơ ngác liếc nhìn bởi vì mệt ra rời, vừa mới nhắm mắt lại mụ mụ, xoay người lên cái mông nhỏ, tại gò má nàng bên trên tả hữu các khẽ hôn một cái. Sau đó ngồi thẳng người, nhẹ nhàng cơ cơ tay nhỏ, mụ mụ gặp lại. Sau đó thân thể của hắn hóa thành một hơi gió mát, hướng về ban công bên ngoài bay đi. Hai hàng nước mắt theo Trương Ngọc Hà đóng chặt trong đôi mắt chảy xuôi xuống tới. Gặp lại. Nàng thấp giọng thì thào. Ca ca. Thẩm Tuấn chết trở về rất nhanh, trên mặt còn mang theo nước mắt. Ai u, ca ca vậy mà khóc nhẹ, ta đều không khóc. Đầu đầu ở bên cạnh nói lời trầm trọng, bị Tiểu Nguyệt đến một bàn tay, sau đó liền trung thực. Tốt, ly biệt chỉ là vì tốt hơn đoàn tụ, ngươi sẽ còn nhìn thấy ngươi mụ mụ, đồng thời lần nữa trở thành nàng cưng. Thẩm Tư Viễn sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn ăn hỏi. Thật, thật sao? Tiểu Gia Hỏa nghẹn ngào nói. Đương nhiên là thật, ca ca chưa từng gặp người. Đối mặt Tiểu Gia Hỏa chất vấn, một bên đoá đoá rất là bất mãn. Tốt, tiểu chết chỉ là tùy tiện nói một chút, yên tâm đi, ta đáp ứng ngươi, khẳng định sẽ làm đến. Thẩm Tư Viễn bô bô đoá đoá cái đầu nhỏ. Sau đó hướng Tiểu Nguyệt nói, ngươi dẫn hắn về cờ bên trong, đem hắn giao cho Từ Thế Long, để hắn mang tiểu chết cùng nhau chơi. Tiểu Nguyệt nhẹ gật đầu, sau đó kéo Thẩm Tuấn chết, chui vào Thẩm Tư Viễn trên tay vạn hồn phiên bên trong, đầu đầu cùng đoá đoá thấy, cũng vội vàng đi vào theo. Nguyên bản liễu dĩu hoang dã, nháy mắt an tĩnh lại. Đúng lúc này, Thẩm Tư Viễn điện thoại di động kêu. Cầm lên xem xét, là cái mã số xa lạ, bất quá nhìn dãy số thuộc về, Thẩm Tư Viễn liền biết là ai đánh tới, thế là trực tiếp kết nối. "Uy, Thẩm tiên sinh, ngài tốt." "Ngươi tốt. Ngươi hôm qua nói chuyện kia là thật sao?" "Đương nhiên, ta không cần thiết đối với việc này lừa ngươi." "Không, không, ta không phải ý tứ này, kỳ thật tiểu chết không phải ta con ruột." Thẩm Tư Viễn nghe vậy chuyện đã xảy ra về sau, cảm thấy kinh ngạc đồng thời, trong lòng cũng không khỏi bội phục nữ nhân này thiệt lương. "Không sao, hắn không phải ngươi con ruột, cũng không ảnh hưởng hắn chọn ngươi làm hắn mụ mụ, chỉ cần chính ngươi nguyện ý là được." "Ta nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý." "Kia liền không có vấn đề, không muốn khó chịu, đều qua, sau này thật tốt yêu hắn là được." "Đương nhiên, nhưng là thời gian này có thể sẽ có hơi lâu, ta sợ." "Không có việc gì, cái số này ngươi tùy thời có thể liên hệ ta, cũng có thể thêm cái số này mà chắc, chờ ngươi cần thời điểm, ngươi liên hệ ta, bao lâu cũng không quan hệ, ta có thể chờ, nhưng ta hy vọng ngươi không muốn qua loa, nhất định phải giúp hắn chọn cái tốt ba ba." Thẩm Tư Viễn tại hiểu qua tiểu gia hỏa kinh lịch về sau, cũng ở trên mạng tìm tới tin tức của hắn, nhìn qua về sau, cũng là nổi giận phừng phừng, thật là người so quý ác, cho nên hắn cũng hy vọng tiểu gia hỏa có cái hạnh phúc tương lai. "Cảm ơn, ngài, ngài là người tốt." Trương Ngọc Hà thanh âm có chút nghẹn ngào địa đạo. "Gặp lại, gặp lại." Thẩm Tư Viễn thu hồi điện thoại, trong lòng thở dài nhẹ nhõm. Lúc này lại thấy có hai sợi công đức rơi xuống từ trên không, thẳng vào Thẩm Tư Viễn trong thức hải. Mà lần này, Thẩm Tư Viễn cuối cùng phát giác được công đức là từ chỗ nào mà đến. Bọn chúng là từ không trung tấm kia to lớn màu vàng trên lưới lớn rơi xuống. Chắc không được cảm thấy tấm lưới này ẩn ẩn có chút quen mắt, nguyên lai đây là một tấm công đức lưới lớn. Thế nhưng là cái này lại là vị nào đại năng, có thể đem nhiều như vậy công đức dệt thành một tấm lưới, bao phủ lại phiến thiên địa này. Tin tức hữu dụng quá ít, Thẩm Tư Viễn cũng không còn tiếp tục tự tìm phiền não, mà là tiếp tục lên đường. "Ca ca nói, hắn sau này giao cho ngươi." Tiểu Nguyệt chỉ bên cạnh khiếp đảm e sợ Thẩm Tuấn Chiết. Từ Thế Long có chút hiếu kỳ nhìn về phía đối phương, sau đó trực tiếp đưa tay giữ chặt Thẩm Tuấn Chiết. "Tiểu đệ đệ, ngươi tốt, từ khi Từ Thế Long tiến vào nơi đây về sau, hắn cảm giác so khi còn sống còn muốn hạnh phúc, còn vui sướng hơn, đặc biệt là nhận biết Trần Hải Yến về sau, đối với quan tâm của hắn, để hắn lần nữa trở nên sáng sủa." "Ca ca tốt." Thẩm Tuấn Chiết nhỏ giọng nói. Hắn có chút hiếu kỳ đánh giá xung quanh, bầu trời u ám, toàn bộ thế giới hoàn toàn yên tĩnh, nhưng lại để hắn có một loại cảm giác an toàn, tựa như trở lại mụ mụ trong lồng ngực, rất an tâm, cái gì cũng không sợ. Cái này cũng không kỳ quái, làm cơ hồn, vạn hồn viên bên trong không gian, chính là nhà của bọn hắn, là thai nghén bọn hắn mẫu thể, cho nên có loại cảm giác này, không có gì lạ. "Đi, ta mang ngươi thám hiểm đi." Từ Thế Long lôi kéo Thẩm Tuấn Chiết hướng về một chỗ trống trải đường đi đi đến. Thẩm Tuấn Chiết có chút không biết làm sao nhìn về phía Tiểu Nguyệt mấy người, hắn dù sao vừa mới cùng Từ Thế Long nhận biết, khó tránh khỏi có chút sợ người lạ cũng không thích đứng. Nhưng hắn cũng không khóc, cũng không có dây rủa, bởi vì hắn sợ hãi bị đánh, đây là vô số lần bị đánh về sau học được giáo huấn. Nhưng vào lúc này, tựa hồ có một cái đại thủ tại không trung rơi xuống, nhẹ nhàng sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn dưa. "Đừng sợ, ta vẫn luôn ở bên người ngươi." "Ca ca." Thẩm Tuấn Chiết nâng đầu nhìn về phía bầu trời, cái khác mấy cái tiểu gia hỏa cũng giống như thế, bọn hắn phát giác được Thẩm Tư Viễn ý thức giáng lâm đến vạn hồn phiên bên trong. Làm cờ hồn trời sinh đối với phiên chủ thuận theo cùng thân cận, Thẩm Tư Viễn nói lời, lập tức liền để có chút thất kinh Thẩm Tuấn Chiết an tâm lại. Đúng lúc này, một cặp song bào thai chạy tới. "Tỷ tỷ, người tới chính là Xuân Thụ cùng Mộ Vân hai cái tiểu tỷ muội." Cờ trong hồn người chết cũng là càng ngày càng nhiều, trở nên càng thêm náo nhiệt. Khởi động lại luân hồi bước chân cũng muốn tăng tốc mới được, rất nhiều người vẫn chờ trùng nhập luân hồi, hắn công đức đều thu. Thẩm Tư Viễn xuyên qua một đầu sông, lại đi qua một mảnh hoang dã, quen thuộc thôn xóm cuối cùng xuất hiện ở trước mắt. Thẩm Tư Viễn gấp đi mấy bước, rất mau tới đến nhà mình trước cửa. "Ta trở về." Thẩm Tư Viễn gõ gõ cửa sân, nhưng lại không người lên tiếng. Thẩm Tư Viễn đưa tay khẽ đẩy, cửa sân tùy tiện bị đẩy ra, bước nhanh đi vào trong nội viện, đã thấy đại môn đóng chặt, căn bản không có người ở nhà. "Thẩm Tư Viễn, sáng sớm đều chạy đi đâu rồi?" "Đoét, cầu nguyện phiếu chương 426, cả đời chỉ một yêu chương 426, cả đời chỉ một yêu mẹ, trong nhà không ai, các ngươi đi đâu rồi?" Thẩm Tư Viễn rất nhanh liền bấm lão mụ Hoàng Tuệ quên điện thoại. "Ta cùng cha ngươi tại bà ngươi nơi này đâu. Ngươi như thế đã sớm trở về rồi?" "Đúng, các ngươi như thế sáng sớm liền đi mãi mãi nơi đó làm cái gì?" "Giúp nàng đem phòng thu thập một chút, bà ngươi rất nhiều thứ đều không lỡ ném, ta ném nàng còn cùng ta ở Mỹ, ngươi trở về vừa vặn, trực tiếp tới bên này, ngươi đến cùng bà ngươi nói, nàng liền nghe ngươi." "Được, vậy ta lập tức tới ngay." Thẩm Tư Viễn cúp điện thoại, đóng lại cửa sân, hướng về nhà bà nội vị trí Vu Gia Trang mà đi. Bởi vì khoảng cách không phải rất xa, tăng thêm Thẩm Tư Viễn cấp trình rất nhanh, hơn 10 phút liền đến. Thật xa liền gặp mãi mãi đứng tại cửa thôn nhìn quanh. "Mãi mãi, ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì?" Thẩm Tư Viễn vội vàng gấp đi mấy bước nên đón tiếp lấy. Mãi mãi lập tức bắt được Thẩm Tư Viễn tay, trên dưới quan sát tỉ mỉ. "Cha mẹ ngươi tại thu thập phòng đâu, ta không nguyện ý trong nhà đợi." Mãi mãi nói. "Có phải là lại theo ta mẹ ở Mỹ lên rồi?" Thẩm Tư Viễn cười nói. "Có thể không ở Mỹ sao? Tốt ra hỏa, cái này cũng muốn ném, cái kia cũng muốn ném, đây là có bao lớn vốn liếng à, sinh hoạt cũng không phải là dạng này qua." Mãi mãi bất mãn nói. "Không dùng được, thả trong nhà chiếm chỗ." Thẩm Tư Viễn nói. Kỳ thật trong lòng của hắn vẫn tương đối đồng ý lão mụ cách làm, không dùng được đồ vật liền vứt bỏ, phải học được đoạn bỏ cách. Mãi mãi nghe vậy rất là bất mãn, trừng mắt liếc hắn một cái. "Ngươi liền hướng về mẹ ngươi, ngươi lại không có trước sau mắt, ngươi thế nào biết sau này không dùng được? Chờ cần thời điểm chẳng lẽ lại dùng tiền đi mua?" Mãi mãi nói. "Đúng, điểm này hẳn là ngươi nói rất hợp." Thẩm Tư Viễn chặn lại nói. Mãi mãi nghe vậy, lập tức nhếch miệng nở nụ cười. Thẩm Tư Viễn gặp nàng trong miệng nguyên bản thiếu mất răng đều một lần nữa dài. "Mãi mãi, ngươi cảm giác gần đây ra sao? Tinh thần còn tốt ta?" Mãi mãi nghe vậy, lập tức nhìn hai bên một chút, sau đó nhỏ giọng ở bên tai Thẩm Tư Viễn nói, "Từ khi ngươi cho ta ăn vật kia, thân thể ta càng ngày càng tốt, mỗi ngày tinh thần đầu đủ có phải hay không? Răng lợi ăn ngon cái gì đều hương, trước đó khối kia hoang phế ruộng, ta còn chuẩn bị một lần nữa trồng lên ít đồ." "Mãi mãi, miễn, ta nghĩ ngươi thân thể tốt, không phải muốn để ngươi cực khổ nữa làm việc, ngươi còn là ở nhà nghỉ ngơi một chút, hưởng hưởng phúc." Thẩm Tư Viễn dở khóc dở cười nói, "Thân thể tốt, chính là tại hưởng phúc." Mãi mãi lôi kéo Thẩm Tư Viễn tay, liền hướng nhà đi. Đi vài bước, nàng lưu ý đến Thẩm Tư Viễn đi chân đất, lập tức trừng to mắt, khó có thể tin nói, "Ngươi thế nào trần trụi cái chân, giày đâu? Ngươi hiện tại hôn đến giày đều xuyên không lên rồi." "Mãi mãi, nói mỏ cái gì đâu, ta đây là một loại tu hành." Thẩm Tư Viễn nói. Mãi mãi nghe vậy giật mình, nhưng cũng không có lại hỏi thêm, phương pháp tu hành thiền kỳ bách quái, lúc còn trẻ nàng cũng đã gặp không ít. Thẩm Tư Viễn đỏ cái chân, cũng không có cái gì cùng lắm thì, nàng cháu ngoan thế nhưng là có bản sự lớn. "Ngươi sau này một mực cứ như vậy đi chân đất, cái kia sao có thể chứ, trở về ta liền xuyên giày." "Vậy ngươi trước xuyên ta dép lê." Hai người nói chuyện, rất nhanh liền đi tới nhà bà nội cổng. Đã thấy Thẩm Kiến Quân mặc một bộ màu lam áo dài, có chút cùng loại với Đường Đường loại kia hộ áo, toàn thân tối tăm mờ mịt, chính đem một vài đồ vật loạn thất bát tao ra bên ngoài chuyện. Còn như Hoàng Tuệ Quyền, cầm cọp lông khăn, nơi này sát một chút, nơi đó đâm một chút, ngoài miệng còn chỉ huy không ngừng, liền xem như làm việc, hơn nữa còn ra cổng như lớn, cứ như vậy, Thẩm Kiến Quân còn không ngừng nói, "Đừng quá mệt mỏi, bên cạnh nghỉ một lát vân vân." "Ngươi nhìn hắn cái kia không có tiền đồ dạng." Mãi mãi thấy thế rất là bất mãn. Thẩm Tư Viễn lại là cười cười không có đáp lời, hắn có thể nói cái gì, cha mẹ sự tình, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, mãi mãi có thể nói, hắn lại không được. Bất quá mãi mãi mặc dù thường xuyên cùng lão mụ cãi nhau, lẫn nhau các loại ghét bỏ, nhưng thật đúng là không có đỏ qua mặt. Lão mụ nói mãi mãi nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, cùng với nàng đấu võ mồm có ý tứ cực kỳ. Mãi mãi nói nàng lòng mang rộng lượng, không cùng tiểu nha đầu tính toán chi ly, gia đình hòa thuận là được. Nhìn thấy Thẩm Tư Viễn trở về, Hoàng Tuệ quên lập tức hướng trong phòng hô nói, "Xây Quân, nhi tử trở về, ngươi nhanh ca nghỉ, để hắn làm." "Thẩm Tư Viễn, ngươi thật sự là ta tốt mụ mụ." Thẩm Kiến Quân nghe vậy từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Thẩm Tư Viễn, lập tức toét miệng nở nụ cười. "Thế nào trước thời hạn trở về rồi? Ở nhà qua mấy ngày, người tới thì tới, có cái gì dễ thu dọn?" Thẩm Tư Viễn hơi có vẻ bất mãn nói. Mãi mãi ở một bên nghe vậy, đưa tay tại hắn xương tay bên trên vỗ một cái. "Không thu thập thế nào đi, khẳng định phải lưu loát một điểm, lộn xộn sẽ để cho người xem thường." Mãi mãi nói. Thẩm Tư Viễn nuốt nuốt bị mãi mãi chỗ đã vô, bất mãn nói, "Sợ cái gì? Cần hắn để mắt sao? Một không nên nói như vậy, hắn là gia gia ngươi." Mãi mãi nói. "Ừ, ta cũng không thừa nhận, còn có mãi mãi, ngươi tuyệt đối đừng mềm lòng." Thẩm Tư Viễn nói. "Tâm ta mềm cái gì, đều như thế nhiều năm, còn có cái gì hảo tâm mềm, ngươi đứa nhỏ này, còn quản lên mãi mãi sự tình đến." Kỳ thật mãi mãi nói như vậy, đã nói rõ, kỳ thật nàng vẫn là không có quên gia gia. Không có cách nào, thế hệ trước tư tưởng, cả đời chỉ một yêu liền cả đời, chung thủy một mực, mãi mãi là thật sự rõ ràng làm được. Trước kia tự nhiên cũng qua, thật qua, coi như như cùng nàng trong miệng lời nói, đều như thế nhiều năm qua đi, kỳ thật nàng sớm đã tiêu tan. Nhưng là Thẩm Tư Viễn lại vì mãi mãi rất là bất bình. "Mãi mãi, ngươi có thể hay không không chịu thua kém một điểm?"
Thẩm Tư Viễn rất là không nói nói. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn thấy đứng tại cửa ra vào mỉm cười Thẩm Kiến Quân, lúc này mới phát giác, kỳ thật mẹ con hai người tính cách, dựa theo hiện tại lời nói đến nói, đều là yêu đương não. Tiểu tử thúi, bố trí lên ta đến. Mãi mãi đưa tay ở trên lưng Thẩm Tư Viễn vỗ nhẹ hai bàn tay. Sau đó hỏi, ngươi cùng Nguyễn tiểu thư làm sao, nàng thế nào không có cùng ngươi đồng thời trở về?
Nàng ngày mai tới, đúng rồi, mẹ, ngày mai Nguyễn Nguyên ba ba cũng sẽ cùng một chỗ tới.
Thẩm Tư Viễn nói, đang cùng lão công dính hồ Hoàng Tuệ Quyên giật mình quay đầu. Thế nào cũng không nói trước nói. Ta bây giờ không phải là đã trước thời hạn nói sao?
Nào có ngươi dạng này trước thời hạn, chúng ta một chút chuẩn bị cũng không có.
Hoàng Tuệ Quyên bất mãn nói,
muốn chuẩn bị cái gì?
Cái kia muốn chuẩn bị coi như nhiều.
Hoàng Tuệ Quyên một bên nói, còn một bên cởi ra Thẩm Kiến Quân trên thân hộ áo.
Mãi mãi chuyện nơi đây liền giao cho ngươi, chúng ta bây giờ liền trở về chuẩn bị.
Hoàng Tuệ Quyên hùng hùng hổ hổ địa đạo.
Thẩm Tư Viễn còn chưa lên tiếng đâu, mãi mãi liền tiếp lời gốc dạ nói, đi thôi, đều ở nơi này cho ta thêm tiền.
Mãi mãi, bọn hắn đi, sống đều ta làm.
Không có việc gì, mãi mãi giúp ngươi cùng một chỗ.
Mãi mãi lôi kéo Thẩm Tư Viễn cánh tay, vui tươi hớn hở địa đạo.
Thẩm Tư Viễn thở dài một tiếng, hắn nơi nào có thể để cho mãi mãi làm những này, còn dư lại sự tình còn không đều là hắn.
Thẩm Tư Viễn cảm thấy lao mụ kỳ thật chính là không nghĩ mệt mỏi chồng nàng, cái khác tất cả đều là lý do.
Chương 427, nhà cảm giác chương 427, nhà cảm giác ngươi tên tiểu tử thúi này, thế nào so mẹ ngươi hạ thủ còn hung ác, thế nào đem ta những này vải vóc đều ném.
Mãi mãi mang theo một túi lớn vải rách đầu, muốn một lần nữa cầm về nhà đi.
Ngươi muốn những này làm cái gì?
Hiện tại có ai còn bổ quần áo, phá liền một lần nữa mua mới.
Thẩm Tư Viễn đưa tay muốn đem hắn đoạt tới.
Mãi mãi lập tức đem mu bàn tay đến sau lưng.
Ta nha, ta liền thích may may và bá, các ngươi một chút cũng không biết tiết kiệm.
Cuối cùng nhất Thẩm Tư Viễn còn là không có con nàng, chỉ có thể lại bị nàng cho lấy về.
Thẩm Tư Viễn không thu thập không biết, thu thập một chút giật mình, có chút 30, 40 năm trước đồ vật nàng cũng còn giữ lại.
Tỷ như một chút quần áo cũ, giày cũ tử, còn có ga giường vỏ chăn cái gì, hiện tại đều đã hoàn toàn không dùng được, nàng lại đem bọn hắn tẩy đến sạch sành sanh đặt ở đáy hòm.
Mãi mãi lúc bắt đầu còn nhìn chằm chằm hắn, giống như là giám thị bại hoại, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn, Thẩm Tư Viễn đều bị nàng cho khí cười.
Bất quá mắt thấy liền muốn đến giữa trưa, mãi mãi cuối cùng bỏ qua nàng, chuẩn bị đi cho hắn đại tôn tử làm tốt ăn.
Mãi mãi, ngươi hôm nay ban đêm cùng ta cùng một chỗ trở về.
Ta mới không muốn, chính ta một người rất tốt.
Ta không phải ý tứ này, ngày mai Nguyễn Hồng Trang cha mẹ đến, ta muốn để bọn hắn gặp ngươi một chút.
Đây chính là đại sự, cha mẹ ngươi bọn hắn quá không đáng tin cậy, còn muốn ta ra mặt mới được.
Mãi mãi kiêu ngạo mà nói.
Đúng, còn muốn phiền phức mãi mãi ngươi.
Thẩm Tư Viễn thuận nàng nói.
Đem lão nhân già dỗ đến không biết nhiều vui vẻ.
Ngươi càng già càng như cái hài tử, lời này nhưng thật ra là rất có đạo lý.
Lần này cha mẹ nàng tới, khẳng định là muốn đem chuyện của các ngươi cho định ra đến.
Ta nghĩ cũng thế.
Thẩm Tư Viễn cũng không phản đối việc này, Nguyễn Hồng Trang tự thân điều kiện cực kỳ ưu tú, có thể cưới nàng làm vợ, Thẩm Tư Viễn tất nhiên là nguyện ý, mà lại hắn cũng đến lúc lập gia đình niên kỷ.
Các ngươi muốn kết hôn, khẳng định là không thể tại nông thôn, nếu như tại Tân Hải, vậy sẽ phải mua phòng mới được, ta nghe nói hiện tại giá phòng đáng ngưỡng mộ, bất quá vấn đề không lớn, cha ngươi những năm này cũng kiếm không ít, thực tế không được, ta chỗ này còn tốn chút tiền, ngươi đều cầm đi.
Mãi mãi vừa ăn cơm, một bên cùng Thẩm Tư Viễn lao lặc.
Mãi mãi, những chuyện này không cần ngươi quan tâm, ta tại Tân Hải có phòng nhỏ, qua ít ngày ta mang ngươi tới nhìn xem ta tân phòng.
Ngươi thời điểm nào mua, ta thế nào không biết.
Cha mẹ ngươi cũng không có nói cho ta, như thế chuyện đại sự cũng giấu giếm ta.
Mãi mãi để đua xuống, rất không cao hứng địa đạo.
Đối với lao nhân gia đến nói, nhân sinh đại khái trừ kết hôn, chính là mua nhà, như thế chuyện đại sự không thông báo nàng, liền lộ ra rất không tôn trọng.
Không phải, bọn hắn cũng không biết ngươi, phòng ở là người khác tặng cho ta.
Thẩm Tư Viễn nói.
Người khác đưa.
Người khác tại sao đưa người phòng ở?
Mãi mãi hơi khẩn trương lên.
Vô duyên vô cớ thế nào có thể muốn người khác đồ vật, dạng này không tốt.
Thẩm Tư Viễn cười chỉ nàng, mãi mãi có chút giật mình.
Là cái kia tiên đan.
Mãi mãi nhỏ giọng hỏi.
Đúng.
Cái kia còn tốt, đây là đồ tốt, một cái tiên đan đổi một cái phòng ở, ta đều cảm thấy thua thiệt.
Mãi mãi nói.
Việc này người biết nhiều hay không?
Không nhiều.
Không nhiều liền tốt, ngươi không muốn ở bên ngoài nói loạn, bên ngoài nhiều người xấu, bị người nhớ thương liền không tốt.
Ta biết mãi mãi, ngươi hiểu được thật nhiều.
Đó là đương nhiên, mãi mãi như thế lớn nhân kỷ, cái gì người như vậy chưa thấy qua.
Thẩm Tư Viễn một mực tại nhà bà nội đợi cho chợ tối, lúc này mới cùng với nàng cùng một chỗ Hoàng Du Du về Lâm Gia Pha.
Lão nhân vui vẻ rất đơn giản, chỉ cần có người cùng với nàng nói chuyện phiếm là được.
Chờ trở lại nhà thời điểm, Hoàng Tuệ Quyên đang ở trong sân bận rộn.
Trên tay nàng cầm một thanh dao phay, ngay tại gốc ghép bên trên chặt xương cốt.
"Mẹ, ngươi thế nào đến rồi?
Ngày mai Nguyễn tiểu thư phụ mẫu tới cửa, ta không đến được không?"
Mãi mãi rất là kiên cường địa đạo.
Hoàng Tuệ Quyên trong lòng thầm đủ nói, ngươi đến lại có cái gì dùng?
Thế nhưng là ngoài miệng lại khó mà nói những này, mà chỉ nói, "Vậy ngươi đêm nay ở nơi này
thế nào, ta còn không có vào cửa, ngươi liền đuổi ta đi."
"Cái kia sao có thể chứ, là chính ngươi không muốn ở tại nơi này."
Mãi mãi nghe vậy, lại là không có lại nói cái gì, mà là liếc mắt nhìn bị kẹt tại trên xương cốt đao, thở dài nói, "Nhìn ngươi khó khăn bộ dáng, những chuyện này, thế nào không để xây con làm?
Hắn tại phòng bếp bận rộn những chuyện khác, ta không sao liền thử một chút.
Những này bên trên khí lực sống, để hắn làm."
Mãi mãi nói liền hướng trong phòng đi.
"Ta đi nhìn ba ba của ngươi có hay không cái gì muốn giúp đỡ, ngươi giúp mẹ ngươi đem còn lại đều làm."
Mãi mãi nói.
Có khó trách Hoàng Tuệ quên nói nàng nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Thẩm Tư Viễn túi người, đưa tay đem dao chặt xương theo đại xương cốt bên trên cho cầm xuống tới. Nhìn hắn nhẹ nhàng bộ dáng, Hoàng Tuệ quên vỗ tay nói, còn là nam hải tử khí lực lớn, bàn tay ta đều nổi bóng. Nói liền muốn mở ra bàn tay cho Thẩm Tư Viễn nhìn. Thẩm Tư Viễn lại ghét bỏ mà đem đầu lệch đến một bên. Cho ta nhìn làm cái gì, cho cha ta nhìn lại, để hắn đau lòng một chút. Ngươi tiểu tử thúi này, ta thế nhưng là mẹ ngươi, muốn ngươi cái gì dùng. Đưa tay nện Thẩm Tư Viễn một quyền, quay người hướng trong phòng đi. Mà Thẩm Tư Viễn giơ lên dao chặt xương, ken két mấy lần, cái kia từng cây đại xương cốt như là cắt dưa leo, bị cắt thành từng đoạn từng đoạn, phía dưới cái thất gỗ thậm chí không thêm ra một đạo vết nào. Thẩm Tư Viễn đem cắt gọn xương cốt cầm đi phòng bếp, Thẩm Kiến Quân ngay tại phòng bếp bận rộn. Lúc này mới phát hiện, bọn hắn buổi sáng vội vàng theo nhà bà nội trở về, thật đúng là không phải lý do, đã thấy trong phòng bếp trên một cái bàn bày đầy đồ ăn. Có nổ, có kho, còn có hầm, quả thực so với năm rồi đều muốn phong phú. Chuẩn bị như thế nhiều. Lần thứ nhất tới cửa, đương nhiên phải long trọng điểm, huống chi Nguyễn Hồng Trang phụ mẫu đều là người có thân phận, cũng không thể làm cho quá keo kiệt, mấy cái này phiền phức đồ ăn, bản di lúc làm khẳng định không kịp, ta trước thời hạn chuẩn bị tốt. Thẩm Kiến Quân hai vợ chồng suy tính được còn là rất chu toàn, có thể nghĩ tới đều nghĩ đến, cũng đều làm bạn toàn chuẩn bị. Có cái gì cần ta hỗ trợ sao? Không cần, ngươi ra ngoài, đừng ở chỗ này vướng bận là được. Thẩm Kiến Quân khoát khoát tay. Thẩm Tư Viễn nghe vậy cũng không bắt buộc, quay người ra phòng bếp, hướng trên lầu đi. Trở lại gian phòng tìm cho mình một đôi giày, về đến nhà còn đi chân đất, liền có chút không tưởng nổi. Từ trong phòng đi ra, phát hiện lão mụ ngay tại cho nãi nãi dọn dẹp phòng ở bởi vì nàng không thường xuyên tới, nguyên bản lưu cho gian phòng của nàng cũng rơi không ít cho, hơn nữa còn thả không ít tạp vật. Mẹ chồng nàng dâu hai cái một bên thu thập còn một bên trộn lẫn miệng. Nãi nãi nói nàng không biết cách sống, nàng nói nãi nãi tư tưởng cũ. Một hồi là mụ mụ vui cười, một hồi lại là nãi nãi bất đắc dĩ thở dài. Thẩm Tư Viễn không có quấy rầy các nàng, thẳng đến hai người Hàn Huyên tới Thượng Hải ra ra. Lão mụ Hoàng Tuệ quên là gặp qua ra ra, bất quá chỉ gặp qua một lần. Chính là nàng cùng Thẩm Kiến Quân kết hôn thời điểm, hắn từ trên Thượng Hải chạy về, tham gia hôn lễ của bọn hắn, cùng hắn đồng thời trở về, còn có hắn sau cưới lão bà. Từ cái kia về sau, trừ viết qua tin bên ngoài, liền rốt cuộc chưa từng trở về. Đợt, có, ngày mai bổ sung chương 428, vui vẻ đường đường chương 428, vui vẻ đường nhìn chằm chằm trước mắt lao ra ra. Trước mắt lao ra ra cũng nhìn chằm chằm nàng. Đúng lúc này, đứng bất động đường đường đống nhiên tay nhỏ nắm tay, tại ngực dùng sức nện hai lần. A ga ga. Ý gì? Nguyễn Hướng Tiền một mặt mở mịt. Đúng lúc này, đường đường hai tay nâng quá đỉnh đầu, khoa tay cố tình hình. Ha ha, hắn nói ngươi là khỉ. Giang Ánh Tuyết cười đến không được. Nguyễn Hồng Trang cười nói, không phải, là Đại Tinh Tinh, ha ha, ta nơi nào giống Đại Tinh Tinh rồi. Đứa nhỏ này. Nguyễn Hướng Tiền cũng là dở khóc dở cười. Hắn hôm nay vừa đến, liền gặp được cái này kỳ quái tiểu hài. Hắn đối với cái này tiểu gia hỏa hiếu kỳ, cái này tiểu gia hỏa cũng tò mò lao ra này ra, một mực đi theo hắn phía sau nhìn chằm chằm hắn nhìn, ngược lại là đem hắn cho nhìn đến có chút không được tự nhiên. Ngươi hẳn là bất mật một chút. Giang Ánh Tuyết nhắc nhở. Lần trước ngươi trở về trước nói giảm béo, ta gặp ngươi cũng không ốm bao nhiêu. Cuối năm, sự tình quá nhiều, thật rút không ra dư thừa thời gian. Nguyễn Hướng Tiền giải thích nói. Nguyễn Hướng Tiền dáng người tương đối khôi ngô, tăng thêm trung niên mập ra, cả người biến thành một cái rõ ràng mập mạp hình tượng. Bởi vì Thẩm Tư Viễn viên kia thân thối chừng nhãn hoàn để hắn tuổi trẻ hơn 10 tuổi, không chỉ là làn da trở nên bóng loáng, lông tóc cũng đi theo trở nên rậm rạp. Lần này tới đến nội vàng, càng là dâu ria đều không có phá, cũng khó trách đường đường nói hắn là cái đại tinh tinh. Gọi ra ra. Nguyễn Hướng Tiền đưa tay muốn sờ đầu nhỏ của nàng, lại bị tiểu gia hỏa tránh khỏi, chạy đứng xa xa nhìn hắn. Đường đường không thân cận ngươi, xem ra ngươi không phải người tốt. Giang Ánh Tuyết ở trên vai hắn truy một quyền nói. Lời này của ngươi nói đến, thật là không có đạo lý. Nguyễn Hướng Tiền bắt được tay của nàng, sau đó liền không có lại buông ra. 40 tuổi trước kia, hắn cảm thấy mình vẫn được, là siêu cấp mánh nam, 40 tuổi về sau, hắn cảm thấy nam nhân tinh lực hẳn là chú trọng tại làm trên sự nghiệp, không cần cái gì nhìn nữ tình trường, nhưng từ khi thân thể trẻ mười mấy tuổi về sau, hắn lại cảm thấy sự nghiệp cái gì đều không trọng yếu, nam nhân càng hẳn là đem tinh lực thả tại chỗ yêu trên thân người, chủ đánh một cái tư tưởng đi theo thân thể đi. Như vậy nhiều hài tử, ngươi biết tại sao tiểu thẩm hết lần này tới lần khác đem nàng cho mang về, làm nữ nhi nuôi sao? Giang Ánh Tuyết góp ở bên thai Nguyễn Hướng Tiền nhỏ giọng nói. Nguyễn Hướng Tiền nghe vậy ánh mắt ngưng lại, hắn không phải người ngu, lập tức liền nghĩ đến vấn đề. Quay đầu nhìn về phía Giang Ánh Tuyết, Giang Ánh Tuyết mỉm cười gật đầu, trong khoảng thời gian này ở chung, nàng thế nhưng là kiến thức không ít đứa nhỏ này đủ loại thần kỳ. Nguyễn Hướng Tiền lại nhìn về phía đường đường. Tiểu gia hỏa cũng đã chạy đến trên ban công đi, ngồi xổm ở trên ban công, cách ban công pha lê, cũng không biết tại nhìn chút cái gì. Mao Tam muội thấy, đi qua đem nàng kéo lên, chỉ mặt trời, vừa chỉ bên cạnh dù che nắng, ra hiệu nàng bên ngoài quá phơi. Han Đường Đường hướng về phía nàng một cái cười ngây ngô, sau đó quay người cộc cộc lại chạy về phòng, phóng tới đào tử gian phòng, đưa chân ngay tại trước cửa đá đạp lung tung hai lần. Thấy Đường Đường trong nhà, vui sướng giống là một cái xí bạ, Nguyễn Hướng Tiền tựa hồ cũng nhận nàng lây nhiễm, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó nhỏ giọng hướng Giang Ánh Tuyết hỏi, đào tử là thế nào chuyện? Nếu như nói đào tử bởi vì cùng nữ nhi quan hệ tốt, chuyển tới ở cùng nhau, cái này cũng không có vấn đề, nhưng vấn đề hiện tại đây là nữ nhi của hắn bạn trai nhà, nàng lại chuyển tới ở, kia liền không quá phù hợp. Chuyện của các nàng, ngươi đừng quản. Giang Ánh Tuyết ở trên vai hắn vỗ nhẹ. Nhưng là Nguyễn Hướng Tiền là nhiều người thông minh, lập tức liền ý thức được một vài vấn đề, không khỏi nhíu mày. Đây không phải hồ nháo sao? Giang Ánh Tuyết nghe vậy hướng bên cạnh nhìn một chút, thấy Nguyễn Hồng Trang về phòng, Mao Tam Muội trên ban công thu thập đường đường ném đồ chơi, thế là tiến đến Nguyễn Hướng Tiền bên thai nhỏ giọng nói chút cái gì. Nguyễn Hướng Tiền thần sắc trên mặt, đầu tiên là dị, tiếp lấy biến thành chấn kinh, cuối cùng nhất chỉ có thể thở dài một tiếng thoải mái. Nhưng ngay sau đó, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ, nhỏ giọng hỏi, có hỏi qua tiểu thẩm, chúng ta có thể tu hành sao? Rất khó, bất quá việc này không nhớ ra được, tiểu thẩm giáo nữ nhi một bộ quyền pháp, ta hiện tại mỗi ngày cũng đi theo luyện đâu. Giang Ánh Tuyết nói. Nguyễn Hướng Tiền nghe vậy hai mắt tỏa sáng, lập tức lôi kéo Giang Ánh Tuyết liền hướng gian phòng đi. Đi, trở về phòng dạy một chút ta. Ta đều không có ý tứ chọc thủ ngươi, Giang Ánh Tuyết lườm hắn một cái. Đào Tử nghe thấy tiếng đập cửa, không cần hỏi liền biết là Đường Đường, thế là xuống giường vừa đem cửa mở ra một đạo khe hở, Đường Đường liền ti trượt chui vào. Hẳn hẳn nàng nhanh chân thẳng đến Đào Tử đầu giường, bởi vì Đào Tử tỉ tỉ đầu giường thả rất nhiều ăn ngon. Đào Tử đi theo nàng phía sau, một lần nữa té nhào vào trên giường, cầm điện thoại di động lên. Muốn ăn cái gì, thế nào cầm? Đào Tử nói. Kỳ thật không cần nàng nói, Đường Đường đã cầm một cây khoai lang làm hướng trong miệng nhét. Tiếp lấy nàng hiếu kỳ đem đầu tiến đến Đào Tử điện thoại trước, muốn nhìn nàng đang làm gì sao. Đã thấy trên điện thoại đang có cái xinh đẹp tỉ tỉ theo âm nhạc đang khiêu vũ. Thế là Đường Đường học đối phương, vặn mèo đốn éo cái mông. Đào Tử bị nàng làm đến cười to, không phải như vậy này. Đào Tử từ trên giường nhảy dựng lên, giáo lên Đường Đường khiêu vũ, thế nhưng là Đường Đường tựa hồ đang khiêu vũ bên trên không có cái gì thiên phú, cùng tay cùng chân, động tác xem ra xuẩn manh lại buồn cười. Nhưng là Đào Tử vẫn chưa vì vậy mà từ bỏ, lôi kéo Đường Đường nói, đi, đi điện cạnh phòng. Đường Đường tay nhỏ vèo một cái, liền theo đầu giường túm một túi đồ ăn vặt, lúc này mới bị Đào Tử tỉ tỉ cho lôi ra gian phòng. Chờ đến đến điện cạnh phòng, mở ra thể cảm giác trò chơi, Đào Tử nghiêm túc giáo lên Đường Đường. Đường Đường nhìn xem trên TV cái kia chạy chạy nhảy nhót tiểu nhân, hai mắt sáng long lánh, đồ ăn vặt cũng không ăn, học tiểu nhân động tác bắt đầu nhảy nhót. Thế nhưng là cổ xoay xoay, cái mông xoay xoay, thế nào đều cảm giác không đúng. Vừa quay đầu, liền gặp Đào Tử tỉ tỉ cùng trên TV nhảy động tác giống nhau như lúc, kích động tại nguyên chỗ xoay quanh. Thật là lợi hại, Đào Tử giáo Đường Đường khiêu vũ, dạy nàng mở ô tô, dạy nàng câu cá con, dạy nàng bắt tinh linh, trong lúc nhất thời điện cạnh trong phòng tất cả đều là các nàng tiếng cười vui. Mặc dù điện cạnh phòng là cách âm, nhưng là các nàng vẫn chưa đóng cửa, cho nên rất nhanh Mao Tam Muội cùng Nguyễn Hồng Trang liền bị tiếng cười hấp dẫn đi qua. Mao Tam Muội thấy Đường Đường trên mặt nụ cười sáng lạ, liền lặng lẽ lui ra ngoài, chỉ còn lại Nguyễn Hồng Trang một người dựa khung cửa, nhìn xem hai người chơi đùa. Đào Tử tính cách ngây thơ hoạt bát, thích ăn mê, cùng hai tử ở chung, quả thực hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, thích hợp nhất nghề nghiệp của nàng, hẳn là ấu sư. Chờ sau này có hài tử, liền cho Đào Tử mang. Nguyễn Hồng Trang trong lòng ám đâm đâm nghĩ, kế hoạch thông qua, hoàn mỹ. Đúng lúc này, Đường Đường chú ý tới Nguyễn Hồng Trang, lập tức chạy lên đến đây, đem nàng hướng bên trong rồi, muốn nàng cùng với các nàng cùng nhau chơi. Nguyễn Hồng Trang lúc bắt đầu còn không tình nguyện, nhưng là chờ đầu nhập đi vào về sau, chợt phát hiện thật đúng là thật có ý tứ. Mấy người tiếng cười cười nói nói, cái này cũng có thể chính là gia đình tương tác trò chơi ý nghĩa vị trí. Lúc đầu cái này điện cạnh phòng chỉ là cùng Thẩm Tư Viễn chơi game dùng, hiện tại Thẩm Tư Viễn một ván không có đánh, lại thành bọn nhỏ chơi bữa vui bữa chi điểm. Nếu là Thẩm Tư Viễn tại liền tốt. Đào Tử cùng Nguyễn Hồng Trang đồng thời nghĩ như vậy. Chương 429, sinh khí Đường Đường chương 429. Sinh khí Đường 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 từ trong mộng tỉnh lại, nhìn chung quanh một chút, không thấy mụ mụ thân ảnh, lúc này mới đem ánh mắt rời về phía cửa sổ vị trí. Ánh nắng xuyên thấu qua song xa chiếu vào, rơi xuống pha tạp quang ảnh, gió nhẹ nhẹ phẩy, song xa tùy theo chập chờn. Han Đường Đường phát ra một tiếng cười ngây ngô, hướng về phía cửa sổ vây vây tay nhỏ, lập tức một cô gió nhẹ cuốn lấy đầu ngón tay của nàng, thuận cánh tay của nàng hướng trên người nàng du tẩu. Tựa như một cái nghịch ngợm tinh linh, phất qua nàng thịt hồ hồ cái cằm, lướt qua môi của nàng, leo lên chóp mũi của nàng, xoa nhẹ mi mắt của nàng, cuối cùng làm loạn nàng lọn tóc. Han Han Đường Đường xoay người ngồi dậy, vụ một cái về phía hư không, gió nhẹ theo nàng khe hở bên trong chui ra, từ biến đổi nhiều, hóa thành mấy cái tiểu tinh linh, leo lên đến đầu vai của nàng. Úc úc. Đường Đường có chút nghiêng cái đầu nhỏ, tựa hồ tại cùng chúng nó nói nhỏ. Gió rời đi Đường Đường đầu vai, trong phòng quấn quanh lại với nhau, cuối cùng nhất biến thành một cỗ, sau đó hướng về ngoài cửa sổ thổi đi. Dưới bệ cửa treo vỏ sò chung gió, phát ra dễ nghe thanh âm, giờ khắc này phong ngữ có thể cụ hiện. Đường Đường nhìn xem những cái kia chập chờn vỏ sò, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Nàng nghĩ không ra, đây là thời điểm nào treo lên. Thế là đội vàng từ trên giường chân trượt xuống tới, đi tới bên cửa sổ, lay bậy cửa sổ, nuôi chân, dùng sức giấn cổ lên hướng lên phía trên nhìn quanh. Hô hô hô, nàng chu miệng nhỏ, đối với chung gió dùng sức thổi hơi, nguyên bản tĩnh lại chung gió, lần nữa chập chờn. Han Han nàng quay người xông ra cửa phòng, trên thân còn mặc đáng yêu áo ngủ nhỏ, giống như là một cái cây cải đỏ tinh. Nguyễn Hồng Trang các nàng đều đã rời giường, ngay tại thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát. Thấy Đường Đường hùng hùng hổ hổ lao ra, đều có chút dị địa nhìn về phía nàng. Đang chuẩn bị đi tìm Đào Tử tỷ tỷ, Đường Đường cũng sửng sốt, ánh mắt tại trong mấy người ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn liếc mắt, lại nhìn về phía các nàng trên tay bao lớn bao nhỏ mang theo đồ vật, lập tức kinh hỉ trừng to mắt. Đường ta, nói xong nàng liền vội vàng trở về chạy. Nàng đang nói cái gì? Nguyễn Hồng Trang hỏi bên cạnh Giang Ánh Tuyết. Ta nào biết được. Đám người hai mặt tướng. Mao Tam Muội càng là buông xuống trên tay đồ vật, chuẩn bị đi gian phòng nhìn xem. Đúng lúc này Đường Đường lại từ trong phòng chạy đến, trên tay còn kéo lấy nàng gấu xấu lớn. Nàng chạy đến Giang Ánh Tuyết trước mặt, giang hai cánh tay nói, chạy là ôm, không phải chạy. Giang Ánh Tuyết cải chính không đúng, hôm nay cũng không thể mang lên ngươi. Mao Tam Muội vội vàng đem Đường Đường ôm lấy. Nguyễn Hồng Trang cầm điện thoại di động lên, viết lên mấy câu cho Mao Tam Muội nhìn. Phía trên viết chính là để nàng hôm nay mang Đường Đường đi sân chơi chơi, phí tổn liền dùng nàng cho tiền sinh hoạt. Mao Tam Muội nhìn qua về sau, còn muốn nói cái gì, Nguyễn Hồng Trang đã xoay người cầm lên nàng vừa rồi buông xuống đồ vật cùng cha mẹ bọn hắn hướng về ngoài cửa đi đến. Đường Đường gặp bọn hắn ra ngoài không mang chính mình, lập tức gấp. Úc Úc cần ân, nàng cố gắng trừng to mắt, biểu thị chính mình rất tức giận, giang hai cánh tay tại mụ mụ trong ngực dãy rủa, muốn cùng theo đi. Giang Ánh Tuyết nghe thấy thanh âm, quay đầu, cười hướng nàng phất phất tay. Bái mai, ở nhà muốn ngoan ngoãn nha. Sau đó thuận tay đóng cửa lại. Gặp bọn hắn rời đi, Mao Tam Muội lúc này mới đem trong ngực nhảy giống chỉ cá chép nhỏ tiểu ra hỏa để xuống. Đường Đường hầm hừ chạy đến trước cổng chính, rồi ra chân nhỏ chân hung hăng đá hai lần. Tiếp lấy lại vội vàng túi đầu nhìn về phía chính mình chân nhỏ chân. Nàng chân mang một đôi hết xanh tạo hình dép lê nhỏ, nơi miệng đều có chút bị nàng đá dẹp. Nàng lập tức đau lòng lên cái mông nhỏ dùng tay lau lau, muốn đem bọn chúng cho san bằng. Mềm hồ hồ dép lê, lập tức khôi phục nguyên dạng, nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng là đứng tại chỗ, càng nghĩ càng giận, thế là quay đầu lại hướng ban công chạy tới. Mao Tam Muội không biết nàng muốn làm gì, nhưng vẫn là vội vàng ở sau người đuổi theo. Đường Đường lớn cất bước, khí thế hừng hực đi tới ban công. Sau đó thuận ban công lan can nhìn xuống. Quả nhiên rất nhanh liền nhìn thấy Nguyễn Hồng Trang một nhà ba người thân ảnh. Thế là nàng lập tức nâng lên miệng, hô 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 dùng sức hướng xuống thổi. Ba người đang chuẩn bị cầm trên tay đồ bật hướng trên xe thả, chống rỗng đông nhiên sinh ra một trận yêu phong, thổi bọn hắn meo lại mắt, thổi bọn hắn tóc lăng loạn và áo luận vũ. Bất quá trận này gió tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Thế nào chuyện? Lấy ở đâu gió? Nguyễn Hướng Tiền rủi rủi mắt sừng, rất là không hiểu. Giang Ánh Tuyết cùng Nguyễn Hồng Trang hai mẹ con lại là ngay lập tức nâng đầu hướng nhà mình ban công phương hướng nhìn lại, quả nhiên liền gặp Đường Đường chính nắm lấy lan can, cái đầu nhỏ chen ở giữa, hầm hừ mà nhìn xem bọn hắn. Nguyễn Hồng Trang có chút buồn cười hướng nàng phất phất tay. Sau đó liền lại là một trận gió đập vào mặt, thổi đến tóc nàng hướng sau loạn vũ han bại hoại. Đường Đường cuối cùng mới giận, quay người trở về phòng, chuẩn bị tiếp tục đi tìm Đào Tử tỷ tỷ chơi. Vật nhỏ này, tính tình rất lớn, sau này không biết ai có thể trị được nàng. Giang Ánh Tuyết có chút dở khóc dở cười. Yên tâm đi, có Tư Viễn đâu. Nguyễn Hồng Trang nói. Vậy cũng đúng, các nàng đều đối với Thẩm Tư Viễn rất có lòng tin. Các ngươi đang nói cái gì? Nguyễn Hướng Tiền hơi nghi hoặc một chút hỏi. Không có cái gì, đi thôi, chớ trì hoãn thời gian. Giang Ánh Tuyết cũng nhớ tới chính sự. Thế là ba người không lại trì hoãn, trực tiếp lên xe. Kỳ thật trước đó Giang Ánh Tuyết cùng Nguyễn Hồng Trang mua lễ vật đã thả trong xe, mới vừa từ trên lầu lấy xuống, đều là Nguyễn Hướng Tiền theo trong nhà mang tới một vài thứ. Mà lúc này Thẩm Tư Viễn cha mẹ cùng mãi mãi sáng sớm cũng đều rời khỏi giường, bắt đầu bận rộn. Chẳng những trong phòng, liền ngay cả trong sân nhỏ đều quét dọn sạch sẽ, sau đó vẩy lên nước. Trừ cái đó ra, còn có một chút rau xào rau quả, bắt đầu tẩy cắt phối tốt bàn. Tóm lại một mọi người người đều trận địa sẵn sàng, chờ mong Nguyễn Hồng Trang phụ mẫu đến. Nhi tử, ngươi gọi điện thoại hỏi một chút Nguyễn, bọn hắn tới chỗ nào? Nhi tử, ngươi hỏi một chút Nguyễn, bọn hắn buổi sáng ăn điểm tâm cũng có, nếu như không có, ta để ngươi cha cho bọn hắn chuẩn bị kỹ càng điểm tâm. Nhi tử, ngươi hỏi một chút Nguyễn, bọn hắn có biết hay không đường, chớ đi sai. Nhi tử, Nguyễn phụ mẫu là cái gì người như vậy à, có được hay không nói chuyện? Mẹ ngươi tốt dài dòng. Mãi mãi lặng lẽ ở bên người Thẩm Tư Viễn nói. Ta nghe thấy. Hoàng Tuệ Quyên lớn tiếng nói. Thanh âm lớn, lỗ tai còn như thế tốt. Mãi mãi thầm nói. Mẹ, ngươi thế nào xem ra so ta còn hồi hộp, lại không phải cái gì đại sự. Thẩm Tư Viễn an ủi. Còn không phải đại sự, cái gì mới là đại sự. Hoàng Tuệ Quyên lập tức trả lời. Tốt, tốt, ngươi đừng nội. Thẩm Tư Viễn đi qua, ở trên lưng nàng vỗ nhẹ. Kỳ thật Hoàng Tuệ Quyên có chút xa sợ, cứ không am hiểu cùng người liên hệ, dựa theo hiện tại lời nói đến nói, tính cách có chút chạch, đương nhiên, hài tử ngoại trừ. Có thể không đội sao? Nếu là bà thông gia không dễ nói chuyện, vợ ngươi nhưng là không còn. Yên tâm đi, sẽ không, Nguyễn đi cùng với ta, cha mẹ của nàng đã sớm biết, sớm đã ngầm thừa nhận, thật nếu là không tốt ở chung, đã sớm để các ngươi đi gặp bọn hắn, nơi nào sẽ còn tự mình đến nhà. Cũng đúng, ngươi nói có đạo lý. Đang nói lời nói, ngoài cửa viện chuyển đến ô tô tiếng kèn. Là ngươi tới sao? Hoàng Tuệ Quyên vội vàng từ trong nhà đi ra ngoài, trong phòng bếp Thẩm Kiến Quân cũng đồng dạng buông xuống trên tay công việc, đi ra. Thẩm Tư Viễn bước nhanh đến phía trước, đem nửa đẩy đại môn mở ra. Quả nhiên liền gặp một cỗ xe ngay tại hướng nhà hắn lái tới, lái xe chính là Nguyễn Hướng Tiền, thế là đội vàng đem cửa mở ra, để hắn đậu xe ở trong sân nhỏ. Ngồi ở ghế phụ Giang Ánh Tuyết đầu tiên là hướng Thẩm Tư Viễn phất phất tay, tiếp lấy ánh mắt liền rơi xuống hắn phía sau Hoàng Tuệ Quyên trên thân. Thần sắc có chút hoảng hốt, trong lúc nhất thời lại có chút khẩn trương lên. Đợt, còn có hai chương chương 430, đánh lên chương 430, đánh lên, cửa xe mở ra, Nguyễn Hồng Trang trước theo trong xe xuống tới. A Di, thúc thúc, Nguyễn Hồng Trang đầu tiên là gọi người. Trên đường vất vả. Hoàng Tuệ Quyên cũng là khuôn mặt tươi cười đón lấy. Tiếp lấy đưa ánh mắt nhìn về phía xe hàng phía trước, chờ đợi Nguyễn Hồng Trang phụ mẫu xuống tới. Có chút khẩn trương Giang Ánh Tuyết hít thật sâu một hơi, sau đó lấy dũng khí đẩy cửa xuống dưới. Ngươi tốt, hoan nên. Hoàng Tuệ Quyên lập tức khuôn mặt tươi cười nên đón tiếp lấy, thế nhưng là nói được nửa câu lại trở nên nghi ngờ không thôi, giật mình nhìn đối phương. Tiểu Hải Âu, đã lâu không gặp. Giang Ánh Tuyết cười hướng nàng phất phất tay. Nhà tư bản đại tiểu thư. Hoàng Tuệ Quyên giật mình kêu thành tiếng. Không sai, còn nhớ rõ ta đây. Giang Ánh Tuyết vừa cười vừa nói. Thế nào sẽ quên. Hoàng Tuệ Quyên ngạc nhiên nên đón tiếp lấy. Ở đây trừ Nguyễn Hồng Trang, tất cả đều lấy làm kinh hãi, nguyên lai hai người này vậy mà là quen biết cũ, trong lòng thầm khen duyên phận thật sự là kỳ diệu. Bất quá Thẩm Tư Viễn rất nhanh kịp phản ứng, nhớ tới trước đó Giang Ánh Tuyết nói những cái kia, nguyên lai nàng đồng học kia chính là mình lão mụ. Chờ một chút, hắn chợt thấy không đúng. Đã thấy vốn là muốn ôm hai người đột nhiên thay đổi tư thế, một cái một thanh nắm chặt đối phương tóc, một cái một thanh bóp lấy mặt của đối phương. Người buông tay, người trước thả, là người ra tay trước, người đánh lén. Nguyễn Hướng Tiền cùng Thẩm Kiến Quân hai người kinh hãi, liền nghĩ lên trước đem hai người kéo ra, nhưng lại bị Nguyễn Hồng Trang cùng Thẩm Tư Viễn hai người ngăn cản. Các nàng sự tình, để các nàng tự mình giải quyết. Nói cái gì mê sảng đâu, nàng là mẹ ngươi. Hai Nguyễn Hướng Tiền cùng Thẩm Kiến Quân hai người chăm miệng một lời, tiếp lấy liếc mắt nhìn nhau, nhưng lại đồng thời hừ nhẹ một tiếng, đưa ánh mắt rời đi, một lần nữa nhìn về phía riêng phần mình lão bà, sợ hai người làm bị thương nơi nào. Coi như cái này ngắn ngủi khoảnh khắc, hai người đã buông ra đối phương, Hoàng Tuệ Quyên ôm Giang Ánh Tuyết khóc lớn, mà Giang Ánh Tuyết cũng là nước mắt rưng rưng, vỗ nhẹ Hoàng Tuệ Quyên lưng, nhẹ giọng thì thầm nói cái gì. Đám người, Thẩm Tư Viễn cùng Nguyễn Hồng Trang liếc nhau, sau đó cùng tiến lên trước. Mẹ, hai cũng không thể để các nàng một mực tiếp tục như vậy. Nghe tới tiếng kêu của bọn hắn, hai người lập tức buông ra đối phương. Ta mới gặp Nguyễn Nguyên thời điểm, trong lòng liền tức giận, quả nhiên ta đoán không sai, nàng thật là con gái của ngươi. Hoàng Tuệ Quyên giả vờ như lơ đãng lau lau khóe mắt, dứt lời còn quay đầu hướng về phía Nguyễn Hồng Trang giải thích, ta không phải nhằm vào ngươi, ta chủ yếu là nhằm vào ngươi mẹ. Nguyễn Hồng Trang, đó là bởi vì nữ nhi của ta giống ta, con trai của ngươi lại là một chút cũng không giống ngươi, ngươi không được à? Giang Ánh Tuyết hời hợt nói, đơn giản một câu, đánh Hoàng Tuệ Quyên nộ khí từ từ đi lên bốc lên, đưa tay liền muốn lại đi nắm chặt đối phương tóc. Giang Ánh Tuyết một cái lắc mình trốn đến một bên, ai không có nắm lấy, ngươi có bản lĩnh chớ nuốt, ngươi là kẻ ngu sao? Ta bằng cái gì không tránh? Thẩm Tư Viễn cùng Nguyễn Hồng Trang cùng nhau che mặt, hai người kia thật đúng là một lời khó nói hết. Lúc này Thẩm Kiến Quân cùng Nguyễn Hướng Tiền cũng không được ngăn lại hai người, thậm chí còn ở bên cạnh trò chuyện lên này. Hoàng Tuệ Quyên ánh mắt quét đến một bên Thẩm Tư Viễn, tựa hồ nhớ tới cái gì, đáp ý sớm eo. Ta sinh một nhi tử, cái kia lại làm sao? Nữ nhi của ta lại xinh đẹp, lại bản sự. Giang Ánh Tuyết không cam lòng yếu thế, có đúng không? Nhưng nàng lập tức muốn gả cho con trai của ta làm nàng dâu, ta nhưng chính là nàng bà, ta đối phó không được ngươi, còn có thể đối phó không được nàng. Ta để cho nhi tử ta mỗi ngày khi dễ con gái của ngươi. Hoàng Tuệ Quyên ly trực khí chẳng nói. Nguyễn Hồng Trang ở một bên nghe vậy dở khóc dở cười nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn dùng tay che khuất khoe miệng, nhỏ giọng nói với nàng, ta từ nhỏ đã không nghe nàng lời nói. Nguyễn Hồng Trang bị hắn làm đến muốn cười, nhưng lại cảm thấy hiện tại cười lên không tốt lắm, luyến đến thân thể cũng hơi có chút run rẩy, cứ thế với đứng không vững, nửa người đều dựa ở trên người Thẩm Tư Viễn. Giang Ánh Tuyết cũng là mạnh hơn người, nghe vậy lập tức phản kích nói, thần khí cái gì, nữ nhi của ta chẳng lẽ nhất định phải gả cho ngươi nhi tử hay sao? Phải không? Hoàng Tuệ Quyên nhìn từ trên xuống dưới Giang Ánh Tuyết, giống như cười mà không phải cười. Bởi vì nàng nhìn ra được, Giang Ánh Tuyết tuyệt đối cũng dùng qua thân thối trừng nhãn hoàn không phải là bởi vì lộ ra trẻ tuổi, mà là bởi vì dùng qua người, tinh khí thần liếc mắt liền có thể nhìn ra được. Giang Ánh Tuyết nghe vậy, quả quyết nhận sợ, lập tức cười theo, kéo lại Hoàng Tuệ Quyên cánh tay lại là nói tốt, lại là đánh tình cảm bài. Đúng lúc này, mới nghe thấy động tĩnh mãi mãi quan thai tới chậm. Là Nguyễn phụ mẫu tới rồi sao? Giang Ánh Tuyết vội vàng bung ra Hoàng Tuệ Quyên cánh tay nên đón tiếp lấy, ngay tại nói chuyện với Thẩm Kiến Quân Nguyễn Hướng Tiền cũng giống như thế. Không chỉ là bởi vì nàng là trưởng bối, càng là bởi vì nghe nữ nhi nhắc qua, Thẩm Tư Viễn tương đương tôn kính bà nội hắn, cùng hắn đặc biệt thân. A Di, một trận chào hỏi qua sau, hết thể đi đến quý đạo. Thẩm Kiến Quân bồi Nguyễn Hướng Tiền nói chuyện tiếng, Thẩm Tư Viễn cùng Nguyễn Hồng Trang bồi tiếp mãi mãi. Mà vừa mới còn lẫn nhau căm thù hai nữ nhân, lúc này lại ngồi ở trên ghế salon, đầu sát bên đầu tụ cùng một chỗ lật xem album ảnh, nói thì thầm, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười. Không nghĩ tới những hình này người còn giữ đâu. Dê nhìn xem trên tấm ảnh những cái kia người quen thuộc cùng quen thuộc cảnh sát, Hoàng Tuệ Quyên có chút nước mắt. Lúc trước Hoàng Tuệ Quyên rất nghèo, cơm đều nhanh không kịp ăn, tự nhiên không có tiền chụp hình. Nhưng là Giang Ánh Tuyết không giống, nàng chẳng những có xuyên không hết thời thượng quần áo, càng là có rất nhiều thời thượng đồ chơi, máy ảnh chính là một loại trong đó, cho các nàng đập qua không ít ảnh chụp. Cũng có trách Hoàng Tuệ Quyên xưng hô nàng nhà tư bản đại tiểu thư, giàu nghèo chênh lệch quá lớn. Ta có cho ngươi gửi qua ảnh chụp, không biết ngươi nhận được không có. Ta chưa lấy được, chỉ sợ là mất. Hoàng Tuệ Quyên có chút tiếc nuối nói, đi qua liên hệ, trên cơ bản chỉ có thể dựa vào bức thư, đất liền lẫn nhau liên hệ đều rất phiền phức, huống chi Quỳnh Hải dạng này đào hoang. Không có việc gì, ta chỗ này còn có, chờ chút cho ngươi. Thấy Hoàng Tuệ Quyên thất lạc bộ dáng, Giang Ánh Tuyết vội vàng an ủi. Ngươi cho ta gửi cái gì dạng ảnh chụp? Hoàng Tuệ Quyên hiếu kỳ hỏi. Chính là chúng ta đi nhà ngươi thời điểm đập những cái kia. Giang Ánh Tuyết nói. Sau đó trực tiếp đem album ảnh từ nay về sau lật, rất nhanh lật đến mấy nữ sinh tại bờ biển ảnh chụp, tại cây rửa xuống ảnh chụp, ở chân trời góc biển ảnh chụp đây là Triệu Tư Vũ, ngươi còn nhớ rõ sao? Bắt đầu mấy năm chúng ta còn có liên hệ, sau đó cũng đứt mất, thấp thấp cái này, ngươi nhớ kỹ không? Phương Diễm Diễm nói tới nói lui thanh âm lại nhọn lại mạnh. Đúng. Mấy người bên trong, liền nàng hiện tại cùng ta còn có liên hệ, chờ ta đem tìm tới ngươi chuyện nói cho nàng, nàng nhất định thật cao hứng. Cái kia Tô Vân đâu? Các ngươi còn có liên hệ sao? Trước kia các ngươi quan hệ tốt nhất. Hoàng Tuệ Quyên chỉ vào phía trên một cái vóc dáng cao gầy nữ sinh. Giang Ánh Tuyết trầm mặc mấy giây, sau đó lúc này mới nói, nàng đã qua đời 7-8 năm. Hoàng Tuệ Quyên nghe vậy, nâng ngẩng đầu lên giật mình nhìn về phía nàng. Ung thư. Giang Ánh Tuyết nói. Hoàng Tuệ Quyên cúi đầu, một câu cũng không nói, cuối cùng chỉ là thở dài một tiếng, tiếp tục đem album ảnh từ nay về sau lần. Sau đó liền gặp được mấy nữ sinh đứng tại hai cái lão nhân phía sau, nháy mắt nước mắt mắt. Bởi vì hai lão nhân này chính là Thẩm Tư Viễn ông ngoại bà ngoại. Không nghĩ tới, ngươi còn có hình của bọn hắn. Hoàng Tuệ Quyên vuốt ve album ảnh nói, các ngươi sau khi đi thời gian không dài, mẹ ta liền qua đời, cũng là ung thư. Hoàng Tuệ Quyên nhỏ giọng nói, sau đó không có qua mấy năm, cha ta cũng qua đời. Giang Ánh Tuyết vội vàng ôm vai của nàng, đừng khó chịu, đều qua, hiện tại hết thảy không đều tốt lên sao? Ngươi thế nhưng là sinh một cái siêu lợi hại nhi tử, ta đều đau ước chết rồi. Hoàng Tuệ Quyên nín khóc mỉm cười, ngươi cũng sinh cái lại xinh đẹp lại bản lãnh nữ nhi. Đợt, còn có một chương chương 431, hôn sự chương 431, hôn sự bởi vì Giang Ánh Tuyết cùng Hoàng Tuệ Quyên nói quan hệ liên quan với Thẩm Tư Viễn cùng Nguyễn Hồng Trang, hôn sự tự nhiên không có chút nào khó khăn chắc trở. Tốt à, kỳ thật hai người không có quan hệ, hai người hôn sự cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì Nguyễn Hồng Trang năm nay đã 28, năm thoáng qua một cái chính là 29 tuổi, thực tế không thể lại mang xuống, thế là liền đem hôn sự định tại sang năm 3 tháng, một cái xuân về hoa nở thời gian. Còn như lễ hỏi cái gì, Nguyễn Hướng Tiền hai vợ chồng tất nhiên là một điểm không muốn. Bất quá bọn hắn không muốn, Thẩm Kiến Quân hai vợ chồng không có khả năng không cho. Thẩm Tư Viễn nhà mặc dù không tính là đại phú đại quý, nhưng là cũng có chút gia tư, chút tiền này vẫn có thể móc ra. Huống chi tại biết Thẩm Tư Viễn đã tại Tân Hải có phòng ở sau, càng là tiết kiệm một số lớn. Hôn sự xác định rõ, tiếp xuống chính là một chút chi tiết sự tình. Tỷ như cưới sau là tại Tân Hải sinh hoạt, còn là cùng một chỗ về Tứ Minh, Nguyễn Hướng Tiền sinh ý tất cả Tứ Minh, không có khả năng chuyển tới Tân Hải đến, trừ phi chờ đến hắn về hưu. Cuối cùng nhất thương lượng kết quả, chính là Nguyễn Hướng Tiền quyết định cho nữ nhi nhiều của hồi môn mấy bộ phòng ở Tứ Minh, Tân Hải, Nam Chiếu, Hạ Kinh, Sơn Thành, những phòng ốc này, đại bộ phận đều là đi qua nhà bọn hắn nghỉ phép dùng, chuẩn bị tất cả đều chuyển đến Nguyễn Hồng Trang danh nghĩa. Thẩm Tư Viễn chỉ có thể nói tốt ra hỏa, có tiền là thật tốt. Buổi trưa, hai cái phụ thân đều uống không ít, càng trò chuyện càng ăn ý, nam nhân kỳ thật đều là dạng này, chỉ cần buông xuống tiền tài cùng thân phận mang đến kèm theo giá trị, liền có thể bình đẳng đối đãi mỗi người, như vậy với ai đều có thể trò chuyện đến. Sau đó hai người liền có chút uống say, cuối cùng nhất Thẩm Tư Viễn đem bọn hắn riêng phần mình đưa về gian phòng. Nhìn xem đầy bàn bừa bộn, Thẩm Tư Viễn cũng là bất đắc dĩ, những này tất cả đều muốn hắn tới thu thập. Bởi vì toàn bộ trong phòng chỉ còn lại hắn một cái làm việc người, không đúng, còn có nãi nãi, bất quá Thẩm Tư Viễn không có khả năng để nàng đến làm những thứ này. Cuối cùng nhất còn là Nguyễn Hồng Trang muốn chủ động biểu hiện, hỗ trợ thu thập một chút đĩa. Mà Hoàng Tuệ Quyên cùng Giang Ánh Tuyết hai cái thần giao cách cảm đối với những này làm như không thấy, ngồi cùng một chỗ có trò chuyện không hết. Cứ như vậy một mực tiếp tục đến ban đêm, cuối cùng nhất ngủ một căn phòng. Tình cảm tốt cùng thân tỷ mỗi như, thật sự là không hiểu rõ các nàng. Nguyễn Hồng Trang nhỏ giọng thầm thì, vừa tới thời điểm ta còn lo lắng các nàng sẽ trở mặt. Ngươi đã sớm biết rồi. Thẩm Tư Viễn hỏi hắt ta cũng là lần trước trở về mới biết được. Nguyễn Hồng Trang nói. Nguyễn Hồng Trang ôm Thẩm Tư Viễn cổ, gần một tháng không gặp, nàng có chút không kịp chờ đợi. Nàng cái tuổi này, trước kia không có ăn mặn, vẫn không cảm giác được đến, ăn mặn về sau, dục vọng tăng gọn. Mặc dù mỗi lần đều là nâng cờ đầu hàng, nhưng lại chưa từng sẽ đối với chuyện này ăn một thua thiệt khôn ngoan nhìn xa trông rộng, luôn luôn làm không biết mệt. Cho nên đêm nay cũng giống như thế, Thẩm Tư Viễn còn không có sử dụng ba phần lực, nàng liền đã toàn thân mềm mại như nước ớt, sủi lơ trên giường, ý thức đều nhanh đánh mất. Thẩm Tư Viễn cũng chỉ có thể nhập định tu hành, ý thức đắm chìm thức hải, dùng loại phương pháp này lắng lại mình bị vung lên dục vọng, nhưng lại không có nghĩ rằng, trong thức hải những cái này ma đầu lập tức thừa cơ hóa thành mị thái liên tục xuất hiện ma nữ, muốn đem hắn kéo vào dục vọng được sâu. Cũng may quan nhật pháp quả thực lợi hại, đem hắn ý nghĩ ổn định lại, bất động như núi, này mới khiến những ma đầu này phát ra không cam lòng thở dài, cuối cùng lại chìm vào sâu trong thức hải, cuối cùng thức hải khôi phục lại bình tĩnh, phản chiếu trên bầu trời cái kia một đoàn liệt nhật. Nguyễn Hướng Tiền vợ chồng vẫn chưa chờ lâu, sáng sớm hôm sau, lưu lại một đống lớn lễ vật về sau liền cáo từ rời đi. Hoàng Tuệ Quyên lôi kéo Giang Ánh Tuyết tay, hốc mắt đỏ đỏ, vạn phần không muốn, làm Thẩm Tư Viễn rất là im lặng. Lại không phải sinh ly tử biệt, sau này thời gian gặp mặt nhiều nữa đâu, các ngươi không muốn lại đánh lên liền tốt. Liền ngươi nói nhiều. Hai cái mụ mụ quay đầu, đối với Thẩm Tư Viễn một trận phun. Thẩm Tư Viễn trực tiếp nhấc tay đầu hàng. Bất quá Nguyễn Hồng Trang không có cùng phụ mẫu cùng một chỗ trở về, bởi vì nàng còn muốn ở trong này, chờ Thẩm Tư Viễn ra bọn họ chạy tới nhìn xem phụ mẫu rời đi, Nguyễn Hồng Trang ngược lại là không có một chút không bỏ cảm xúc. Nàng bản thân liền là một cái tương đương độc lập người, nếu không cũng sẽ không một thân một mình chạy đến Tân Hải đến sông sự nghiệp. Người đi, ta cũng trở về. Mãi mãi luôn bắt đầu nói. Nàng ở trong này rất là nhàm chán, về nhà còn có thể đi vườn rau đi dạo, hoặc là sờ sờ nơi này, thu thập nơi đó, tóm lại tuyệt đối sẽ không để chính mình nhàn rỗi. Ngày mai bọn hắn người liền đến, ngươi bây giờ đi về làm cái gì? Không bằng ngay tại bên này, tránh khỏi hai đầu chạy. Thẩm Kiến Quân khuyên nhủ. Không muốn, người tới, liền để hắn qua bên kia, ngươi cũng không cần lưu hắn, miễn cho quấy rầy các ngươi. Mãi mãi nói. Mẹ. Tốt, ngươi thật phiền. Thẩm Kiến Quân còn muốn nói tiếp, lại bị mãi mãi trực tiếp đánh gãy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngậm miệng. Từ Viễn, ngươi đưa một chút mãi mãi. Lại không xa, đưa cái gì, ngươi ở nhà nghỉ ngơi đi, hoặc là bồi Nguyễn Nguyên bốn phía đi dạo. Mãi mãi khoát tay một cái nói. Thế nhưng là Thẩm Tư Viễn trực tiếp tiến lên kéo lại cánh tay của nàng. Hắc hắc, ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về, ban đêm ta trở lại. Ta cũng đi. Nguyễn Hồng Trang lập tức đi tới, kéo lại mãi mãi một cái khác cánh tay. Mãi mãi nghe vậy cao hứng, cười đến không ngậm miệng được. Còn là đầu to hiếu thuận, không giống cha ngươi, có nàng dâu quê nương. Mẹ, chúng ta còn ở lại chỗ này chút đấy, chính là nói cho ngươi nghe. Phúc Nguyễn Hồng Trang cũng nhịn không được nữa, cười ra tiếng. Hoàng Tuệ Quyên lúc này từ trong nhà hùng hùng hổ hổ chạy ra. Chớ vội đi, đem đồ vật cầm lên, đều là Nguyễn Nguyễn cha mẹ mua cho ngươi. Mãi mãi ngay vậy, chỉ vào Hoàng Tuệ Quyên hướng Thẩm Tư Viễn nói, ngươi nhìn, nàng đuổi ta đi đâu? Ha ha, Thẩm Tư Viễn cũng không nhịn được cười ha ha. Bất quá hắn còn là tiến lên, tiếp nhận lão mụ đồ trên tay. Thật sự là lãng phí tiền, những vật này kỳ thật ta đều không cần đến, ta hiện tại thân thể tốt đây. Mãi mãi nói, ta biết không cần đến, bất quá đây là cha ta mẹ một điểm tâm ý. Nguyễn Hồng Trang chặn lại nói, tốt ta, vậy ta liền thu. Bất quá nhà các ngươi thật là có tiền, tâm ý vậy mà đưa vàng. Mãi mãi nhỏ giọng thầm thì, nàng nói vàng chỉ là lễ vật bên trong mấy thứ hoàng kim đồ trang sức. Sau đó Nguyễn Hồng Trang liền lại bị nàng làm cười. Chờ trở lại Vu Gia Trang, quả nhiên mãi mãi một khắc cũng không ngừng, đầu tiên là cho gà ăn, tiếp lấy lại đi vườn rau, luôn luôn có làm không hết sự tình. Ngươi nói mãi mãi tại sao nhất định phải kiên trì trở về? Nguyễn Hồng Trang hỏi. Không chịu ngồi yên chứ sao? Ta cảm thấy không phải. Nguyễn Hồng Trang nói. Kia là cái gì? Ta cảm thấy nàng là ở trong này chờ ngươi ra già trở về. Mù giảng. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy không cùng hắn tranh luận, chỉ là mỉm cười nhìn xem hắn. Thẩm Tư Viễn không lên tiếng, nhớ tới hôm qua giúp mãi mãi thu dọn đồ đạc tình hình. Rất hiển nhiên, mãi mãi là cái đặc biệt nhớ tình bạn cũ người, một chút quần áo 30 năm đều không nỡ ném, húng chi là người ai. Thẩm Tư Viễn bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nguyễn Hồng Trang đưa tay nắm chặt Thẩm Tư Viễn tay nói, ta biết, ngươi đối với gia gia ngươi ý kiến rất lớn, nhưng là ta hy vọng, ngươi không muốn bởi vậy can thiệp mãi mãi, ngươi dạng này, nàng sẽ rất khó khăn, rất thương tâm. Thẩm Tư Viễn tự nhiên biết Nguyễn Hồng Trang là ý gì. Nghĩ, vẫn gật đầu. Chương 432, gia gia Thẩm Quan Triều. Chương 432, gia gia Thẩm Quan Triều. Thẩm Quan Triều là 69 ngày Tết Hương, năm đó hắn mới 22 tuổi, đến 77 năm trở lại thành, hắn tại nông thôn trọn vẹn đợi 8 năm, hắn vốn cho rằng sẽ tại nông thôn nghỉ ngơi cả một đời, rốt cuộc không nhìn thấy về thành hy vọng, thế là hắn cưới vợ, sinh tử, thế nhưng là tạo hóa treo ngươi, hướng gió biến đổi, nhưng lại có về thành cơ hội. Hắn là người trí thức, đọc qua sách, có học thức, hắn cảm thấy mình một đời không nên tại nông thôn lãng phí, không nên qua loại kia trong đất kiếm ăn, quanh năm suốt tháng không có hai gánh lương sinh hoạt. Thế là hắn dứt khoát kiên quyết lựa chọn cùng thê tử ly hôn. Về thành về sau tiến vào ban ngành chính phủ công tác, một mực làm đến về hưu. Trong lúc này, hắn lại lần nữa kết hôn, đối tượng cũng là tại ban ngành chính phủ công tác. Đồng thời văn sinh hai đứa con trai cùng một đứa con gái. Hắn đã kết hôn sự tình, cũng không có che giấu qua thê tử, nhưng việc này tại năm đó rất phổ biến, mà lại Thượng Hải trên tư tưởng cũng tương đối càng mở ra một chút, cho dù là niên đại đó, ly hôn tựa hồ cũng không phải cái gì đại sự. Thẩm Kiến Quân năm đó còn cùng bọn hắn sinh hoạt qua một đoạn thời gian, trong thời gian này chung đụng được như thế nào ngoại nhân liền không được biết, bất quá cuối cùng Thẩm Kiến Quân còn là lựa chọn từ trên Thượng Hải như thế thành phố lớn, trở lại Tân Hải, trở lại nông thôn làm bạn mẫu thân. Ta cảm thấy hắn khẳng định là bị chọc tức mới chạy về đến. Thẩm Tư Viễn hướng Nguyễn Hồng Trang nói, ngươi thế nào có thể nói như vậy cha ngươi? Nguyễn Hồng Trang hờn dỗi đập hắn một bàn tay. Nếu là hắn thật hiếu thuận, năm đó liền không nên chạy tới Thượng Hải, đem mãi mãi một người nhét vào nông thôn, nàng hẳn là thương tâm a. Thẩm Tư Viễn giải thích, lao công vứt bỏ chính mình, nhi tử cũng vứt bỏ chính mình, nữ nhân nào chịu được được? Khi đó trẻ tuổi, suy tính được khẳng định không có như vậy toàn diện, sau đó hắn không phải hoàn toàn tỉnh ngộ, lưu tại nông thôn. Nguyễn Hồng Trang nói, dẹp đi đi, hắn khẳng định là ở trên Thượng Hải bị chọc tức mới chạy về đến, nơi nào là bởi vì mãi mãi mới lưu lại. Thẩm Tư Viễn nói, cha ngươi nếu là biết ngươi nghĩ như vậy hắn khẳng định rất tức giận. Hắn biết ta ngay mặt liền đã nói với hắn cái vấn đề này, hắn còn cùng mẹ ta nói, bởi vì đối với nàng nhất kiến trung tình mới lựa chọn lưu lại, không có lại về Thượng Hải, đều là bởi vì tình yêu. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy cười ha ha. Nàng cảm giác Thẩm Tư Viễn gia đình không khí đặc biệt tốt, có cái gì lời nói liền nói cái gì lời nói, sẽ không bởi vì trưởng bối, liền đều giấu ở trong lòng, cái này kỳ thật rất tốt, bởi vì nhân loại đại bộ phận mâu thuẫn, đều là câu thông vấn đề. Lúc này, mãi mãi theo vườn rau bên trong hái được không ít đồ ăn trở về. Trong đó có không ít rau thơm. Thẩm Tư Viễn cười nói, ngươi không thích ăn rau thơm, làm gì còn muốn loại như vậy nhiều, mỗi lần đều dùng để cho gà ăn, không bằng dùng để trồng điểm những bậc khác. Mãi mãi nghe vậy lại vừa cười vừa nói, đây là lao chủng loại, hương vị cùng bên ngoài bán những cái kia không giống. Không giống còn không phải như vậy cho gà ăn. Mãi mãi lại không nói chuyện, mà chỉ nói, ngươi lúc trở về, mang một ít trở về. Nói xong liền đem giỏ thức ăn để ở một bên, trở về phòng uống nước đi. Nguyễn Hồng Trang nhìn xem giỏ rau bên trong rau thơm, đột nhiên nói, ngươi nói có khả năng hay không người nào đó thích ăn. Thẩm Tư Viễn nghe vậy nháy mắt liền kịp phản ứng, trừng to mắt nhìn về phía Nguyễn Hồng Trang. Nguyễn Hồng Trang cười nói, ta cũng là đoán. Thế nhưng là Thẩm Tư Viễn trong lòng cảm thấy nàng đoán được giống như không sai, hẳn là Thượng Hải người kia thích ăn. Còn đặc biệt cường điệu lão chủng loại, thật là mãi mãi vì người kia, cô độc sống quãng đời còn lại, lại là không có chút nào lời oán giận, Thẩm Tư Viễn cũng không biết nói cái gì. Thẩm Quan Triều là từ tiểu nữ nhi cùng đi. Đầu tiên là đi máy bay đến Gia Thị, tại Gia Thị ở một đêm, sáng sớm hôm sau bao một chiếc xe, thẳng đến Vu Gia Trang. Những năm này, hắn kỳ thật cùng bên này không phải hoàn toàn không có liên hệ, hàng năm sẽ cho nhi tử Thẩm Kiến Quân viết thư, cũng đại khái biết một chút những năm này con trai trưởng nhà tình huống. Cha, ngươi nếu là cảm thấy không thoải mái, liền nhắm mắt ngủ một hồi. Thấy Thẩm Quan Triều nhìn xem ngoài cửa sổ xe, sắc mặt không phải rất tốt bộ dáng, Thẩm Quế Diễm nhỏ giọng nhắc nhở. Nàng chính là Thẩm Quan Triều tiểu nữ nhi, năm nay 41, so Thẩm Kiến Quân tiểu thập nhất tuổi, tóc đen nhánh nồng đậm, sấy lấy hơi cuộn, dáng người hơi mập, sắc mặt như trăng tròn, nhìn qua rất có phúc hậu.
Ta không sao, Quỳnh Hải những năm này biến hóa thật lớn.
Có thể không lớn sao?
Ngươi lần trước đến, còn là 30 năm trước.
Thẩm Quế Diễm nói.
Không có, lần trước đến chính là ngươi đại ca kết hôn thời điểm, chỉ có 29 năm, không có 30 năm.
Có khác nhau sao?
Ngươi đừng nói chuyện, bằng không chờ sẽ lại muốn say xe.
Thẩm Quế Diễm nói xong từ trong túi móc ra một viên kẹo bạc hà đưa cho hắn, để hắn ngậm trong miệng.
Thẩm Quan Triều theo lời nghe theo, ngậm một viên đường, nhưng lại vẫn chưa nhắm mắt dưỡng thần, mà là vô vô Thẩm Quế Diễm tay nói, cảm ơn ngươi bồi ta trở về một chuyến.
Không có cái gì, ta cũng muốn đến xem đại ca.
Thẩm Quế Diễm nói.
Năm đó Thẩm Kiến Quân đi Thượng Hải thời điểm, Thẩm Quế Diễm mới 5-6 tuổi, nàng cùng các ca ca khác biệt, đối với Thẩm Kiến Quân không có như vậy bài xích. Mà Thẩm Quan Triều bận rộn công tác, không có quá nhiều tinh lực đi quản Thẩm Kiến Quân, mới đến Thẩm Kiến Quân đoạn thời gian đó, là tương đương xấu hổ cùng mê mang, tại cái nhà kia bên trong hoàn toàn chính là ngoại nhân, cùng cha khác mẹ hai cái đệ đệ đối với hắn cũng là tương đương bài xích, cũng chỉ có cái gì cũng đều không hiểu Thẩm Quế Diễm sẽ tìm người đại ca này chơi. Bởi vậy Thẩm Kiến Quân đối với cô muội muội này ấn tượng kỳ thật cũng không tệ lắm. Bất quá Thẩm Quế Diễm khi đó niên kỷ còn quá nhỏ, đối với những ký ức này đã không nhiều, chỉ nhớ rõ Thẩm Kiến Quân thường xuyên mang nàng đi phụ cận công viên quậy, có lần còn vì nàng cùng những người khác đánh nhau, cụ thể là chuyện gì, nàng đã sớm không nhớ ra được. Cho nên nàng đối với Thẩm Kiến Quân ấn tượng còn là rất không tệ, bởi vậy lần này nàng mới có thể bồi tiếp Thẩm Quan Triều đến Quỳnh Hải.
Còn là cảm ơn ngươi, cái này chỉ sợ cũng là ta cuối cùng nhất một lần đến, sau này đoán chừng cũng không có cơ hội, bất quá không quan hệ, ta trước khi chết cũng coi như tâm nguyện.
Thẩm Quan Triều sâu kín nói.
Cha, ngươi nói những này làm cái gì, thân thể ngươi tốt đây, còn muốn nhìn Vĩnh Hào bọn hắn sinh con, ôm chắc trai đâu.
Thẩm Quế Diễm trong miệng Vĩnh Hào, là nàng đại ca con trai của Thẩm Quốc Cường Thẩm Vĩnh Hào, hắn đã kết hôn nhiều năm, bất quá còn không có hài tử.
Nói lên cháu mình, Thẩm Quan Triều tự nhiên nghĩ đến con trai trưởng Thẩm Kiến Quân nhà hài tử, đây mới là Thẩm gia trưởng tôn.
Xê Quân Nhi tử kết hôn sao?
Hẳn là còn không có, lần trước gửi thư thời điểm không có nhắc đến việc này, cụ thể cũng không phải rất rõ ràng.
Cái kia đều nhanh hơn một năm đi, Xê Quân nhà hắn tiểu tử kia năm nay hẳn là 26 a,
cũng hẳn là kết hôn.
Thẩm Quan Triều nói.
Thẩm Quế Diễm nhìn hắn một cái nói, ngươi nhớ kỹ thật đúng là rõ ràng.
Thẩm Quan Triều không để ý nàng, thở dài nói, Vĩnh Hào đều kết hôn mấy năm, hắn thế nào còn không kết hôn, có phải là điều kiện không tốt lắm?
Thẩm Quế Diễm nói, ta đây không được rõ lắm,
có lẽ là sợ bị Thượng Hải bên kia người một nhà xem nhẹ. Thẩm Kiến Quân viết thư đồng dạng đều là nói chút trong nhà tình hình gần đây, đối nhà mình vấn đề kinh tế đều là tránh, cho nên Thẩm Quan Triều cũng không biết Thẩm Kiến Quân một nhà thời gian trôi qua ra sao.
Chương 433, lần đầu gặp nhau. Chương 433, lần đầu gặp nhau. Thẩm Kiến Quân sáng sớm liền để Thẩm Tư Viễn đi đem mãi mãi nhận lấy quyển sách tử.
Toàn lưới xuất ra đầu tiên ra ra người khẳng định tới trước bên này, giữa trưa ngay tại bên này khai hỏa.
Thẩm Kiến Quân nói.
Thẩm Tư Viễn cũng cảm thấy có đạo lý, thế là liền theo trong nhà ra cửa. Nguyễn Hồng Trang tự nhiên là cùng hắn cùng một chỗ.
Có nói mấy điểm sao?
Nguyễn Hồng Trang hỏi.
Nói là 9 điểm trước kia đến.
Ba ba của ngươi cùng ra ra ngươi bên kia thường xuyên liên hệ sao?
Nguyễn Hồng Trang có chút hiếu kỳ.
Không thường xuyên, điện thoại rất ít đánh, bất quá cha ta thích viết thư, hàng năm đại khái 1-2 phong bộ dáng.
Đều là đi qua bảo lưu lại đến quen thuộc.
Nguyễn Hồng Trang nói.
Hẳn là đi, không hiểu rõ, có cái gì tốt liên hệ?
Thẩm Tư Viễn thầm nói.
Vừa quay đầu, thấy Nguyễn Hồng Trang cười nói ngâm ngâm nhìn xem hắn.
Thế nào, ta nói nhầm sao?
Thẩm Tư Viễn có chút không hiểu hỏi.
Không có, ta chính là cảm thấy ngươi lúc này càng giống người.
Nguyễn Hồng Trang nói.
Ngươi đây là cái gì lời nói, chẳng lẽ ta trước đó một mực không phải người hay sao?
Ta không phải ý tứ này, chính là trước đó ngươi một mực cho ta một loại đạm mạc cảm giác, hoặc là dùng xa cách cảm giác, thành thục cảm giác để hình dung cũng được. Nguyễn Hồng Trang nghĩ nghĩ nói.
Bởi vì đối với ngươi mà nói, thế gian cơ hồ không có thể làm khó ngươi sự tình, cho nên ngươi đối với bất cứ chuyện gì đều có một loại không quan tâm cảm giác.
Nguyễn Hồng Trang xoa xoa đầu, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào hình dung.
Thẩm Tư Viễn lại là rõ ràng nàng ý tứ. Đơn giản cũng là bởi vì theo thực lực của hắn tăng lên, để nhân sinh của hắn theo trở ngại phó bản biến thành đơn giản phó bản, tùy tiện liền có thể đánh xuyên qua, bởi vậy tạo thành hắn tâm tính bên trên tàn mạng. Cho nên mới sẽ cho người ta một loại đối với chuyện gì đều không quá để ý, tùy tâm tùy tính cảm giác.
Đương nhiên, trước mắt loại tâm tính này còn không phải rất mạnh, chỉ có cùng hắn đặc biệt thân cận Nguyễn Hồng Trang tài năng cảm giác được hai người một đường nói đùa, rất nhanh liền đi tới Vu Gia Trang, xa xa, lại gặp mãi mãi đứng tại cửa thôn nhìn quanh, Thẩm Tư Viễn vội vàng chạy chậm đi qua.
Mãi mãi, ngươi sáng sớm đứng ở chỗ này, sẽ không là đang chờ ra ra a?
Thẩm Tư Viễn không nói nói.
Mãi mãi không biết hắn buổi sáng muốn đi qua, 89/10 là đang chờ ra ra.
Mãi mãi cười ha hả gật đầu nói, ta ở nhà cũng không có việc gì, liền đến nhìn xem.
Thẩm Tư Viễn cũng không biết nói cái gì tốt, chỉ có thể nói, cha để ta đem ngươi đón về, nói ra ra trước đi chúng ta bên kia.
Mãi mãi nghe vậy nhìn hắn một cái, quay người liền đi trở về.
Ta ngay tại nhà mình, cũng là không đi.
Thẩm Tư Viễn vội vàng đuổi theo.
Ngươi không muốn gặp hắn rồi.
Hắn muốn gặp ta, tự nhiên sẽ trở về.
Mãi mãi nói.
Thấy mãi mãi thần sắc tựa hồ không tốt lắm bộ dáng, Thẩm Tư Viễn cũng không có lại kiên trì, mà chỉ nói, vậy được rồi, vậy ta cùng ngươi cùng nhau chờ.
Nguyễn Hồng Trang đi lên phía trước kéo lại cánh tay của bà nội.
Ta cũng muốn cùng một chỗ.
Mãi mãi nghe vậy lộ ra đặc biệt cao hứng.
Bọn hắn thời điểm nào đến a?
Nói là 9 điểm trước kia.
Mấy giờ rồi rồi?
Vừa mới qua 8 điểm.
Ôi, cái kia đã là 9 điểm trước.
Mãi mãi nói, liền muốn quay đầu. Không cần, chúng ta về nhà chờ, ngươi đều đi ra bao lâu rồi? Thẩm Tư Viễn đội vàng đem nàng cho giữ chặt. Không bao lâu, vừa mới đi ra. Gạt ngươi. Đầu to, ngươi có phải hay không thích ra ra người nhà? Ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Ta tại sao phải thích hắn, ta liền người khác chưa thấy qua, còn có, đừng cứ gọi ta đầu to.
Biết, đầu to.
Thẩm Tư Viễn, ha ha. Nguyễn Hồng Trang che miệng cười khẽ.
Có cái gì buồn cười?
Nguyễn đầu to.
Thẩm Tư Viễn nói.
Nguyễn Hồng Trang nghe vậy lập tức trừng to mắt, ngươi thế nào biết?
Tiếp lấy kịp phản ứng.
Là Đào Tử nói cho ngươi đúng hay không?
Tên phản đồ này.
Nguyễn Hồng Trang nghiến răng nghiến lợi.
Đào Tử.
Mãi mãi nghi ngờ nói.
Không có cái gì, không nói cái này, mãi mãi chúng ta còn là trở về chờ.
Đúng, bị ngươi quấy rầy một cái, kém chút quên.
Ngươi đừng đi hận hắn, một đời trước sự tình, không liên quan các ngươi người trẻ tuổi sự tình, hắn thế nào nói cũng là ra ra ngươi, đánh gãy xương cốt liên tiếp gần, một bút không biết ra được hai cái thẩm.
Tốt, tốt, ngươi đừng nói.
Ngươi nhìn ngươi, còn chê ta phiền.
Ngươi nói cái khác, ta liền không chê ngươi phiền.
Mãi mãi biết ngươi vì ta bất bình, nhà ta đầu tỏ hiếu thuận nhất.
Mãi mãi bắt được Thẩm Tư Viễn tay, khắp khuôn mặt là nụ cười.
Đúng lúc này, phía sau truyền đến vài tiếng tiếng tít tít.
Ba người vội vàng hướng ven đường nhích lại gần.
Mãi mãi quay đầu nhìn về phía xe, nhỏ giọng hướng Thẩm Tư Viễn hỏi, có phải hay không là ra ra người bọn hắn?
Ta lại không phải biết bọn hắn.
Ngươi thế nào sẽ không biết, hắn cho cha ngươi gửi qua ảnh chụp.
Mãi mãi phản bác.
Đến thật đúng là ra ra Thẩm Quan Triều, mà Thẩm Quan Triều cũng nhận ra bọn hắn, bởi vì Thẩm Kiến Quân cũng cho hắn gửi qua ảnh chụp.
Lái xe sư phụ, ngay ở chỗ này dừng xe.
Thẩm Quan Triều có chút không kịp chờ đợi nói.
Sau đó xe ngay tại ba người bên người chậm rãi ngừng lại.
Thẩm Quan Triều tâm tình quấy động, liên tiếp mở mấy lần cửa xe, đều không thể mở ra, cuối cùng nhất còn là Thẩm Quế Diễm xuống xe giúp hắn đỡ xuống đến.
Thẩm Quan Triều nhìn xem mãi mãi, đi về phía trước mấy bước, tránh thoát Thẩm Quế Diễm đỡ, giọng nói có chút run rẩy gọi một tiếng, làm chân.
Tới rồi.
Mãi mãi nói.
Thẩm Tư Viễn có chút dị địa nhìn về phía
mãi mãi phản ứng thực tế là quá mức bình tĩnh.
Ừm.
Thẩm Quan Triều trùng điệp nhẹ gật đầu.
Đã lâu không gặp.
Thẩm Quan Triều nói.
Ai mãi mãi thở dài một tiếng.
Là rất dài thời gian.
Nàng dứt lời, ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên Thẩm Quế Diễm hỏi, đây là nhà ngươi cô nương?
Đúng, đây là nhỏ nhất, gọi Thẩm Quế Diễm.
Với A Di.
Thẩm Quế Diễm gọi một tiếng, đồng thời cũng đang quan sát Vu Tố Chân, trong lòng rất là kinh ngạc, bởi vì Vu Tố Chân xem ra, chẳng những so với mình ba ba càng lộ ra trẻ tuổi, mà lại tinh thần cũng tốt hơn nhiều, căn bản không giống hơn 70 tuổi người, ngược lại là giống hơn 60 tuổi người.
Ngày thường thật tốt, đi thôi, về nhà nói chuyện.
Mãi mãi hô.
Trong xe còn có đồ vật, ta lấy xuống.
Thẩm Quế Diễm nói,
ta đến giúp đỡ.
Nguyễn Hồng Trang thấy thế nói,
đây là Xê Quân Nhi Tử.
Thẩm Quan Triều đánh giá Thẩm Tư Viễn hiếu kỳ hỏi,
người tốt.
Thẩm Tư Viễn nói một tiếng, có chút gật đầu.
Mãi mãi bất mãn tại Thẩm Tư Viễn trên cánh tay vỗ một cái, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái.
Thẩm Tư Viễn bất đắc dĩ lại lần nữa gọi một tiếng,
ra ra tốt.
Tốt, tốt, cô nương này là.
Thẩm Quan Triều cười ha hà nói,
sau đó vừa chỉ đang giúp bận bịu cầm hành lý Nguyễn Hồng Trang,
là Tư Viễn nữ bằng hữu, bọn hắn chuẩn bị sang năm 3 tháng kết hôn.
Mãi mãi giành nói,
mà lúc này đây, Thẩm Quế Diễm cũng ngay tại nói chuyện với Nguyễn Hồng Trang.
Nàng nhà mình điều kiện hậu đãi, cho nên nhãn lực tự nhiên không kém, liếc mắt liền nhìn ra Nguyễn Hồng Trang chẳng những vóc người xinh đẹp, gia cảnh hẳn là cũng rất không tệ. Bởi vì Nguyễn Hồng Trang mặc trên người quần áo cùng đầy, tất cả đều là chút xa xỉ phẩm bài, trên thân đồng hồ, dây chuyền cùng trước ngực viên kia lóa mắt châm ngực chờ một chút càng là có giá trị không nhỏ.
Nguyễn Hồng Trang biết là cho Thẩm Tư Viễn đến chống đỡ chàng tử, tự nhiên đặc biệt trang điểm một phen.
Chẳng những quần áo đều đổi thành đại chúng xa xỉ phẩm bài, đồng hồ, dây chuyền, vòng hai, châm ngực chờ một chút, đều đổi thành giá trị cao xa xỉ phẩm.
Nhìn xem Thẩm Quế Diễm cái kia hiếu kỳ cùng ánh mắt kinh ngạc, hiệu quả xem ra cũng không tệ lắm.
DS, có chương 434, quen thuộc người xa lạ chương 434, quen thuộc người xa lạ kỳ thật không nhìn Nguyễn Hồng Trang mặc.
Thẩm Quế Diễm cũng có thể nhìn ra Nguyễn Hồng Trang không giống bình thường đến, bởi vì khí chất của nàng liền cùng người bình thường có rất lớn khác nhau.
Đều nói cư dưỡng khí rời nuôi thể, hậu đãi hoàn cảnh sinh trưởng xuống hài tử, có một loại bẩm sinh tự tin khí chất.
Vô luận là nói chuyện, còn là đối đãi người, đều có một loại tự nhiên hào phóng, vừa bận thỏa đáng cảm giác, để người rất dễ chịu, Nguyễn Hồng Trang chính là như thế.
Thẩm gia kỳ thật cùng Đào Tử nhà có chút tương tự, cả một nhà đều là ở trong thể chế công tác, nhất là sẽ nhìn người.
Cho nên nàng phi thường tò mò, Nguyễn Hồng Trang là thế nào cùng Thẩm Tư Viễn nhận biết.
Dưới cái nhìn của nàng, Thẩm Tư Viễn cũng liền trên hình dạng rất nhiều, gia đình điều kiện quá mức bình thường, cùng Nguyễn Hồng Trang dạng này cô nương, hoàn toàn cũng không phải là một cái giai tầng.
Nếu như nói Nguyễn Hồng Trang chỉ là nhìn Thẩm Tư Viễn dáng rất tốt, nàng cũng có thể lý giải.
Nhưng là đối phương phụ mẫu vậy mà đồng ý hôn sự của bọn hắn, đồng thời sang năm 3 tháng liền kết hôn, cái này liền để nàng giật mình.
Nguyễn tiểu thư là nơi nào người a?
Thứ Minh.
A, kia là chỗ tốt, cách chúng ta Thượng Hải không xa, có rảnh có thể tới nhà chúng ta chơi.
Được rồi, cảm ơn A Di.
Nguyễn Hồng Trang khách khí nói, cười đến cũng rất khách khí.
Ngươi khí chất thật tốt, trong nhà là làm cái gì?
Thẩm Quế Diễm dò hỏi.
Nếu như là trong ngày thường người khác hỏi như vậy, nàng sẽ trực tiếp nói làm ăn, một câu mà qua.
Nhưng bây giờ muốn cho Thẩm Tư Viễn tăng thể diện, giữ thể diện, tự nhiên liền không thể đơn giản như vậy lừa gạt đi qua.
Thế là vừa cười vừa nói, làm vận tải đường thủy sinh ý, Phương Đông vận tải đường thủy ngài biết sao?
Chính là chúng ta nhà.
Phương Đông vận tải đường thủy.
Thẩm Quế Diễm thật đúng là biết, chẳng những nàng biết, liền ngay cả Thẩm Quan Triều đều biết, bởi vì Phương Đông vận tải đường thủy,
tại trường Tam Giác một vùng kia là đại đại hữu danh, thuộc về vận tải đường thủy ngành nghề cự vô bá, chẳng những dính đến phổ thông vận chuyển, còn có lạnh liên, vật liệu thép, khoáng sản, hóa chất nguyên liệu chờ một chút vận chuyển. Tóm lại đây là trong nước trừ xí nghiệp nhà nước bên ngoài, lớn nhất một nhà tư nhân công ty vận tải. Phương Đông vận tải đường thủy Nguyễn tổng cùng ngươi là? Hai hắn là cha ta. Nguyễn Hồng Trang nói. Thẩm Quan Triều cùng Thẩm Quế Diễm nghe vậy càng là giật mình, không khỏi lại quan sát Nguyễn Hồng Trang mấy mắt. Kỳ thật Nguyễn Hồng Trang không quá ưa thích đỉnh lấy cha mình tên tuổi, để ngoại nhân nhìn với con mắt khác, nhưng không thể không nói có lúc loại cảm giác này thật rất thoải mái. Nàng cùng những người khác khác biệt, xưa nay sẽ không bởi vì chính mình phụ thân quá mức lợi hại, quá mức thành công, mà cảm thấy tự ti, cảm thấy chỉ là phụ thuộc, sẽ không bởi vì người khác vừa thấy được nàng, liền nói nàng là Nguyễn Hướng Tiền nữ nhi mà cảm thấy thất lạc. Nếu như nói, may mắn bản thân liền là thực lực một loại, như vậy một người ưu tú xuất thân, làm sao không phải cũng là một loại thực lực. Nàng sẽ vì có dạng này phụ thân mà kiêu ngạo, đồng thời cũng lấy phụ thân làm mục tiêu, leo lên cao phòng, truy tìm dấu chân của hắn. Đây cũng là tại sao nàng đại học vừa mới tốt nghiệp, liền đi tới Tân Hải lập nghiệp nguyên nhân. Nàng hy vọng dựa vào tự thân, có thể chiếm được không hạ phụ thân thành tựu. Tại biết Nguyễn Hồng Trang thân phận về sau, Thẩm Quan Triều cùng Thẩm Quế Diễm thái độ đối với nàng càng nóng bỏng mấy phần. Thẩm Quan Triều thậm chí dâng lên mấy phần tuổi già an lòng cảm giác, cảm thấy cái này trưởng tôn quả thực tiền đồ. Có Nguyễn Hồng Trang dạng này có thực lực gia đình trợ lực, sau này Thẩm Tư Viễn tự sẽ có một phen thành tựu. Cũng không trách Thẩm Quan Triều sẽ có ý nghĩ như vậy, năm đó Thẩm Quan Triều về thành về sau, cũng bởi vì dựa vào một bộ tốt lắm mạo, cưới một vị thủ trưởng nhà khuê nữ, lúc này mới sẽ có sau đó lên như diều gặp gió. Còn như tài hoa, có lẽ là có, nhưng là niên đại đó, người tuổi trẻ có tài nhiều nữa đâu. Thẩm Quan Triều lần này tới mang không ít thứ, Thẩm Tư Viễn cũng không thể chơi nhìn xem, đi qua đem Nguyễn Hồng Trang đổ trên tay đều nhận lấy. Nguyễn Hồng Trang buông tay về sau, lập tức tiến lên kéo lại cánh tay của bà nội. Thấy hai người ở chung tự nhiên, tình cảm rất sâu đậm, Thẩm Quế Diễm không khỏi đối trước mắt cái này đại chất tử càng là coi trọng mấy phần. Vốn cho rằng Nguyễn Hồng Trang dạng này đại tiểu thư, tuy nói không nhất định tính tình lớn, ngang ngược vô lý, nhưng từ nhỏ tới lớn hoàn cảnh, trong tính cách tất nhiên sẽ rất cường thế. Nhưng bây giờ xem ra, hoàn toàn không phải như thế, Nguyễn Hồng Trang biểu hiện ra ngoài ôn nhu kính cẩn nghe theo, xem ra giữa hai người, Thẩm Tư Viễn mới là chiếm vị trí chủ đạo cái kia. Giao tiền xe, mấy người hướng về nhà bà nội đi. Thẩm Quan Triều lúc này mới tới kịp quan sát tỉ mỉ mãi mãi Vu Tố Chân. "Đều lão, thân thể ngươi còn tốt đó chứ?" Hắn sâu thở dài nói. "Đều bao lớn niên kỷ, có thể bất lão sao? Bất quá thân thể vẫn được, không có cái gì thói xấu lớn." Mãi mãi nói đến đây, quay đầu nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, hướng hắn vây vây tay, Thẩm Tư Viễn gấp đi mấy bước tiến lên. Thẩm Quan Triều nhìn hắn một cái, khẽ cười cười, tiếp tục nói, "Vậy ngươi có phúc khí, thân thể ta không được, năm ngoái còn tại bệnh viện ở hơn mấy tháng." Mãi mãi nghe vậy quay đầu nhìn hắn, thấy tóc hắn hoa râm, dáng người còn lưng gầy gò, đích xác không bằng nàng có tinh thần. Mãi mãi liếc mắt nhìn bên cạnh Thẩm Tư Viễn, lập tức thu hồi ánh mắt, ngựa khí bình thản nói, "Con cháu đều rất hiếu thuận, lại không có quá nhiều phiền lòng sự tình, mỗi ngày cơm rau dưa, thân thể đương nhiên phải rất nhiều." Thẩm Quan Triều tựa như vẫn chưa nghe ra mãi mãi ngựa bên trong mang vúng, chỉ là nói, "Cho nên à, ta thừa dịp hiện tại thân thể còn tốt, tới nhìn ngươi một chút, sau này chỉ sợ cũng không có cơ hội." Mãi mãi nghe vậy trầm mặc một hồi, lúc này mới lên tiếng hỏi, "Ngươi người yêu ra sao? Nàng con tốt đó chứ?" Thẩm Quan Triều nghe vậy nói, "Nàng mấy năm trước liền qua đời." Mãi mãi nghe vậy, quay đầu có chút dị địa nhìn về phía Thẩm Quan Triều. Thẩm Quế Diễm lúc này ở bên cạnh tiếp lời gốc giả nói, nàng bản thân thân thể không tốt, ngã một phát, không có sống qua tới, người liền đi. Mãi mãi nghe vậy không có lại nói tiếp, chỉ là đi lên phía trước, cước bộ của nàng rất nhanh, cứ thế với Thẩm Quan Triều đều có chút theo không kịp. Còn là nông thôn tốt, ngươi nhìn nàng tinh thần nhiều chân. Thẩm Quan Triều đối với vị chính mình nữ nhi nói, phiền lòng chuyện ít, thanh tịnh lại nuôi người, thân thể khẳng định không sai. Thẩm Quế Diễm thuận hắn lại nói, ta đều muốn ở chỗ này ở một thời gian. Thẩm Quan Triều dùng như đùa giỡn ngữ khí nói. Thẩm Quế Diễm nghe vậy, lập tức cự tuyệt, khó mà làm được. Đại ca cùng nhị ca đặc biệt dặn dò qua ta, để ngươi không muốn đợi quá lâu, bên này hoàn cảnh mặc dù tốt, nhưng là chữa bệnh điều kiện theo không kịp, ngươi định kỳ còn muốn đi bệnh viện kiểm tra đâu. Thẩm Quan Triều làm sao không biết người thân tiểu tâm tư, đó căn bản không phải lý do. Bất quá hắn cũng không nói thêm, rất nhanh liền đi tới nhà bà nội cổng, nhìn xem cửa sổ mấy trong vắt, sạch sẽ hai tầng tiểu dương lâu, Thẩm Quan Triều nói, thời gian xem ra là thật quá tốt. Đây là tại nguyên lai cái kia mấy gian nhà ngói trên địa điểm cũ đóng sao? Thẩm Quan Triều hiếu kỳ hỏi thăm Vu Tố Chân. Đúng, xây quân cho đóng, có nhiều năm. Mãi mãi nói. Sau đó chào hỏi đám người đi vào nhà ngồi, nhìn nàng còn muốn vội vàng cho hai người châm trà, Thẩm Tư Viễn vội vàng đi qua hỗ trợ. Ngươi đi ngồi nghỉ ngơi, chuyện còn lại đều giao cho ta đi. Ngươi không biết thế nào làm, trong lòng ta nắm chắc. Mãi mãi nói, cầm cái giỏ thức ăn liền muốn đi trong đất. Thẩm Tư Viễn, đem hắn để ở nhà, hắn thật cùng hai vị này không có cái gì nói cho tốt. Theo vừa rồi trên đường đi tới, Thẩm Tư Viễn đã nói không cao hơn ba câu, ngược lại là Nguyễn Hồng Trang cùng Thẩm Quế Diễm trò chuyện không ít. Vẫn là để cha mẹ bọn họ chạy tới đi. Thế là vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, cho Thẩm Kiến Quân hai vợ chồng gọi điện thoại. Chương 435, đường đường sáng sớm chương 435, đường đường sáng sớm họ Đỗ đường đường nhàm chán đứng ở trên ban công hấp gió, nghe thấy động tĩnh, quay đầu thấy Giang Ánh Tuyết từ trong phòng đi ra, nàng lập tức chạy tới. "Tỷ tỷ." Nàng giang hai cánh tay, ngửa đầu, giống như là một cái con bị nhỏ. "Ha ha, ngươi cuối cùng gọi đúng rồi một lần." Giang Ánh Tuyết vui vẻ nói. Sau đó đưa tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hỏi, "Sáng sớm, ngươi ngăn lại đường đi của ta, là có cái gì sự tình. Nàng nói xong, còn dùng tay khoa tay một chút. Đơn giản thủ thế, Đường Đường còn là nhận biết, lập tức rõ ràng Giang Ánh Tuyết ý tứ, thế là đưa tay chỉ hướng phòng ngủ chính. Không thấy. Không phải không thấy, là còn chưa có trở lại, còn phải đợi mấy ngày. Giang Ánh Tuyết bấm một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cũng mặc kệ nàng nghe không hiểu, quay người hướng về phòng vệ sinh đi đến, thế nhưng là đi tới, chợt thấy không đúng, vừa quay đầu, quả nhiên liền gặp Tiểu Gia Hỏa nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng phía sau. Giang Ánh Tuyết không khỏi dở khóc dở cười. Ta đi nhà cậu, ngươi đi theo ta làm cái gì? Thế nhưng là Đường Đường căn bản nghe không được, chỉ là ngửa đầu, dùng manh manh mắt to nhìn xem nàng, lại phối hợp nàng một mặt cười ngây ngô bộ dáng nhỏ, quả thực có thể đem người cho manh hóa. Xú xú. Giang Ánh Tuyết dùng tay tại lỗ mũi mình phía dưới phẩy phẩy. Đường Đường thấy thế, lại là hít thật sâu một hơi. Giang Ánh Tuyết có chút im lặng, nghĩ nghĩ, sau đó chỉ hướng đào tử cửa phòng, khoa tay một cái gõ cửa tư thế. Cái này Đường Đường hiểu, lập tức chỉ hướng phòng bếp phương hướng, sau đó lắc lắc tay nhỏ. Nàng ý tứ là, mụ mụ không để nàng đánh thức người. Không có việc gì, liền nói tỉ, Giang nãi nãi nói. Giang Ánh Tuyết chỉ chính mình. Đường Đường nghe vậy ánh mắt đều sáng, cộc 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 chạy hướng đào tử cửa phòng, đưa chân liền nghĩ đá. Nhưng chân nhỏ ngã vào nửa đường, nàng lại dừng lại, cúi đầu nhìn về phía chính mình vết xanh nhỏ kéo hải vội vàng xoay người đưa tay vỗ vỗ, tựa hồ muốn nói, thật xin lỗi, vết xanh nhỏ. Tiếp lấy ngồi dậy, nhìn chung quanh một chút, sau đó tựa hồ nhớ tới cái gì, chạy đến cửa trước chỗ, để mắt tới Thẩm Tư Viện dép lê. Han Han nàng trực tiếp đem Thẩm Tư Viện dép lê theo giày trên kệ cầm xuống tới, sau đó bọc tại trên chân của mình. Đương nhiên, nàng trên chân còn mặc chính mình vết xanh nhỏ dép lê, mặc hai cặp giày nàng, cứ như vậy lạch cạch hướng đào tử cửa phòng đi đến. Sau đó không hề cố kỵ đưa chân đi đá cửa. Ngay tại đốt điểm tâm Mao Tam Muội nhìn thấy, lấy làm kinh hãi, đội vàng chạy tới ngăn lại. Lại là lắc đầu, lại là vẫy tay. Đường Đường trở tay liền chỉ hướng phòng vệ sinh phương hướng, sau đó tiếp tục đá cửa. Đường Đường, không muốn lại đá, ta vây chết. Trong phòng truyền đến đào tử thanh âm, mặc dù nàng trên miệng nói như vậy, nhưng vẫn là đem cửa mở ra. Đường Đường, ngươi thật sớm. Đào tử xoa ánh mắt, mắt buồn ngủ tinh. Mao Tam Muội đội vàng dùng tay khoa tay chữ danh, hướng đào tử xin lỗi, đáng tiếc, đào tử căn bản không có rõ ràng nàng ý tứ, trực tiếp một phát bắt được Đường Đường, liền đem nàng trò kéo vào trong phòng. Sau đó liền nghe tới một trận lạch cạch thanh âm, túi đầu xem xét, đã thấy Đường Đường mặc một đôi màu lam dép lê lớn, không khỏi bật cười. Nhưng rất nhanh kịp phản ứng, đây không phải Thẩm Tư Viễn dạy sao? Đường Đường gặp nàng nhìn chân của mình, còn nghịch ngợm tại nguyên chỗ ngày đã hai lần. Đứng tại cửa ra vào Mao Tam Muội thấy đào tử không có sinh khí, lặng lẽ đóng cửa lại, tiếp tục làm việc chính mình sự tình đi sáng sớm ầm ĩ ta đi ngủ, ta đều vây chết, ngươi đến buổi bạn, buổi ta cùng ngủ. Đào tử xoay người chụp tới, đem Đường Đường cho kẹp ở dưới nách, sau đó té nhào vào trên giường. Đi ngủ. Đường Đường dãy rủa suy nghĩ muốn đứng lên, lại phát hiện thân thể của mình bị đào tử tỉ tỉ dùng một cái xương tay ngăn chặn không thể động đậy. Thế là nàng tại chỗ bắt đầu không ngừng, làm nửa ngày kình, còn tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Cuối cùng nàng cũng bất động, nhìn một chút nhắm mắt lại đào tử tỉ tỉ, thế là học nàng, cũng đem con mắt cho nhắm lại. Giang Ánh Tuyết theo gian phòng đi ra, hướng trong phòng khách nhìn một chút, không thấy Đường Đường, cũng không thấy đào tử, không khỏi cảm thấy một trận dị. Thế là đi đến đào tử trước cửa, thấy không có hở khép không khóa, thế là nhẹ nhàng đẩy cửa ra, hướng bên trong liếc nhìn. Sau đó liền gặp hai người đang nằm trên giường nằm ngáy o o, một cái nằm ở trên giường, một cái nằm ngửa. Giang Ánh Tuyết vừa bực mình vừa buồn cười, đi vào, tại đào tử lớn bay trên mông vỗ một cái. Ta để Đường Đường gọi ngươi rời giường, ngươi lại mang nàng đi ngủ. Sông A Di. Đào tử nâng ngẩng đầu lên, có chút mơ hồ nói, ngươi tối hôm qua làm cái gì rồi? Thế nào khốn thành dạng này? Chơi sẽ điện thoại. Đào tử nhỏ giọng nói, ta nhìn không phải chơi một hồi, ngươi là chơi hơn nửa đêm đi, nhanh lên một chút ăn điểm tâm, ngươi không phải bảo hôm nay đưa ta cho thúc thúc của ngươi đi sân bay sao? A, đúng đúng. Đào tử nháy mắt tỉnh táo lại, vội vàng xoay người rời giường. Sau đó mới phát hiện Đường Đường còn bị nàng cho đặt ở dưới cánh tay. Đường Đường sớm đã bị động tĩnh cho bừng tỉnh, trừng mắt một đôi đen lúng liếng con mắt nhìn xem hai người. Ngươi cũng nhanh lên một chút, tỷ tỷ mang ngươi cùng đi sân bay. Đào tử nói. Nguyên lai hôm nay Nguyễn Hướng Tiền chuẩn bị trở về Tứ Minh, Giang Ánh Tuyết cũng chuẩn bị cùng một chỗ trở về, dù sao nàng hiện tại lưu tại Tân Hải cũng không có cái gì sự tình. Đào tử biết sau, liền xung phong nhận việc hôm nay lái xe đưa bọn hắn đi sân bay, thật không nghĩ đến hoàn toàn bị ngủ quên đi. Chờ Đào tử thay xong quần áo đi ra, phát hiện Nguyễn Hướng Tiền đã theo trong phòng ngủ đi ra, đang đứng ở trên ban công chuyển động thân thể hoạt động gân cốt. Đường Đường thấy thế, lập tức chạy tới, tò mò nhìn đối phương. Nguyễn Hướng Tiền thấy hình người nhỏ ở bên cạnh một mặt hiếu kỳ bộ dáng khả ái, thế là phát ra mời nói, muốn hay không cùng ta cùng một chỗ vận động. Một người ánh mắt này có chút kỳ quái a, có phải là đang xem thường ta? Nguyễn Hướng Tiền có chút buồn cười địa đạo. Đường Đường không nói chuyện, mà là bày cái báo phong miên thức mở đầu. Báo phong miên thức mở đầu có điểm giống thái cực. Ôi, còn ra dáng, không tệ, không tệ, Nguyễn Hướng Tiền cười nói. Đúng lúc này, Đường Đường tay nhỏ tại không trung hư ôm, cái này liền càng giống thái cực, thế nhưng lại một cô gió bỗng nhiên trống rông sinh ra, thổi đến Đường Đường tóc mai khinh vũ, quần áo chập chờn. Nguyễn Hướng Tiền hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía bốn phía. Có gió. Thế nhưng là hắn rất nhanh liền rõ ràng gió từ đâu tới đây. Đã thấy theo Đường Đường động tác, một cô gió trống rông sinh ra, vây quanh tứ chi của nàng khinh vũ. Đừng nhìn Đường Đường khiêu vũ buồn cười khôi hài, nhưng là luyện lên bão phong miên lại là cực kỳ ưu nhã. Nhất cử nhất động, như là phong chi tinh linh, phản phất nàng căn bản không phải đang luyện công, mà là tại cùng gió chơi bùa. Trên thực tế cũng chính là như thế, Đường Đường trên mặt rào rạt nụ cười, để người nhìn một mắt, cảm giác ánh nắng đều trở nên sáng lạ. Gió càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một đầu phong long, trên dưới xoay quanh bay múa, cuối cùng phóng lên tận trời, tại không trung nhấc lên trận trận gào thét. Nguyễn Hướng Tiền trợn mắt hốt mồm, kém chút liền nghĩ trực tiếp quỳ xuống, sau đó đến bên trên một câu: "Sư phụ, ta liền học cái này, sau đó để Đường Đường dạy một chút hắn." Hắn cũng cuối cùng rõ ràng Giang Ánh Tuyết trong miệng bất phàm, đến cùng là ý gì? Cái này không kịp eo tiểu đậu đinh, lại có ngự phong chi năng, thực tế là quá làm cho người chấn kinh. Nhìn nàng động tác căn cướp, rất hiển nhiên là một bộ công pháp, nghĩ đến nhất định là Thẩm Tư Viễn giáo. Hắn bỗng nhiên không nghĩ như vậy vội vã trở về, muốn đợi Thẩm Tư Viễn trở về, hắn cũng học một ít. Một bộ công pháp có thể tạo thành dạng này dị tượng, khẳng định là không được thần công, càng nghĩ càng kích động. Vừa mới vận động không có thể làm cho hắn thở mạnh, bây giờ suy nghĩ một chút lại là đem mình nghĩ gương mặt ửng hồng, thở hổn hển. DS, có chương 436, yêu dựng không đáp chương 436, yêu dựng không đáp đào tử hiện tại là Đường Đường cái thứ hai thích, đương nhiên cái thứ nhất thích tự nhiên là Thẩm Tư Viễn. Đường Đường là có thể cảm nhận được người cảm xúc, cho nên nàng có thể phát giác được đào tử cùng với nàng ở chung thời điểm cảm xúc, đào tử cùng những người khác không giống, nàng cảm xúc không phải loại kia tràn đầy sắp tràn ra tới yêu, mà là coi nàng là làm một cái cùng nhau chơi hảo bằng hữu. Cái này khiến nàng nhớ tới tại phòng cầu vòng thời điểm những ca ca tỷ tỷ kia. Đào tử có thể theo nàng cùng nhau chơi, cùng một chỗ điên, cùng đi ăn đồ ăn ngon, nàng chơi nàng cũng chơi, xưa nay không giống đại nhân như thế còn có chút thận trọng, thật như là hài tử cùng với nàng chơi đùa. Tỷ như hiện tại, ngồi ở ghế cạnh tài xế Đường Đường, chính há to mồm ăn gió trộn lẫn ánh sáng. Cái gọi là gió trộn lẫn ánh sáng chính là gió cùng ánh nắng quấy cùng một chỗ. Kinh bạc như cánh, cảm giác hơi lạnh, nhưng lại mang một tia ánh nắng ấm áp. Vui vẻ Đường Đường, chân ngắn nhỏ nghiêng nghiêng ngả ngả, tràn đầy hài lòng. Đang lái xe đào tử thấy thế, cũng không nhịn được há miệng ra, a mấy ngụm. Han Đường Đường lộ ra một cái cười ngây ngô, đây chính là nàng thích đào tử tỷ tỷ nguyên nhân. Bọn hắn hiện tại là theo sân bay trên đường trở về, nhưng là đào tử vẫn chưa lựa chọn trực tiếp về nhà, mà là trực tiếp mở ra đào tử đi phụ cận trên nước nhạc viên. Bất quá trước lúc này, tự nhiên trước muốn cho Đường Đường mua một kiện áo tắm. Nàng nhìn xem đào tử cầm một cái quần cho nàng qua tay, nàng tò mò tiếp nhận đi, sau đó bộ ở trên đầu chính mình. Dạng này, nàng tò mò nhìn qua đào tử. Đào tử bị nàng làm đến nhánh hoa run rẩy. Đây không phải mũ. Sau đó kịp phản ứng, nàng nghe không được thanh âm của mình, thế là lại vội vàng khoát tay một cái. Đường Đường cảm thấy kỳ quái, nàng gặp qua thật nhiều tỷ tỷ, trên đầu liền mang theo một cái dạng này mũ, nàng kỳ thật nghĩ là nó mơi. Đào tử cho nàng chọn là một kiện cầu vồng đường vân áo tắm, tiểu khố tử đích sắc giống như là một cái nó mơi, khó trách nàng sẽ hiểu lầm. Đào tử chính mình cũng chọn một kiện màu lam liên thể áo tắm, bên cạnh mang theo gợn sóng loại kia, đào tử thay đổi về sau, đặc thù thiếu nữ khí tức. Nàng làn da vốn là trắng nõn, thế là đào tử khoanh tay cơ, chụp mấy bức ảnh chụp, phát cái vòng bằng hữu. Đương nhiên, chỉ có Nguyễn Hồng Trang cùng Thẩm Tư Viễn có thể thấy được, Thẩm Tư Viễn lúc này ngay tại nhàm chán đâm điện thoại, câu được câu không cùng Thẩm Quan Triều trò chuyện. "Tiểu Thẩm, ngươi đại học học chính là cái gì chuyên nghiệp?" "Máy tính." "Máy tính rất tốt, ta nghe ngươi cha nói qua, ngươi bên trên chính là giao lớn." "Đúng. Giao cực kỳ ở trên Thượng Hải a." Một ngày bởi vì Thẩm Quan Triều ý tứ không cần nói cũng biết, thế nhưng là Thẩm Tư Viễn giả ngu không tiếp lời gốc dạng. Thẩm Quan Triều nhìn hắn, thở dài nói, "Vậy ngươi bây giờ làm cái gì công tác?" "A, tại Nguyễn Nguyễn công ty đi làm." "Nguyễn Nguyễn?" Thẩm Tư Viễn đưa tay chỉ một bên đang cùng Thẩm Quế Diễm nói chuyện phiếm Nguyễn Hồng Trang. "A, vậy thì tốt, hai cái cùng một chỗ làm việc nghiệp, hai bên cùng ủng hộ, trợ giúp lẫn nhau." Thẩm Quan Triều nói. "Không phải, nàng là lão bản, ta chỉ là làm công, nàng giúp ta giao bảo hiểm xã hội." Thẩm Tư Viễn nói. "Thẩm Quan Triều." "Tiểu Thẩm." Thẩm Quan Triều ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Thẩm Tư Viễn. "Thế nào rồi? Ngươi có phải hay không quá ưa thích ta?" Thẩm Quan Triều nhỏ giọng nói. Thẩm Tư Viễn lắc đầu, Thẩm Quan Triều thấy thế còn thật cao hứng, nhưng lại nghe Thẩm Tư Viễn đột nhiên nói, "Là rất không thích ngươi." Thẩm Quan Triều nghe vậy nhưng lại chưa sinh khí, ngược lại là cười ha hả, "Việc này đích thật là ta không đúng, ngươi không thích ta, ta cũng không trách ngươi, bất quá cái này dù sao cũng là các trưởng bối sự tình, mà lại đều qua, ta hy vọng các ngươi cái này đồng lứa nhỏ tuổi có thể nhiều bằng lai, ngươi có ba cái đường đệ một cái đường muội, một cái biểu đệ một cái biểu muội." Thẩm Tư Viễn vẫn chưa nói chuyện, đâm mở vòng bằng hữu, liếc mắt liền thấy đào tử vừa phát ảnh chụp. Mặc áo tắm đào tử quả thực được không phát sáng, dáng người lấy đà, cho người ta một loại phúc hậu vẻ đẹp, trừ cái đó ra, Đường Đường cũng rất đáng yêu. Thấy Thẩm Tư Viễn túi đầu chơi điện thoại, tựa hồ hoàn toàn không có nghe chính mình nói chuyện, Thẩm Quan Triều có chút bất đắc dĩ thở dài. Nhưng trên thực tế hắn nói tới, Thẩm Tư Viễn đều nghe thấy. Hắn thế mới biết, Thẩm gia cùng hắn cùng thế hệ lại có như thế nhiều, bất quá hắn cũng không để ý, tương lai 89 phần 10 là sẽ không còn có liên hệ. Thẩm Quan Triều mặc dù trong lòng thái độ đối với Thẩm Tư Viễn có chút không thích, nhưng cũng khó mà nói đi ra. Dù sao liền như là vừa rồi chính hắn lời nói, hắn đã làm sai trước, lại là lần thứ nhất nhìn thấy cái này trưởng tôn còn là không nên nháo đến không thoải mái. Nghe tới Thẩm Quan Triều nói xong, Thẩm Tư Viễn để điện thoại di động xuống, nhìn về phía đối phương nói, "Tuy nói là trưởng bối sự tình, ta cái này ban bối không nên xem bảo, nhưng là bởi vì ngươi, mãi mãi ta cả một đời bị biết bao nhiêu tội, niên đại đó, một nữ nhân còn mang đứa bé, ngươi biết nàng gặp bao nhiêu bạch nhãn, gặp bao nhiêu nhàn thoại sao? Không thể ngươi nhẹ nhàng một câu đều qua, coi như chuyện gì không có phát sinh, có khả năng mãi mãi đã tha thứ ngươi, đó là bởi vì nàng thiện tâm, cha ta tha thứ ngươi, có lẽ là bởi vì thời trẻ con của hắn một chút mỹ hảo ký ức, nhưng liền trên chuyện này đến nói, ta xem thường hắn, mà ta..." Thẩm Tư Viễn giang tay ra, "Với ta mà nói, ngươi rất lạ lẫm, ngươi đến thăm mãi mãi, ta cũng hoan nghênh, ta tôn trọng mãi mãi lựa chọn, chỉ là ngươi không muốn nói với ta cái khác cái gì, không cần phải.
Vậy.
Thẩm Tư Viễn lời nói được rất ngay thẳng, Thẩm Quan Triều trong lúc nhất thời ấy không nói gì. Đang cùng Nguyễn Hồng Trang nói chuyện phiếm, Thẩm Quế Diễm chú ý tới cha mình sắc mặt, vội vàng đi tới giúp hắn vô vô lưng, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, tựa hồ tại hỏi thăm hắn là thế nào chuyện. Thế nhưng là Thẩm Tư Viễn căn bản không cùng nàng ánh mắt tiếp xúc, mà là cúi đầu tiếp tục xem điện thoại, thậm chí còn đưa di động đưa tới Nguyễn Hồng Trang trước mặt cho nàng nhìn. Đào Tử mang Đường Đường đi trên nước nhạc viên, ngươi nhìn Đường Đường có phải là rất đáng yêu? Nguyễn Hồng Trang cười như không cười nhìn hắn một cái, sau đó trực tiếp đưa tay điểm cái like. Đúng lúc này, một trận thình thịch tiếng vang lên, lại là Thẩm Kiến Quân cưỡi xe gắn máy chở Hoàng Tuệ Quyên đi tới cổng. Ngài tới rồi. Thẩm Kiến Quân nói. Hắn không có trực tiếp há miệng gọi cha, ngược lại để Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc. Ngược lại là Hoàng Tuệ Quyên gọi một tiếng cha, mặc dù có vẻ hơi lạnh nhạt. Nàng kết hôn thời điểm Thẩm Quan Triều trở lại qua, cho nên Hoàng Tuệ Quyên là nhận biết hắn, mặc dù hắn hiện tại lớn tuổi, người trở nên già nua nhiều lắm, nhưng là cùng lúc tuổi còn trẻ bộ dáng cũng không bao lớn khác nhau. Xê Quân ca, chị dâu. Thẩm Quế Diễm cũng tới trước nói một tiếng, lộ ra rất là thân thiện. Nhi tử, tới giúp ta cầm xuống đồ vật, đừng ngồi ở chỗ đó. Hoàng Tuệ Quyên nhìn lướt qua, thấy Thẩm Tư Viễn ngồi ở chỗ đó túi đầu chơi điện thoại, lập tức nói một tiếng. Thẩm Tư Viễn bất đắc dĩ đứng dậy, Nguyễn Hồng Trang thấy thế cũng phải giúp bận điệu, lại bị Hoàng Tuệ Quyên cho giữ chặt. Những việc này để hắn làm là được, ngươi đừng làm bẩn quần áo. Thẩm Tư Viễn, bà ngươi đâu? Thẩm Kiến Quân liếc nhìn hỏi. Kỳ thật hắn đang đánh xong chào hỏi về sau, cũng phát hiện không biết hẳn là cùng Thẩm Quan Triều trò chuyện cái gì, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Nàng đi vườn rau. Thẩm Tư Viễn nói. Đi cái gì vườn rau? Giữa trưa đều đi ta bên kia ăn cơm. Thẩm Kiến Quân nói. Thẩm Tư Viễn túi đầu nhìn về phía trên tay dẫn theo đồ vật, không cần mở ra, đều có thể nghe được bên trong truyền tới hỗn tạp các loại mùi thức ăn thơm. Đồ vật đều níu qua còn nói những này, là thật tìm không thấy lại nói đúng không? Đang nói đây, mãi mãi mang theo giỏ thức ăn trở về. Hoàng Tuệ Quyên vội vàng nên đón tiếp lấy, muốn giúp đỡ nhận lấy. Thế nhưng là mãi mãi lại nghiêng người né tránh đi qua, có chút dị địa nhìn về phía nàng. Ngươi làm cái gì? Ta giúp ngươi xách ra. Hôm nay mặt trời thật đúng là đánh phía tây đi ra rồi. Mẹ, ngươi thế nào nói như vậy đâu? Ta muốn thế nào nói chuyện? Trong ngày thường không phải hô lão công, chính là hô nhi tử. Nhi tử, tới, giúp bà ngươi đem đồ ăn xách vào trong phòng đi. Mãi mãi, chương 437, mãi mãi yêu chương 437, mãi mãi yêu Thẩm Tư Viễn cuối cùng biết mãi mãi tại sao một mực loại rau thơm, bởi vì Thẩm Quan Triều thích ăn. Rau trộn rau thơm, tăng thêm một chút cản kia cùng đậu phộng, suối bên trên tương ớt, đỏ lục phối hợp chẳng những tại trên thị giác rất xinh đẹp, hương vị cũng phi thường tốt. Ngươi còn nhớ rõ ta thích ăn cái này đâu? Thẩm Quan Triều rất là cao hứng. Thích liền ăn nhiều một điểm, sau này chỉ sợ cũng không có cơ hội. Mãi mãi cười ha hà nói. Không sao đây này, có thể lại ăn đến, ta cũng thấy đủ, Quế Diễm ngươi cũng nếm thử, ngươi làm chân A-di rau trộn rau thơm thế nhưng là nhất tuyệt, những năm này, ta là một mực lưu luyến không quên. Thẩm Quế Diễm kẹp một đũa, sau đó cười nói, chắc không được ngươi ở bên ngoài lúc ăn cơm, thường xuyên hỏi trong tiệm có hay không món ăn này, nguyên lai nguồn gốc là ở trong này. Đáng tiếc, rất ít tiệm cơm có món ăn này, dù cho có cũng không chính tông, ta trước kia chính mình cũng thử nghiệm làm qua, nhưng luôn cảm thấy hương vị không đúng. Thẩm Quan Triều nói, đó là bởi vì ngươi dùng quả ớt không giống, cái này nước ép ớt, dùng chính là chúng ta nơi đó sản xuất quả ớt. Thẩm Kiến Quân trả lời vấn đề của hắn. Thẩm Quan Triều cùng mãi mãi ngồi ở chủ vị, Thẩm Quế Diễm ngồi tại Thẩm Quan Triều bên tay trái, Thẩm Kiến Quân vợ chồng ngồi tại đối diện tiếp khách, làm tiểu bối Thẩm Tư Viễn cùng Nguyễn Hồng Trang tự nhiên ngồi tại dưới nhất tay. Bất quá trên bàn cơ hồ đều là Thẩm Kiến Quân cùng Thẩm Quế Diễm đang nói. Thẩm Tư Viễn vội vàng ăn cơm, còn thỉnh thoảng cho Nguyễn Hồng Trang cùng lão mụ Hoàng Tuệ Quyên gấp thức ăn. Bàn vuông rất lớn, nhưng là không phải loại kia chuyển bàn, cho nên rất nhiều đồ ăn muốn kẹp, liền nhất định phải đứng lên, hoặc là duỗi dài cánh tay. Nguyễn Hồng Trang tự nhiên sẽ không thất lễ đứng người lên đầy bàn kẹp, mà lão mụ Hoàng Tuệ Quyên vốn là có điểm xa sợ, tuy nói một cái là công công, một cái là cô em chồng, nhưng là một cái là lần thứ hai gặp mặt, một cái là mới vừa vặn nhận biết, hoàn toàn cùng người xa lạ không có khác nhau, cho nên cũng không quá thoải mái. Thẩm Tư Viễn coi như hoàn toàn không để ý tới những này, vung đũa, đầy bàn gấp thức ăn, treo đến Thẩm Kiến Quân chừng hắn mấy mắt, Thẩm Tư Viễn lại tạm thời coi là không nhìn thấy. Thẩm Quan Triều trông thấy, vừa cười vừa nói, có thể ăn liền tốt, không kén ăn, nhìn hắn vóc người này, thân thể khẳng định lần động. Nào chỉ là bị lần động, quả thực là tốt không thể tốt hơn. Nói lên chính mình đại tôn tử, mãi mãi trên mặt lộ ra một cái cực kỳ nụ cười sán lạ. Tiểu tử này từ nhỏ đã chắc địch, dừng lại đều là mấy trẻ lớn, cha của hắn vội vàng dùng sức, mụ mụ lại ở trường học giờ học, đều là ta mang. Hắn hiếu thuận vô cùng, khi đó còn không có nước máy, hắn mỗi ngày tan học trở về, đều sẽ đi trong thôn lấy nước, giúp ta vạc nước rót đầy, mỗi lần chính ta đi sách, hắn biết còn cùng ta góp, ta nuôi gà nhà, vịt nhà, mỗi lần không chờ sau đó trứng, liền đều bị hắn cho ăn xong, chờ hắn ba ba mở trại chăn nuôi, lúc này mới không thiếu thịt ăn. Nói lên Thẩm Tư Viễn, mãi mãi phản phất có được nói không hết. Thẩm Kiến Quân vẫn chưa đánh gây nàng, mà là yên lặng hướng nàng trong chén kẹp chút đồ ăn. Thẩm Quế Diễm thấy cảnh này, đối với Thẩm Kiến Quân nhà gia đình không khí có càng sâu nhận biết, nói thật ra, bọn hắn cả một nhà người tuy nhiều, nhưng lại còn lâu mới có được trước mắt cái này cả nhà thân cận, vô luận là nàng hai người ca ca, còn là nàng cùng phụ mẫu, đều có một loại nhàn nhạt xa cách cảm giác. Loại này xa cách cảm giác đương nhiên cũng không phải ngay từ đầu liền có, là theo mọi người trưởng thành sau, thành ra sau, chậm rãi hình thành. Nhưng trước mắt này cả nhà, phụ tử tử hiếu, quan hệ thân mật, thật là để người ao ước. Đức thiện chi ra, dạy dỗ đến hải tử thế nào có thể sẽ kém đâu. Nàng nghĩ đến Quỳnh Hải trước đó, ca ca tẩu tẩu những lời kia, ngược lại là lộ ra có chút ít nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Vu Tố Chân cùng Thẩm Quan Triều ly hôn về sau, lại khổ lại nghèo, cũng chưa từng đi tìm đối phương, rằng người này giáo dục đi ra con cái, thế nào khả năng vì quyền tiền đi leo lên nhà bọn hắn. Mãi mãi, ta buổi chiều liền về Tân Hải, ngươi nếu là muốn ta, liền cứ gọi điện thoại cho ta nha. Thẩm Tư Viễn nói. Nói chuyện này ta liền tức giận, trước đó vài ngày ta đánh ngươi rất nhiều điện thoại đều không có đả thông. Mãi mãi bạn làm tức giận nói. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy lập tức nói, mãi mãi, ngươi sau này trực tiếp gọi điện thoại cho ta, cam đoan ngươi có thể tìm tới Tư Viễn. Còn là Nguyễn Nguyên tốt. Mãi mãi cười ha hà nói. Công tác bể bộn nhiều việc sao? Không ở nhà chờ lâu một chút thời gian sao? Thẩm Quan Triều nói. Hắn biết, Thẩm Tư Viễn đây là cố ý tránh hắn đâu. Không cần thiết, Tân Hải lại không xa, nghĩ mãi mãi tùy thời liền có thể trở về. Thẩm Tư Viễn thần sắc bình thản nói. Thẩm Kiến Quân nghe vậy có chút thần sắc bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Thẩm Tư Viễn, hắn đây đều là lý do đâu? Ngược lại là mẫu thân Hoàng Tuệ Quyên lặng lẽ cho Thẩm Tư Viễn so cái ngón tay cái. Mặc dù nàng cùng mãi mãi gần đây không hợp nhau, nhưng trong lòng kỳ thật cũng vì nàng bất bình, đối với cái này đột nhiên xuất hiện công công không quá cảm mạo. Lời nói dễ nghe, cũng không gặp ngươi thường xuyên trở về. Mãi mãi cười ha hà nói. Thẩm Tư Viễn, mãi mãi muốn không ngươi cùng ta cùng một chỗ về Tân Hải qua một đoạn thời gian. Nguyễn Hồng Trang chặn lại nói. Mãi mãi trực tiếp với tay, ta liền để yên, trong nhà rất tốt, ta nơi nào cũng không đi. Nguyễn Hồng Trang còn muốn lại quên, Thẩm Kiến Quân nói, ngươi theo nàng, ta bên kia nàng cũng không nguyện ý đi, huống chi còn là Tân Hải. Thẩm Quan Triều gặp bọn hắn mẹ con, tổ tôn quan hệ hòa hợp, tình cảm cực dai, trong lòng cảm thấy vui mừng đồng thời lại tràn đầy thất lạc. Giữa trưa ăn cơm xong, Thẩm Quan Triều theo trong hành lý cầm ra một cái hộp gấm đưa cho Thẩm Tư Viễn. Vốn định trước khi đi đưa ngươi, bất quá ngươi muốn về Tân Hải, liền trước thời hạn đưa ngươi. Cái gì đồ vật? Một cái đồng hồ đeo tay, là ngươi cô giúp ngươi chọn, ngươi thử nhìn một chút, có thích hợp hay không? Thẩm Quan Triều nói, liền đem hộp hướng Thẩm Tư Viễn trên tay nhét. Thẩm Tư Viễn lại né tránh đi qua không có tiếp, không cần, ta không thích mang những vật này. Nam nhân không có một khối tốt biểu thế nào đi. Thẩm Quan Triều nói, tại bọn hắn niên đại đó, một khối tốt đồng hồ là thân phận và địa vị tượng trưng, cơ hồ có chút thân phận người đều sẽ mang một cái đồng hồ đeo tay, đương nhiên hiện tại cũng thế, chỉ có điều càng cao cấp hơn đám người thôi. Thật không có cần thiết, ta muốn thật muốn, chính mình sẽ mua. Cái kia có thể sao? Có cái gì không giống? Thẩm Tư Viễn kiên quyết không thu. Thế nhưng là Thẩm Quan Triều lão nhân này cũng cố chấp, kiên quyết muốn đưa. Thẩm Kiến Quân ở một bên nhìn không được. Tư Viễn, hắn nghĩ khuyên Thẩm Tư Viễn nhận lấy, Thẩm Tư Viễn nhìn hắn một cái, lập tức nói, ngươi đưa cho ta cha đi. Hắn có cái khác lễ vật. Thẩm Quan Triều nói, vậy chính ngươi giữ lại. Thẩm Quan Triều bất đắc dĩ, đưa ánh mắt nhìn về phía một bên Nguyễn Hồng Trang, muốn để nàng quyết đủ, thế nhưng là Nguyễn Hồng Trang lại là đưa ánh mắt trực tiếp rời đi, coi như không nhìn thấy. Nàng không có khả năng hướng về Thẩm Quan Triều, nhưng cũng không tốt mở miệng hát đệm Thẩm Tư Viễn, dù sao cũng là hắn ông nội. Nhưng vào lúc này, mãi mãi lại là mở miệng. Ta cái này lớn tôn lòng dạ cao, hắn không nguyện ý thu, ngươi cũng không cần kiên trì, mãi mãi đưa ngươi. Mãi mãi nói, lôi kéo Thẩm Tư Viễn tay liền hướng cửa thôn đi. Nàng vừa đi, còn một bên nhỏ giọng nói, không muốn hắn đổ vật cũng tốt, ba ba của ngươi bên kia đoạn không được, cũng liền theo hắn đi, ngươi không muốn cùng hắn lui tới, sau này liền đừng đến hướng. Chúng ta không nghĩ nhà bọn hắn đổ vật, nhà bọn hắn cũng đừng nghĩ chúng ta, mãi mãi ngóng trông ngươi tốt, chỉ cần chính ngươi trôi qua vui vẻ là được, mãi mãi là không có cách nào, cả đời này cũng liền dạng này. Mãi mãi, Thẩm Tư Viễn gọi một tiếng. Thanh âm đều có chút run rẩy, ở trong lòng của hắn, mãi mãi địa vị là độc nhất vô nhị, liền cha mẹ ruột cũng không sánh nổi. Liền như là mãi mãi trước đó nói tới, hắn còn nhỏ thời điểm, đều là mãi mãi nuôi lớn, tình cảm tự nhiên không phải bình thường. Mãi mãi kéo qua Thẩm Tư Viễn tay, tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng nói, yên tâm đi, ngươi sự tình ta sẽ không nói, hắn năm đó rời đi, đó là của ta mệnh, như vậy sinh lão bệnh tử cũng là mệnh của hắn, ta sẽ bàn giao cha mẹ ngươi, để bọn hắn cũng không cho phép lộ ra. Mãi mãi đứng ở một bên Nguyễn Hồng Trang, giờ khắc này cũng có chút nghĩ mãi mãi. GS, có chương 438, ở trên đường chương 438, ở trên đường ra ra ngươi đoán chừng đợi không được bao lâu, ngươi có rảnh liền trở lại nhìn ta. Mãi mãi lôi kéo Thẩm Tư Viễn tay dặn dò. Ừm, ta biết, ngươi trở về đi. Mãi mãi nghe vậy, lại quay người lại giữ chặt Nguyễn Hồng Trang tay nói, hai người các ngươi phải thật tốt, đừng cãi nhau. Biết, mãi mãi ngươi cái này thuần túy là lo bỏ trắng răng. Thẩm Tư Viễn bất mãn nói. Mãi mãi lại là không để ý hắn, tiếp tục đối với Nguyễn Hồng Trang nói, nếu là hắn khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho mãi mãi giúp ngươi giáo huấn hắn. Được rồi, mãi mãi. Nguyễn Hồng Trang cười hì hì, còn dùng ánh mắt nghiêng Thẩm Tư Viễn liếc mắt, phản phất đang nói ta có mãi mãi chỗ dựa, cũng không sợ ngươi. Vừa mới ngươi không phải tồn điện thoại sao? Có rảnh liền gọi điện thoại cho ta. Được rồi mãi mãi. Nói đến đây, ta liền muốn nói hai câu, ngươi còn là đừng nói, đi nhanh một chút đi, thời gian không còn sớm, sớm một chút đi đường. Mãi mãi trực tiếp đánh gãy Thẩm Tư Viễn. Nguyễn Hồng Trang quay đầu liếc mắt nhìn, thấy mãi mãi còn đứng ở tại chỗ. Nhìn thấy bà ngươi, ta có chút muốn ta bà ngoại. Kia liền đi gặp nàng. Thẩm Tư Viễn nói. Trước đó Thẩm Tư Viễn nói lên đối phương thời điểm, Nguyễn Hồng Trang còn có chút lo lắng, tăng thêm nàng cũng không tại Quỳnh Hải, cho nên vẫn luôn không có cùng với gặp nhau. Nguyễn Hồng Trang hơi trầm ngâm, sau đó gật đầu đồng ý lần này Giang Ánh Tuyết tới cửa. Nguyễn Hồng Trang cũng từ trong miệng nàng biết được năm đó một chút tận tình, nguyên lai mẫu thân của nàng không phải nàng ông ngoại thân sinh, hai người kết hôn trước đó, nàng bà ngoại liền mang thai mẹ của nàng. Việc này nàng ông ngoại cũng biết được, năm đó bởi vì đủ loại nguyên nhân, ông ngoại hắn còn là lựa chọn cưới đang có mang bà ngoại. Bởi vì không phải ông ngoại con gái ruột, cho nên tại mẹ của nàng xuất sinh sau này, bà ngoại liền để nàng cùng chính mình họ, lấy cái gọi tên Tô Thị Mai. Đây cũng là tại sao Thẩm Tư Viễn lao mụ lúc trước nghe tới Nguyễn Hồng Trang nói lên mẫu thân mình danh tự, cảm thấy mình là nhận lầm người nguyên nhân. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, ông ngoại một mực liền rất thương yêu mẫu thân. Cho nên Giang Ánh Tuyết theo nhỏ chỉ là đơn thuần cho rằng chỉ là đi theo họ mẹ, thẳng đến đại học tốt nghiệp sau mấy năm mới hiểu chuyện này, cực kỳ tức giận, hai người đại xảo một khung, huyên náo rất không thoải mái. Nàng cũng không phải là cảm thấy bà ngoại phản bội ông ngoại, chỉ là tại vì ông ngoại bất bình. Ông ngoại cả đời thiện chí giúp người, đối với nàng càng là coi như con đẻ, không nên rơi vào cái không có con cái hạ tràng. Thế là Giang Ánh Tuyết lựa chọn đổi tên, danh tự còn là ông ngoại hỗ trợ lấy. Ông ngoại nói sáng nhưng Ánh Tuyết, cô diễm ngập vương, tuổi lạnh trước mở, ngông nên thiên hương, liền cứ gọi Giang Ánh Tuyết đi. Từ đó về sau, Tô Tịch Mai đổi thành Giang Ánh Tuyết. Ông ngoại đối với Giang Ánh Tuyết đổi tên sự tình, ngay từ đầu nhưng thật ra là ôm phản đối thái độ, nhưng đợi nàng đổi tên về sau, lại so với ai khác đều vui vẻ. Sau đó không có qua mấy năm ông ngoại liền qua đời trước, ông ngoại lôi kéo Giang Ánh Tuyết tay nói, cả đời này cao hứng nhất sự tình, chính là có cái cùng hắn một cái họ nữ nhi. Cho nên ông ngoại trong lòng kỳ thật vẫn là rất để ý việc này. Mà bởi vì chuyện này, bà ngoại cùng mụ mụ quan hệ chơi cứng, tăng thêm hai người đều là tính tình, không ai nhường ai ai, thậm chí một trận không lui tới, thẳng đến Nguyễn Hồng Trang xuất sinh sau này, tự mình làm mẫu thân, Giang Ánh Tuyết mới hiểu rõ hơn làm một cái mẫu thân vất vả cùng trả giá. Thế là hai người cố ý làm dịu quan hệ, thế nhưng là không ai nhường ai ai, cuối cùng nhất Nguyễn Hồng Trang thành giữa lẫn nhau cầu đối, tăng thêm khi đó hai vợ chồng bọn họ lại vội vàng sự nghiệp, thế là liền đem Nguyễn Hồng Trang đưa đến bà ngoại nơi đó, cùng với nàng cùng một chỗ sinh hoạt. Hai người một đường nói chuyện, rất nhanh liền trở lại Lâm gia Pha Thẩm Tư bên nhà. Cầm lên Nguyễn Hồng Trang hành lý, một lần nữa ra cửa, nói là hành lý, kỳ thật chính là mấy món thay giặt quần áo. Bởi vì biết sẽ không ở quá lâu, cho nên Nguyễn Hồng Trang vẫn chưa mang bao nhiêu thứ. Thẩm Tư Viễn tiếp nhận Nguyễn Hồng Trang ba lô, sau đó hướng sau lưng hất lên, nháy mắt biến mất, trong tay ba lô biến thành một đóa hoa hồng. Hôm nay phần, Nguyễn Hồng Trang vui dạo dự tiếp tới, mỗi ngày một chùm hoặc là một đóa hoa ước định, Thẩm Tư Viễn cho tới bây giờ đều còn tại tuân thủ. Nguyễn Hồng Trang cúi đầu nhẹ người, sau đó mỉm cười hỏi, "Thẩm đại sư, hiện tại chúng ta thế nào trở về? Chẳng lẽ muốn đi tới về Tân Hải sao?" "Không phải không được." Thẩm Tư Viễn suy nghĩ một chút nói, Nguyễn Hồng Trang đến thời điểm, chỉ mở một chiếc xe, Nguyễn Hướng Tiền bọn hắn lúc trở về cho lái đi. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là đi trên trấn đánh ra thuê, hoặc là ở trên mạng đánh đi nhờ xe, bất quá đây là tại nông thôn, không nhất định có thể đánh cho. "Tốt." Nguyễn Hồng Trang nghe vậy lộ ra rất là hưng phấn, có một loại cùng người thương giã ngoại đạp thanh hài lòng. Bất quá nàng cũng biết chính mình bao nhiêu cân lượng, thế là trước thời hạn liền nói, "Chờ ta đi không được thời điểm, ngươi muốn con ta nha." Nàng thế nhưng là biết được Thẩm Tư Viễn lực lượng kinh khủng kia, con nàng tiến lên cũng là một bữa ăn sáng. Nguyễn Hồng Trang lúc bắt đầu lộ ra cực kỳ hưng phấn, đi ở phía trước, tràn đầy vui vẻ nhảy cẫng thỉnh thoảng lại vì ven đường một cây hoa dại, một cái cây, hoặc là một cái cỏ nhỏ ngừng chân, nhưng là thời gian dần qua tốc độ chậm lại. Nhưng là Thẩm Tư Viễn vẫn chưa lập tức tiến lên quăng nàng, mà là ngón tay bấm niệm pháp quyết, đem Tiểu Nguyệt ba người từ trong vạn hồn phiên phóng ra. "Nha, ta lại đi ra." Đầu đầu cuốn lên một trận âm phong, vây quanh Nguyễn Hồng Trang thân thể bốn phía một trận xoay quanh, thổi đến nàng thái dương bay múa, quần áo phần phần. Đóa đóa thì ngừng tại Nguyễn Hồng Trang trên vai, có chút hiếu kỳ nhìn về phía bốn phía. Nguyễn Hồng Trang có chút cảnh giác dừng bước, nhỏ giọng hướng bốn phía hỏi, "Là Đầu Đầu, còn là Đóa Đóa?" Sở dĩ không có suy đoán là Tiểu Nguyệt, là bởi vì Tiểu Nguyệt trong suy nghĩ của nàng vẫn là tương đối thành thục ổn trọng một đứa bé, sẽ không như vậy cùng với nàng định lợm. "Hắc hắc, Nguyễn tỷ tỷ, người thật thông minh." Đầu Đầu xuất hiện ở trước mặt Nguyễn Hồng Trang, chống nạnh, một mặt đắc ý bộ dáng nhỏ. Tiểu Nguyệt cũng ở một bên hiện thân đi ra. "Đóa Đóa đâu? Nàng không ở đây sao?" Nguyễn Hồng Trang nhìn bốn phía, có chút kỳ quái hỏi. Đúng lúc này, trên vai của nàng đột nhiên xuất hiện một đôi mềm hồ hồ cánh tay, dọa đến nàng kêu to một tiếng. Vừa quay đầu, vừa vặn đối đầu Đóa Đóa một đôi mềm manh mắt to trời trong xanh. Nguyễn Hồng Trang vô ý thức phát ra một tiếng quái khiếu, sau đó mới phản ứng được. "Ngươi hù chết ta." Nguyễn Hồng Trang vô ngực, cảm giác trái tim đập bịch bịch, quả thực bị dọa đến không nhẹ. "Ngươi tại sao muốn ở a?" Đầu Đầu hiếu kỳ hỏi. "Đương nhiên là bị dọa đến, bằng không còn có thể ra sao? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn trở thành khỉ nhỏ." Đầu Đầu nghiêm túc nói. "Ta nhìn ngươi mới là khỉ nhỏ, thần gia quỷ hù chết người." Nguyễn Hồng Trang đưa tay tại nàng cái đầu nhỏ bên trên gõ một cái. Thấy Đầu Đầu bị đánh, nằm sấp ở trên lưng Nguyễn Hồng Trang Đóa Đóa phát ra cười hắc hắc âm thanh. Nguyễn Hồng Trang tức giận trở tay tại nàng cái mông nhỏ bên trên đập hai bàn tay. "Ngươi cũng thế, nhưng làm ta dọa cho xấu." "Ta không nghĩ dọa ngươi, ta cho ngươi chơi đâu." Đóa Đóa góp ở bên thai Nguyễn Hồng Trang nói. Có lẽ nàng nói tới là thật, nhưng nàng đột nhiên xuất hiện tại người trên lưng hành vi quả thực dọa người. Còn có trước đó nàng đem đầu mình cho vặn xuống tới hành vi, cái này tiểu gia hỏa có làm phim kinh dị nhân vật chính tiên phú. Nguyễn Hồng Trang đem Đóa Đóa từ trên lưng bung ra, chợt phát hiện Thẩm Tư Viễn ở một bên mỉm cười nhìn xem, không khỏi tức giận. "Cười nhạo ta đúng không? Ta đi không được, ngươi cùng ta." Thẩm Tư Viễn cũng không có giải thích, mà là đi lên trước đem nàng cho đeo lên. Đầu Đầu thấy thế, mắt to xoay tít chuyển hai lần, đột nhiên biến mất thân hình, sau đó úp sấp Nguyễn Hồng Trang trên lưng. Đóa Đóa thấy thế, "Ôi a, ta cũng tới." Thế là thành xếp chồng người bộ dáng. Chỉ có Tiểu Nguyệt ở một bên một mặt khinh thường, thật ngây thơ, Nguyễn tỷ tỷ cũng thế, đều bao lớn người, lại còn muốn người lưng. Chương 439, Đầu Đầu đại bại hoại. Chương 439, Đầu Đầu đại bại hoại. Khoai lang hoa hoa, không được, phía trước có thật nhiều người. Đầu đầu vòng quanh một trận âm phong rơi xuống Thẩm Tư Viễn trước mặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh hoàng. Thẩm Tư Viễn thở dài, bất đắc dĩ nói, phía trước chính là Thanh Thủy Trấn, có rất nhiều người không phải bình thường sao?
A, cũng đúng a, khoai lang hoa hoa, ngươi thật thông minh.
Có khả năng hay không là ngươi quá đần?
Tiểu Nguyệt ở một bên tức giận nói,
không cho phép nói như vậy khoai lang hoa hoa.
Đầu đầu eo nhỏ một xiên, khí thế mười phần.
Nói ngươi đần quả nhiên không sai, ta không nói ca ca, ta là đang nói ngươi.
Ngươi cũng không cho phép nói ta.
Đầu đầu hầm hừ địa đạo.
Tại sao không cho phép nói?
Tiểu Nguyệt nghiêng nàng một cái nói,
bởi vì ta yêu ngươi, ngươi không thể khi dễ ta.
Đầu đầu nghiêm túc nói.
Tiểu Nguyệt bị nàng cách một chút, trong lúc nhất thời vậy mà nói không nên lời.
Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười đưa tay vỗ vỗ vai của nàng, đầu đầu bởi vì nhỏ, cho nên biểu đạt tình cảm của mình rất ngay thẳng, nàng nói yêu ngươi, chính là thật yêu ngươi nha.
Ta không có khi dễ nàng.
Tiểu Nguyệt có chút ủy khuất nói,
ta biết, đương nhiên, ngẫu nhiên khi dễ một chút kỳ thật cũng không quan hệ.
Thẩm Tư Viễn cười nói.
Tiểu Nguyệt nghe vậy, nguyên bản căng cứng khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ tươi cười.
Đầu đầu lại là giật nảy cả mình, ôm cánh tay hướng sau lui mấy bước.
Một mặt hoảng sợ nhìn xem Thẩm Tư Viễn nói, nguyên lai ngươi là xấu khoai lang, siêu cấp vô địch đại bại hoại.
Ngươi bây giờ mới biết.
Thẩm Tư Viễn đùa nàng nói,
ta cũng không sợ ngươi, ta đi cùng Nguyễn tỷ tỷ nói, Nguyễn tỷ tỷ siêu cấp vô địch lợi hại, ngươi sợ rồi sao?
Nói đắc ý dương dương hướng phía sau Nguyễn Hồng Trang chạy tới.
Nguyễn tỷ tỷ, không tốt đi, không tốt đi.
Thế nào không tốt? Giật mình.
Khoai lang hoa hoa khi dễ ta.
Đầu đầu chạy đến Nguyễn Hồng Trang trước mặt, chỉ vào phía trước Thẩm Tư Viễn tố cáo.
Liền cái này.
Đầu đầu, vợ a cái này còn không nghiêm trọng sao?
Đây chính là rất xấu sự tình.
Vậy ngươi muốn ta như thế nào?
Nguyễn Hồng Trang có chút dở khóc dở cười nói, đầu đầu liếc mắt nhìn bên cạnh Đoá Đoá, Đoá Đoá trên đầu có cái dùng bồi chó biên chế cỏ vòng, sau đó chỉ một ngón tay nói, trừ phi đem cái này Lục Tinh Linh Vương miệng đưa cho ta.
Chờ một chút, đây là một chuyện sao?
Còn có Lục Tinh Linh Vương miệng là cái gì quỷ?
Bất quá không đợi nàng nói chuyện, Đoá Đoá liền bất mãn.
Đây là ta, mới không cho ngươi, ngươi muốn, chính mình đi làm.
Nhưng ta liền muốn ngươi.
Đầu đầu nói, trực tiếp tiến đến Đoá Đoá trước mặt, khoảng cách gần đến kém một chút liền có thể thân đến đối phương. Rất hiển nhiên Đoá Đoá đã thành thói quen đầu đầu hành vi, cũng không có bị nàng bị dọa cho phát sợ, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ trên đầu cỏ vòng.
Thử, ngươi đừng nghĩ đoạn.
Ta mới sẽ không đoạn, ta không có như vậy xấu.
Đầu đầu lời thề son sắt địa đạo.
Ta vậy mới không tin, ngươi xấu cực kỳ, so ca ca còn xấu.
A đầu đầu lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi nói ca ca xấu, ta muốn đi nói cho hắn.
Nói quay người liền muốn đi nói cho Thẩm Tư Viễn.
Đoá Đoá lập tức gấp.
Không có, không có, đều là ngươi nói, ta mới không có nói.
Đoá Đoá vô ý thức đưa tay sờ sờ cái mũi, nhưng là rất nhanh phát giác không đúng.
Ta chưa hề nói, là tự ngươi nói khoai lang hoa hoa là đại bại hoại.
Ta nói, ngươi cũng nói.
Ta.
Đoá Đoá lắp bắp nói không ra lời.
Ngươi đem Lục Tinh Linh Vương miệng cho ta đeo một chút, ta liền không nói cho khoai lang hoa hoa.
Đầu đầu lặng lẽ meo meo địa đạo,
trong mắt tràn đầy giảo hoạt.
Đoá Đoá rất là ưa thích ca ca, tự nhiên không nghĩ để đầu đầu nói cho hắn, chính mình nói hắn là bại hoại, thế là bất đắc dĩ đem chính mình cỏ vòng đưa cho đầu đầu.
Chỉ có thể đợi một hồi a, chờ chút trả ta.
Đoá Đoá nói.
Tốt đắc.
Đầu đầu đáp ứng rất rõ ràng,
đưa tay tiếp nhận về sau không kịp chờ đợi bộ ở trên đầu chính mình.
Nguyễn Hồng Trang ở một bên toàn bộ hành trình quan sát, có chút dở khóc dở cười.
Hiện tại nàng là ta.
Đầu đầu cười to nói.
Không được, đó là của ta, ngươi rõ ràng đáp ứng còn cho ta.
Đoá Đoá nghe vậy gấp.
Ta là đại bại hoại, ta không còn.
Đầu đầu lý trực khí chẳng nói.
Ngươi thế nào có thể làm đại bại hoại?
Đoá Đoá giật mình nói.
Lại còn có chủ động làm bại hoại tiểu hài, nàng quả thực khó mà tưởng tượng.
Ừ, đại bại hoại có cái gì không tốt, đại bại hoại nghĩ làm cái gì liền làm cái gì.
Đầu đầu đắc ý nói sau đó xoay người chạy.
Đại bại hoại sung sướng nhất.
Đầu đầu bên cạnh chạy còn bên cạnh, cái này hoàn toàn chính là chọn.
Đoá Đoá lập tức nện bước chân ngắn nhỏ đuổi tới Nguyễn Hồng Trang, các nàng hai cái lại thế nào rồi?
Tiểu Nguyệt nghe thấy động tĩnh, có chút dị địa quay đầu.
Còn có thể làm sao, đơn giản chính là đầu đầu lại đi trêu chọc Đoá Đoá, Đoá Đoá bị gây gấp muốn đánh nàng chứ sao?
Thẩm Tư Viễn thần tình lạnh nhạt địa đạo.
Rất hiển nhiên, chuyện như vậy đã không phải là lần thứ nhất phát sinh, Thẩm Tư Viễn đã thành thói quen.
Đầu đầu tóm lại không nhớ lâu, mỗi lần đều bị Đoá Đoá bắt được đánh một trận.
Ha ha, dạng này không phải cũng rất tốt.
Thẩm Tư Viễn cười to nói.
Đang nói chuyện đâu, đầu đầu hùng hùng hổ hổ theo bên cạnh hai người chạy qua.
Giúp ta ngăn lại một chút, ta khi các ngươi là người tốt, nàng một bên nói, một bên không ngừng nghỉ chút nào xông về phía trước.
Thẩm Tư Viễn cùng Tiểu Nguyệt đều không ra tiếng, tất cả đều làm như không nghe thấy.
Ngươi đừng chạy, bị ta bắt được, bị ta bắt được, ta muốn đem ngươi lôi hai thu hạ đến.
Đoá Đoá theo bên cạnh hai người chạy qua, khí thế hùng hổ.
Ta mới không sợ ngươi, ta đem ngươi đầu thu hạ đến.
Đầu đầu không cam lòng yếu thế địa đạo.
Chờ ta một chút.
Nhìn xem chạy xa hai cái tiểu gia hỏa, Nguyễn Hồng Trang vội vàng gọi lại phía trước Thẩm Tư Viễn cùng Tiểu Nguyệt.
Nàng muốn là cùng Đoá Đoá tại phía sau tàn bộ, không nghĩ tới bây giờ chỉ còn lại nàng một cái.
Thẩm Tư Viễn dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía nàng mỉm cười nói, muốn lương sao?
Đương nhiên muốn, ta đều mệt chết.
Nguyễn Hồng Trang không khách khí chút nào giang hai cánh tay, sau đó ghé vào Thẩm Tư Viễn trên lưng. Thẩm Tư Viễn hai tay nâng Nguyễn Hồng Trang bằng ngông, đi lên đưa tới, tiếp lấy dùng thủ đoạn bóp chặt nàng hai đầu đôi chân dài.
Nguyễn Hồng Trang tiếp ở trên lưng Thẩm Tư Viễn, toàn thân thư thái một hồi đồng thời, lại cảm thấy một trận cảm giác an toàn.
Chắc không được ngươi một mình tu hành, một chút cũng không tịch mịch, có hai cái này tiểu gia hỏa, nhưng đủ náo nhiệt.
Ha ha,
không phải nguyên nhân này, chỉ là đạo hữu khó cầu, chi âm khó tìm, không ai có thể cùng ta sóng vai mà đi, chỉ có thể một mình lên đường.
Hừ, nói mạnh miệng, ngươi có thể mang ta a?
Nguyễn Hồng Trang ghé vào lỗ tai hắn gắt giọng. Thẩm Tư Viễn cười nói, ta là tu hành, không phải lữ hành, lại nói, ngươi có thể đem ngươi công ty bước xuống mặc kệ sao? Nguyễn Hồng Trang nghe vậy không lên tiếng, bất quá vẫn là cảm thấy khó chịu. Ta nhìn đào tử cùng ngươi cái kia hai ngày, không phải rất tốt. Nguyễn Hồng Trang nói. Thẩm Tư Viễn cười ha ha. Ta còn tưởng rằng ngươi không ăn giấm đâu, nguyên lai là chờ ở tại đây ta. Ta cùng đào tử chỉ là tình cờ gặp thôi, mà lại cái kia hai ngày, căn bản không có đi cái gì địa phương, ta đồng dạng vẫn luôn tại tu hành, đào tử đều nhàm chán cùng đoá đoá cùng một chỗ đào cát. Đang nói chuyện đâu, đầu đầu đống nhiên lại hùng hùng hổ hổ chạy trở về. Không tốt rồi, không tốt đi, lại thế nào rồi? Phía trước xảy ra cháy lớn, phòng ở tất cả đều tiêu hủy. Đầu đầu đội bằng nói. Thẩm Tư Viễn một tiếng, hướng về nơi xa nhìn lại, quả nhiên thấy khói đặc cuộn cuộn. Thế là con Nguyễn Hồng Trang đống nhiên dậm chân, người như thuần gì, nhanh chóng hướng về phía trước mà đi. Nằm sấp ở trên lưng Thẩm Tư Viễn Nguyễn Hồng Trang, vậy mà sinh ra một loại đầu váng mắt hoa cảm giác, mặc dù đã thành thói quen Thẩm Tư Viễn đủ loại không thể tưởng tượng nổi, vẫn như cũ cảm thấy chấn động vô cùng. Đây là xúc địa thành thốn, còn là đột giác, thuần thân chi thuật. Ê, có chương 440, cứu hỏa chương 440, cứu hỏa. Thẩm Tư Viễn coi là Nguyễn Hồng Trang chỉ có cái kia một cỗ màu đỏ phe ra gì, kỳ thực không phải. Nguyễn Hồng Trang theo lấy được bằng lái sau này cho tới bây giờ, chính mình cũng không nhớ rõ chính mình từng có bao nhiêu chiếc xe thể thao. Lúc còn trẻ, nàng cũng hưởng thụ qua tốc độ cùng kích tình, còn tại chuyên nghiệp trên đường chạy chơi qua, cảm nhận rõ trì điện tốc độ. Bất quá theo cái kia về sau, nàng liền rốt cuộc không có chơi qua, bởi vì nàng không thích loại kia vận mệnh sự không chắc chắn, nàng thích khống chế hết thảy, quy hoạch tương lai, hết thảy đều dựa theo nàng ý nguyện phát triển được thông dong. Nhưng tốc độ xe thể thao lại nhanh, cũng là có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ xe rút lui cảnh sắc, chỉ có điều bị vô hạn kéo dài nàng cũng chưa cảm thấy bao nhiêu khó chịu. Nhưng hiện nay nằm sấp ở trên lưng Thẩm Tư Viễn Nguyễn Hồng Trang, chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt như là ảnh chụp cắt miếng, hơn nữa còn là không ăn khớp, trực tiếp nhảy qua rất nhiều ống kính, mà lại bởi vì tốc độ quá nhanh, dẫn đến thân thể không thích ứng, trong lúc nhất thời lúc này mới có loại cảm giác hôn mê. Bất quá cũng may thời gian không dài, không đợi đến Nguyễn Hồng Trang sinh ra mãnh liệt khó chịu, đã đi tới một gian lửa cháy phòng ốc trước. Nhà này phòng ở là tại Thanh Khê trấn phía ngoài nhất, hơn nữa nhìn hắn kiến trúc kiểu dáng, thuộc về Quỳnh Hải truyền thống chế thức, bởi vì Quỳnh Hải vật liệu gỗ tài nguyên phong phú, cho nên những này truyền thống kiểu dáng phòng ốc trên cơ bản tất cả đều là dùng đầu gỗ sở kiến, chỉ cần bốc cháy liền rất khó dập tắt. Đương nhiên, cân nhắc đến điểm này, mỗi nhà ở giữa phòng ốc đều sẽ có nhất định khoảng cách, phòng ngừa cháy về sau nối thành một mảnh. Cho nên hiện tại thế lửa xem ra rất lớn, nhưng cũng sẽ không tác động đến xung quanh những nhà khác. Lúc này phòng ở chung quanh đã vây không ít người, có người cầm bùn, có người cầm bình chữa cháy, nhưng đối với lớn như thế lửa đến nói, hoàn toàn là hạt cát trong sa mạc. Lão Mục hai vợ chồng có phải là còn ở bên trong? Lão Mục không biết, Mưa Hoa tẩu tử khẳng định ở bên trong, nàng tê liệt trên giường, có thể đi đâu? Cái kia song song, báo cảnh sao, đánh 119. Chờ xe cứu hỏa đến, chỉ sợ tất cả đều lốt xong. Muốn không đem chăn mền thấm ướt sông đi vào. Đoán mò cái gì đâu, chăn mền thấm ướt nặng bao nhiêu. Đỡ hay không đến không động đậy nói, như thế lớn lửa, đi vào đoán chừng liền ra không được. Ai, thế nào cứ như vậy đâu, lão mục cũng là số khổ. Đầu tiên là người đầu bạc tiễn người đầu xanh, tiếp lấy lao bà lại tê liệt trên giường. Có thể thấy được, cái này cháy người một nhà, nhân duyên kỳ thật vẫn là rất tốt. Ngay lúc này, một cái tuổi trẻ thiếu nữ bỗng nhiên theo trong biển lửa bật ra, mau cứu cha mẹ ta. Van cầu các người, mau cứu ta bọn hắn, nàng từng cái hỏi thăm, từng cái cầu khẩn, thế nhưng lại không ai phản ứng nàng, thậm chí đều không nhìn nàng liếc mắt, phối hợp tiếp tục nói. Rất hiển nhiên, mọi người không phải phản ứng nàng, mà là căn bản nhìn không thấy nàng, đây không phải một người, mà là một cái quỷ. Lúc này, nàng cuối cùng đi tới Thẩm Tư Viễn trước mặt, Thẩm Tư Viễn chính đem Nguyễn Hồng Trang từ trên lưng đem thả xuống tới nàng liền không kịp chờ đợi cầu khẩn nói, có thể cứu một chút cha ta sao? Bọn hắn còn ở trong phòng không có đi ra, van cầu ngươi. Nàng vừa nói vừa khóc, trong thanh âm tràn đầy lo lắng cùng bất an. Nàng chỉ là vô ý thức xin giúp đỡ, vốn không có trông cậy vào được đến đáp lại. Nhưng lúc này đây, một cái tiếng trời thanh âm ở bên tai nàng vang lên. Tốt. Nàng ngây người, sững sờ mà nhìn xem Thẩm Tư Viễn, liền khóc đều quên đi. Đừng phát sững sờ, ngươi ở phía trước trên mặt đường. Thẩm Tư Viễn nói. A nha. Thiếu nữ lúc này mới kịp phản ứng, thế là vội vàng hướng trong phòng chạy tới. Mặc dù nàng rất giật mình Thẩm Tư Viễn có thể nhìn thấy nàng, nhưng bây giờ không phải xoắn xuýt cái này thời điểm. Ta đi cứu người, ngươi chờ ta ở bên ngoài. Thẩm Tư Viễn quay đầu bàn giao một câu. Nguyễn Hồng Trang nhu thuận gật đầu, biết Thẩm Tư Viễn lợi hại, cũng là không lo lắng an nguy của hắn. Còn như Thẩm Tư Viễn vừa rồi dường như lẩm bẩm, nàng nháy mắt cũng đoán được thế nào chuyện, cùng một chỗ như thế lâu, nàng cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu. Có tiểu hỏa tử đi vào cứu người, thế lửa quá lớn, không muốn đi, tiểu hỏa tử, không nên đem chính mình cũng chôn vào. Phòng cháy lập tức tới ngay, không muốn xính anh hùng. Đám người cũng không phải tự tư, quả thực thế lửa quá lớn, mặc dù cứu người là chuyện tốt, nhưng là tiểu hỏa tử tuổi còn trẻ, đem chính mình mệnh góp đi vào cũng quá không đáng. Thậm chí có người đưa tay muốn kéo hắn, để hắn không nên vọng động. Mà vừa mới cô gái kia đang đứng tại cửa ra vào, ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Thẩm Tư Viễn. Lúc này nàng cũng hơi tỉnh táo lại, cảm thấy mình để người khác cứu mình phụ mẫu cách làm có phải là quá mức tự tư. Nhưng vào lúc này, Thẩm Tư Viễn đã nhanh chân bước ra, chỉ là mấy bước, liền tới đến khói đặc quần quần trước cổng chính. Bằng không được rồi, rất nguy hiểm. Thiếu nữ nhỏ giọng nói. nàng đã hy vọng đối phương cứu người, lại không hy vọng đối phương đem chính mình lâm vào nguy hiểm, trong lúc nhất thời lâm vào xoắn xuýt. Người ở nơi đó, nhanh lên dẫn đường. Thẩm Tư Viễn không có cùng với nàng lời bối, trực tiếp cất bước tiến vào trong phòng. Vung tay lên một cái quần quần khói đặc ở quanh thân hắn tứ tán ra đến, có được thần thức hắn, cũng không phải sợ những này khói đặc che chắn ánh mắt, mà là lo lắng bị hút vào trong phổi, sập đến chính mình. Mặt khác có thể điều khiển ngũ hành chi lực hắn, những ngọn lửa này căn bản không gây thương tổn được hắn, mỗi lần có ngọn lửa liếm hướng hắn, đều sẽ tự động rẽ một cái, đi đến một bên. Trong lúc nhất thời tại cái này đại hòa bên trong, ngược lại là lộ ra mấy phần dạo chơi nhàn nhã, khoan thai tự đắc cảm giác. Thiếu nữ thấy thế cũng là thở dài một hơi, xem ra đối phương là cái rất có bản lĩnh người, thế là vội vàng dẫn Thẩm Tư Viễn đi hướng trong một gian phòng. Đúng lúc này, một trận âm phong từ bên ngoài phá vào, đóa đóa cùng đậu đậu nháy mắt xuất hiện ở bên người của Thẩm Tư Viễn. Chết mất rồi. Đậu đậu nhìn về phía nằm trên giường hai người trung niên, hơi kinh ngạc. Mù giảng, cũng không thấy hồn, khẳng định còn chưa chết. Đóa đóa phản bác. Thiếu nữ hơi kinh ngạc nhìn về phía đóa đóa cùng đậu đậu, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Thế nhưng là Thẩm Tư Viễn hiện tại không lo được cùng bọn hắn nói nhiều, trực tiếp tiến lên một tay một cái, đem hai người bế lên. Nam chính là cái hơn 50 tuổi người trung niên, dáng người hơi mập, tóc hoa râm, mặt mũi tràn đầy sầu khổ chi tướng, lúc này hai mắt nhắm nghiền, hô hấp yếu ớt. Nữ xem ra có 6-70 tuổi, tóc thưa thớt, gầy đến da bọc xương, ôm vào trong ngực trên cơ bản không cảm giác được trọng lượng, như là trang giấy, mà lại thân thể nàng cứng nhắc, mắt thấy chỉ sợ là không thành. Thẩm Tư Viễn nhìn lướt qua bên cạnh tủ đầu giường, mặt trên còn có hai bình thuốc ngủ. Bất quá Thẩm Tư Viễn cũng không có nhìn kỹ, vọt thẳng hướng ngoài cửa. Đi ra, đi ra, hoa, tiểu hỏa tử thật đem người cứu ra, lão mục hai vợ chồng còn sống sao? Tiểu hỏa tử thật là lợi hại, vậy mà một chút cũng không có làm bị thương, mọi người tản ra một điểm, không nên chen lấn cùng một chỗ, có bác sĩ sao? Đưa trấn bệnh viện, tại mọi người lao nhau bên trong, Thẩm Tư Viễn đem hai người bỏ trên đất. Hẳn là ăn thuốc ngủ. Thẩm Tư Viễn nói. Tranh thủ thời gian rửa ruột, dùng nước xà phòng, có người nghĩ kế. Bác sĩ Triệu đến, mọi người tránh ra, để bác sĩ Triệu đi vào. Thẩm Tư Viễn thấy một vị đại phu bộ dáng người trung niên chui vào, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, không tiếp tục quản, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Đúng lúc này, một cái bóng mở theo nữ nhân trên người ngồi dậy. Nàng dù cho chết rồi sau, cũng duy trì khi còn sống bộ dáng, tóc thưa thớt, hình như khô bản thảo, bất quá ngược lại là có thể tự do hoạt động. Nàng hơi kinh ngạc nhìn một chút chính mình hai tay, tiếp lấy ánh mắt nhìn về phía một bên thiếu nữ, trong mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Phi Yến. Nữ nhân hô một tiếng, tay có chút hướng về phía trước ruôi, tựa hồ muốn kéo đối phương. Mẹ. Thiếu nữ run rẩy gọi một tiếng, trong thanh âm tràn đầy bị khuất. Chương 441, hung thủ chương 441, hung thủ ngươi không đi nhìn xem phụ thân ngươi sao? Thẩm Tư Viễn ngồi tại nghỉ ngơi trên ghế, đứng trước mặt vừa rồi cô gái kia cùng nàng vừa qua đời mẫu thân. Người đưa bệnh viện, chúng ta đi cũng không giúp được một tay. Thiếu nữ mẫu thân nói. Ta không biết như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt. Thiếu nữ nói. Sau đó ánh mắt lại nhìn về phía ngay tại máy tập thể hình bên trên treo đùa đậu đậu cùng đoá đoá. Trước đó ở trong phòng thời điểm, nàng thế nhưng là biết trước mắt hai cái tiểu hài giống như nàng đều là quỷ, bây giờ lại như là bình thường hài tử chơi nhìn máy tập thể hình. Thẩm Tư Viễn lúc này ngồi nghỉ ngơi địa phương, chính là trên trấn tập thể dục quảng trường, giống như vậy tập thể dục quảng trường rất nhiều, đừng nói trên trấn, các thôn đều có, đều là chính phủ bỏ vốn xây mới. Còn như tác dụng có hay không không biết, bất quá đích xác trở thành rất nhiều lão nhân cùng hài tử chỗ ăn chơi. Đậu đậu cùng đoá đoá hai cái chính nhảy cả tưng muốn đi túm tập thể dục vòng treo, giống hai con vui sướng chó con. Tiểu Nguyệt đứng ở một bên, trên tay còn cầm trước đó cỏ vòng, vừa mới còn tranh đoạt đồ vật, bây giờ lại là bỏ đi như. Mà Nguyễn Hồng Trang thì ngồi tại một cái kiện chân khí tài bên trên soát điện thoại di động, vẫn chưa quấy rầy Thẩm Tư Viễn. Không cần khách khí, vừa vặn gặp phải, cũng là duyên phận. Thẩm Tư Viễn nói, ngài là cái có bản lĩnh, nhà cũng đốt, cái gì đều không có, chúng ta cũng không biết hẳn là thế nào cảm tạ ngài mới tốt, chúng ta dập đầu cho ngươi. Thiếu nữ mẫu thân lôi kéo thiếu nữ liền muốn quỳ xuống cho Thẩm Tư Viễn dập đầu. Không cần không cần, nhanh lên một chút, các ngươi nếu là dạng này, ta xoay người rời đi. Thẩm Tư Viễn chặn lại nói. Hai người nghe vậy, lúc này mới không có quỳ đi xuống. Thẩm Tư Viễn thấy thiếu nữ khoe miệng, có chuyện muốn nói lại không dám nói bộ dáng, thế là trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi là thế nào chết? Thiếu nữ gương mặt ửng đỏ, tiếp lấy lại mặt mũi tràn đầy phẫn hận nói, bị người giết chết. Thiếu nữ mẫu thân ở một bên nói bổ sung, là bị người trà đạp sau giết chết, thật là một cái xuất sinh. Thiếu nữ bộ dáng cũng kém, khuôn mặt thanh tú, thanh thuần sạch sẽ, có một loại nhà bên muội muội mỹ cảm. Đáng tiếc, Thẩm Tư Viễn nói, hắn cũng không biết thế nào an ủi, người đều chết rồi, nói cái gì đều không dùng. Đại sư, có thể cầu ngài một sự kiện sao? Thiếu nữ mẫu thân ở một bên nói. Cái gì sự tình, ngươi nói trước đi. Thẩm Tư Viễn nói, ngài có thể giúp đỡ tính toán, đến cùng là ai giết nữ nhi của ta sao? Hung thủ kia đến nay đều chưa bắt được, ta chết cũng không cam lòng. Thiếu nữ mẫu thân cắn răng nghiến lợi nói, nàng hình như khô bản thảo, lúc này khuôn mặt bặm mẹo, mặt mũi tràn đầy cừu hận, như là ác quỷ. Còn không có bắt được. Thẩm Tư Viễn cũng có chút kinh ngạc. Sau đó chỉ thiếu nữ nói, ai giết nàng, con gái của ngươi chính mình cũng không biết sao. Thiếu nữ mẫu thân nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng, đưa tay vỗ đầu một cái nói, ngươi nhìn ta cái này đầu góc, thật sự là hồ đồ. Dứt lời trực tiếp quay đầu nhìn về phía thiếu nữ. Thiếu nữ khoe miệng, sau đó nói ra một thiếu nữ mẫu thân khó có thể tin danh tự. Chu Quế Thành. Tiểu Thành. Thiếu nữ mẫu thân trừng to mắt, tựa hồ hoài nghi chính mình lỗ tai có phải là nghe lầm. Ngươi không có lầm chứ? Thiếu nữ mẫu thân lắp bắp nói.
Thiếu nữ lắc đầu, là ai giết ta, chính ta còn có thể không biết sao? Thế nhưng là hắn tại sao muốn giết ngươi?
Hơn nữa còn, thiếu nữ mâu thân tựa hồ đến bây giờ cũng không tin sự thật này.
Thẩm Tư Viễn cũng rất tò mò, cái này Chu Quế Thành là cái gì người?
Thế nào biết? Thế nào sẽ là Tiểu Thành? Hắn như vậy tốt một người. Thẩm Tư Viễn nhíu mày, nữ nhi của mình chính miệng nói đối phương giết chính mình, mâu thân vẫn như cũ khó mà tin được, cái này gọi Chu Quế Thành người, thật là nhất thời hồ đồ, còn là tâm cơ cực sâu người. Thế là hắn có chút hiếu kỳ hỏi thiếu nữ nói, cái này Chu Quế Thành đến cùng là cái gì người?
Mụ mụ ngươi như thế tín nhiệm hắn?
Hai nhà chúng ta quan hệ rất tốt, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thiếu nữ nhỏ giọng nói.
Thiếu nữ mâu thân thở dài một tiếng, tiếp lời gốc giả nói, ta cùng Chu Quế Thành mâu thân lúc còn trẻ quan hệ vô cùng tốt, dù cho hai người chúng ta lập gia đình, cũng thường xuyên đến hướng, lại là tại một cái trên trấn, cho nên Phi Yến cùng Tiểu Thành, cùng tên xuất sinh này từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có thể nói là thanh mai trúc mã, thế nhưng là tại sao à, tại sao?
Bởi vì ta không thích hắn.
Thiếu nữ nhỏ giọng nói.
Cái gì?
Ta nói ta không thích hắn, hắn cùng ta thổ lộ ta không có đáp ứng.
Thiếu nữ để cao tiếng nói lớn tiếng hướng mâu thân nói.
Thiếu nữ mâu thân nghe vậy ngây người, đưa tay mải lên nữ nhi mặt, hai mắt đấm lệ, mặt mũi tràn đầy hối hận mà nói, là ta hại ngươi à, là mẹ hại ngươi, không nghĩ tới hắn như thế xấu, ta là một chút cũng không nhìn ra.
Bởi vì hai nhà quan hệ tốt, cho nên hai nhà phụ mẫu thường xuyên nói đùa nói chờ sau này hài tử lớn lên chấm dứt vì thân gia.
Thế nhưng là đây chỉ là đại nhân ý nghĩ, thiếu nữ cũng không thích Chu Quế Thành, ngược lại đối với cùng trường một vị học trưởng rất có hào cảm, tại cự tuyệt hắn về sau, gây nên Chu Quế Thành đấu kỵ cùng cứu hận.
Cái này Chu Quế Thành cũng là một cái tâm cơ cực sâu người, giết nhân chi sau, chẳng những giấu kín thi thể, hơn nữa còn tránh thoát cảnh sát kiểm tra, để ai cũng không có hoài nghi hắn.
Chờ thiếu nữ thi thể bị người phát hiện về sau, đã qua thật lâu, muốn theo trên thi thể lấy chứng đã không có khả năng, dẫn đến cái này vụ án thành án chưa giải quyết.
Mà từ thiếu nữ sau khi chết, song phương gia đình vẫn chưa đoạn mất lui tới, giống như quá khứ thân cận, Chu Quế Thành càng là ngày lễ ngày Tết chắc chắn sẽ tới cửa, phảng phất đem mình làm mục gia con rể, dù cho kết hôn sau này cũng giống như thế.
Người người đều tán dương nhân phẩm hắn tốt, cảm thấy hắn có tình có nghĩa, mục gia hai vợ chồng càng là coi hắn là làm nửa đứa con trai.
Nhưng ai nghĩ tới, người vậy mà là hắn giết. Cho nên tại thiếu nữ nói ra hung thủ về sau, thiếu nữ mâu thân mới có thể một bộ khó có thể tin bộ dáng.
Mẹ, liệu qua, không nói những này, chúng ta đi xem một chút ba bà già sao a?
Tựa hồ bị nhắc lên nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, nguyên bản đối với đậu đậu cùng đoá đoá hiếu kỳ nàng, tựa hồ cũng mất đi hứng thú.
Chúng ta đi lại không giúp được gì, đi, ta mang ngươi tìm hắn đi.
Thiếu nữ mâu thân lôi kéo nàng liền muốn đi tìm Chu Quế Thành.
Thế nhưng là thiếu nữ lại trực tiếp tránh thoát, khuôn mặt bi thiết mà nói, ngươi tìm hắn có để làm gì, chúng ta chết rồi, biến thành quỷ, liền người khác không đụng tới, hắn cũng nhìn không thấy chúng ta, nghe không được chúng ta nói chuyện, chẳng lẽ không có biện pháp nào rồi?
Nếu là có biện pháp, ta đã sớm tìm hắn báo thù, còn chờ đến bây giờ.
Thiếu nữ mâu thân ngây người, không biết suy nghĩ cái gì.
Thiếu nữ đi qua, một lần nữa kéo tay của nàng nói, mẹ, chúng ta đi tìm ba bà đi.
Thế nhưng là lần này, đổi lại thiếu nữ mâu thân tránh thoát đối phương, trực tiếp chạy đến Thẩm Tư Viễn trước mặt quỳ xuống, phanh 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 nặng nề mà dập đầu mấy cái.
May mà nàng hiện tại là quỷ, nếu là người, cái này mấy lần, có thể đem chính mình cho đập nát đi.
Đại sư, cầu ngài, van cầu ngài vì nữ nhi của ta chủ trì công đạo. Đợt, có chương 442, báo thủ chương 442, báo thủ mẹ, ngài liền đừng làm khó dễ đại sư, hắn giúp chúng ta cứu ra ba bà, đã.
Thiếu nữ sở dĩ nói như thế, một mặt là thiện tâm, một mặt khác tiểu cô nương ra mặt mỏng, cảm thấy luôn luôn phiền phức người khác không tốt lắm.
Ngươi trước đứng dậy rồi nói sau.
Thẩm Tư Viễn nói.
Thế nhưng là thiếu nữ mẫu thân nhưng lại chưa đứng dậy, mà là tiếp tục cầu khẩn nói. Đại sư van cầu ngài, ngài liền lòng từ bi, thương cảm tội nghiệp chúng ta.
Thẩm Tư Viễn lông mày, hắn còn chưa đủ từ bi sao, mà lại lời này nghe có chút đạo đức bắt cóc ý tứ.
Mẹ, ngươi đừng nói, ngươi cũng không thể để đại sư giúp ngươi đi giết người a.
Thiếu nữ nổi giận nói.
Nàng lời này mới ra, ngược lại để Thẩm Tư Viễn cao nhìn nàng một cái, có thể nói ra lời như vậy, cô nương này tâm địa không xấu mà thiếu nữ mâu thân nghe vậy cũng ngây người, khoe miệng hằn nhát, cuối cùng nhất cũng nói không ra lời.
Ta có thể giao cho các ngươi báo thù năng lực.
Thẩm Tư Viễn nói, mẫu nữ hai người ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ.
Bất quá, các ngươi cần phải hiểu rõ, giết người về sau, các ngươi liền sẽ như là bọn hắn đồng dạng.
Thẩm Tư Viễn chỉ hướng một bên mấy cái bị nghiệp hỏa thôi động dục vọng vong hồn, bọn hắn vô ý thức du đãng, tướng mạo cổ quái, động tác chậm chạp, gặp được người đi đường cũng không biết né tránh, bị đụng vào về sau, lập tức bị nhân thể tam hỏa thiêu đốt, phát ra thảm thiết đau đớn, xem ra quả thực khủng bố.
Bọn hắn đều là bởi vì giết người mới biến thành lần này bộ dáng sao?
Thiếu nữ mẫu thân một mặt khó có thể tin nói.
Dĩ nhiên không phải, không chỉ là giết người, còn có sự tình khác dẫn đến nghiệp lực cuốn thân. Thẩm Tư Viễn cho các nàng giải thích cái gì là nghiệp lực.
Báo thù cũng không được sao?
Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa.
Thiếu nữ có chút không hiểu.
Nghiệp lực đã là trừng phạt.
Thế nhưng là, người đều chết rồi, nghiệp lực lại có thể ra sao?
Thiếu nữ mẫu thân không cam lòng địa đạo.
Thẩm Tư Viễn cũng không biết thế nào trả lời, có lẽ địa phủ vẫn tồn tại thời điểm, còn có càng nhiều trừng phạt, chỉ bất quá bây giờ mình đường không thông, cũng chỉ có thể dựa vào nghiệp lực thiên phạt, cảm giác trừng phạt cường độ đích xác yếu một chút, để người cảm thấy bất công.
Cho nên, các ngươi hiện tại còn muốn báo thù sao?
Thẩm Tư Viễn hỏi.
Không.
Đương nhiên.
Trả lời không phải thiếu nữ, trả lời đương nhiên là thiếu nữ mẫu thân.
Mẹ.
Thiếu nữ mẫu thân quay đầu liếc mắt nhìn chằm chằm nữ nhi. Không báo thủ, dù cho ta chết rồi, trong lòng ta đều một hơi này, chúng ta thật tốt một nhà, bởi vì tên xuất sinh này cửa nát nhà tan, gọi ta thế nào có thể cam tâm. Thiếu nữ mẫu thân từng chữ nói ra, trong ánh mắt tràn ngập căm hận cùng không cam lòng. Nữ nhi tử vong, tự thân tê liệt, sinh hoạt áp lực, cho nàng mang đến quá nhiều thống khổ, dù cho tử vong, cũng vẫn như cũ không thể tiêu tan. Thiếu nữ còn đang nói, thiếu nữ mẫu thân trực tiếp lần nữa cho Thẩm Tư Viễn quỳ xuống. Hy vọng pháp sư thành toàn. Nàng nói, liền phanh 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 dập đầu mấy cái. Tốt ta, nếu là chính ngươi lựa chọn, ta tôn trọng ngươi ý nghĩ. Thẩm Tư Viễn cũng không lời vô ích, tâm niệm vừa động, rồi ngón bấm niệm pháp quyết, một cỗ lực lượng vô hình, đem hai người trước mắt cho thu hút vạn hồn phiên bên trong. Sự tình kết thúc rồi. Thấy Thẩm Tư Viễn hướng chính mình đi tới, Nguyễn Hồng Trang thu hồi điện thoại di động. Ừm, với ai đang tán gẫu đâu? Thẩm Tư Viễn gật gật đầu, thuận miệng hỏi một câu. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy sững sờ, sau đó cười nói, thế nào, ngươi ăn dấm rồi? Mới không có. Có cũng không quan hệ. Thẩm Tư Viễn không để ý nàng trêu chọc, quay đầu hướng mấy tiểu tử kia hô nói, đi, trở về. Đoá đoá cùng đậu đậu hai cái tiểu gia hỏa như cái giống như con khỉ, dán tại tập thể dục vòng treo bên trên, rụt lại chân ngắn nhỏ lảo đảo. Tiểu Nguyệt nghe tiếng, một tay một cá biệt các nàng cho hái xuống tới, xách trong tay, hướng về Thẩm Tư Viễn đi đến, hai cái tiểu gia hỏa một mặt mộng biểu lộ, đem Nguyễn Hồng Trang làm cười. Sau đó nàng kéo lại Thẩm Tư Viễn cánh tay nói, ta cùng đào tử đang tán gẫu, nàng hỏi chúng ta thời điểm nào trở về. Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Tốt ta, ngươi không cần giải thích, ta biết. Nguyễn Hồng Trang một bộ toàn rõ ràng bộ dáng, làm cho Thẩm Tư Viễn im lặng đến cực điểm, ngươi đều hiểu cái gì? Ta xem là cố ý chọc giận ta mới đúng. Chúng ta là đón xe trở về, còn là ngươi tiếp tục con ta. Ngươi cảm thấy thế nào? Con ta có thể hay không rất mệt mỏi? Nguyễn Hồng Trang không trả lời mà hỏi lại. Liên ngươi cái này trọng lượng, với ta mà nói, cùng trên thân nhiều mặc một bộ quần áo không có khác nhau. Thẩm Tư Viễn khinh thường nói. Cả đời mạnh hơn nam nhân, lúc này thế nào khả năng nhận sợ? Đã dạng này, vậy ngươi liền tiếp tục con ta. Nguyễn Hồng Trang trực tiếp giang hai cánh tay, không khách khí chút nào nắm sấp ở trên lưng của Thẩm Tư Viễn. Sau đó mới phản ứng được, đưa tay đi nắm chặt lỗ tai của hắn. Tốt, ngươi nói ta là quần áo, có phải là muốn đem ta đổi rồi? Ta không nói, đây là tự ngươi nói. Vậy nhất định nghĩ tới, nghĩ cũng không được. Thẩm Tư Viễn đưa tay đem nàng đi lên đưa một chút, dùng cánh tay nâng chân của nàng, bàn tay nâng cái mông của nàng, dạng này nàng sẽ dễ chịu một chút. Hai người sớm đã thành khẩn gặp nhau, nên làm sự tình đều làm, cho nên có nàng không cần giống lưng đào tử như thế có chỗ cấm kỵ. Nàng nằm sấp ở trên lưng hắn áo, hắn vừa đi vừa cười. Như thế lớn người, còn muốn người lưng, ta đều chính mình đi, không cần người lưng. Đậu đậu tại phía sau nhỏ giọng, mới không phải. Ngươi chẳng những muốn người lưng, còn cưới ta. Đoá đoá tức giận nói. Ta nhìn ngươi là muốn đánh. Đoá đoá siết chặt nắm tay nhỏ. Ừ, ngươi cho rằng dạng này ta liền sợ ngươi, ta cũng có. Đậu đậu cơ tay nhỏ. Vậy ta không đùa với ngươi. Đoá đoá tức giận nói. Vậy ta cùng Tiểu Nguyệt tỷ tỷ chơi. Đậu đậu đắc ý nói. Ta mới không mang ngươi chơi. Tiểu Nguyệt nói thẳng. Đậu đậu nụ cười cứng ở trên mặt, trừng to mắt, một mặt khó có thể tin. Ta như vậy thích ngươi, ngươi tại sao không cùng ta chơi? Ngươi thích ta, ta liền muốn đùa với ngươi rồi. Lại không phải ta thích ngươi. Tiểu Nguyệt rất cao lãnh địa đạo. Ngươi nói như vậy, tiểu hài tử sẽ rất thương tâm đây này. Đầu đầu miệng thành vận sóng, xem ra thật là muốn khóc. Tiểu Nguyệt sửng sốt, ta liền tùy tiện nói một câu, ngươi vậy mà đến thật. Không có việc gì, thương tâm nhiều, liền quen thuộc. Đoá đoá duỗi ra tay nhỏ, ở trên lưng đầu đầu vô vô an ủi, đầu đầu có chút được an ủi đến. Cái giám a, nàng càng thương tâm, cái gì gọi thương tâm nhiều, liền quen thuộc. Vậy ngươi thích đoá đoá, cùng đoá đoá chơi sao? Hai người các ngươi đều giống nhau, ta mới không cùng ngươi nhóm chơi. Tiểu Nguyệt nói. Đây mới thực sự là an ủi người phương thức, đậu đậu không thương tâm, vui vẻ đối với đoá đoá nói, hai chúng ta, đều không ai cùng chúng ta chơi, chúng ta còn là cùng nhau chơi đi. Đoá đoá nghĩ nghĩ là đạo lý này, thế là cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý vậy chúng ta bây giờ là bạn tốt. Đậu đậu tiến đến đoá đoá bên hai. Đoá đoá gật đầu. Nếu là hảo bằng hữu, vậy ngươi có thể hay không lại cho ta cưới một phát, không được con ta cũng có thể. Đậu đậu một mặt chờ mong. Đoá đoá nắm chặt nắm tay nhỏ, một quyền đánh tới. Hoa ngươi thế nào đánh người? Đậu đậu quay đầu liền chạy. Đoá đoá đuổi theo. Hai cái tiểu gia hỏa lại bắt đầu dùng men. Đi theo phía sau Tiểu Nguyệt, nên miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt. Chương 443, gặp mặt một trận đại hỏa, thiêu hủy mục ra hết thảy, nhưng là lão mục vẫn chưa nhận bao lớn tổn thương. Tiến vào bệnh viện rửa ruột về sau, hắn được cứu trở về. Cũng không biết là mạng hắn cứng rắn, còn là cái kia một bình thuốc ngủ không quá thật. Phòng bệnh tại một trận huyên náo qua sau, chỉ còn lại lão mục một người cô độc nằm ở trên giường bệnh. Ánh mắt của hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ có một gốc cây bồ đề, ánh mặt trời chiếu sáng trên lá cây phá lệ chói mắt, gió nhẹ diêu động ngọn cây, tựa hồ là sinh mệnh rung động, tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Thế nhưng là lão mục chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn, đại não mê man, cả người tựa hồ cũng có một loại nhẹ nhàng không thụ lực cảm giác, nhà không còn, lão bà cũng chết rồi, hắn còn sống còn có cái gì ý nghĩa? Nhưng là bây giờ hắn muốn tự sát sức lực đều không có. Trong lòng của hắn thậm chí có chút oán trách đem hắn cứu ra người, cứu hắn làm gì, không bằng chết đi coi như xong, còn sống cũng là chịu tội. Những năm này hắn tất cả đều là đang ăn sinh hoạt khổ, hoàn toàn không có cảm giác đến sinh hoạt ngọn, còn sống chính là một loại dày vò. Lão mục ánh mắt ngây ngốc nhìn xem cửa sổ chập chờn những cây, toàn thân âm u đầy tử khí, bởi vì hắn đã đối sinh hoạt mất đi tất cả hy vọng. Đúng vào lúc này,
một vị mặc áo khoác trắng phụ nữ trung niên bưng mâm tiền đến. "Lão Mục đại ca, ta cho ngươi đổi một bình nước." Nàng nói, động tác thuần thục cho lão Mục thay đổi chuyển nước, trấn nhỏ không lớn, lão Mục lại tại trấn nhỏ sinh sống như thế lâu, có lẽ không quen, nhưng là mọi người trên cơ bản khẳng định đã biết. Huống chi lão Mục lão bà trường kỳ tê liệt tại giường, thường xuyên hướng trấn bệnh viện chạy, liền càng là quen thuộc. "Thân thể ngươi không có vấn đề gì lớn, nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian liền có thể khôi phục." Lão Mục đại ca nghĩ thoáng một chút, người sống mới có hy vọng, chết rồi liền cái gì đều không có. Trung niên y tá lao lặc lẩm bẩm nói một tràng. Thế nhưng là lão Mục thần sắc một bộ ngốc trệ bộ dáng, tựa hồ hoàn toàn không nghe lọt ai, cuối cùng nhất cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, cầm không truyền nước chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, lão Mục đông nhiên mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn nói, "Ta nhìn thấy Phi Yến nữa nha." "Cái gì?" Trung niên y tá dừng lại bước chân. "Ngay tại ta sắp thời điểm chết, ta nhìn thấy Phi Yến nữa nha, nàng một điểm không thay đổi, là nàng hô người tới cứu ta." Nàng mặt mũi tràn đầy lo lắng. Lão Mục vẻ mặt hốt hoảng địa đạo, "Vậy nói rõ Phi Yến còn không hy vọng ngươi chết, ngươi càng hẳn là thật tốt còn sống." Phụ nữ trung niên vội vàng nói. Còn như lão Mục nói tới những này, nàng một chữ đều không tin, chỉ coi là hắn trước khi chết ảo giác, đáng tiếc không thành, được cứu trở về. "Còn sống sao?" Lão Mục lần nữa không nói lời nào. Phụ nữ trung niên thấy thế cũng không nói thêm, trực tiếp ra ngoài phòng, sau đó hỗ trợ đem cửa phòng bệnh đóng lại. Lão Mục ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm giác bên giường có người, thế là quay đầu nhìn sang, đã thấy trong phòng bệnh trống rỗng, nơi nào có cái gì người. Hắn không khỏi sinh lòng nghi hoặc, vừa rồi loại kia cảm giác mãnh liệt tuyệt đối là không sai. Thế là nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói, "Phi Yến, là ngươi sao? Trước đó cũng là ngươi gọi người cứu ta, đúng hay không? Đây không phải là ảo giác của ta." Như đang lẩm bẩm lầu bầu, lại như tại đối với nữ nhi nói chuyện. Chu Thúy Bình có chút dị điệu nhìn về phía bên người nữ nhi. "Cha ngươi hắn có thể nhìn thấy chúng ta?" Mục Phi Yến cũng rất kinh ngạc, tiến đến lão Mục trước mặt nhìn một chút, sau đó lắc đầu nói, "Hẳn là không nhìn thấy." Sở dĩ dạng này xác định, là bởi vì lão Mục ánh mắt vẫn chưa dừng lại ở trên người các nàng. Khi thật khí vận của người cùng thân thể suy yếu tới trình độ nhất định, là có thể nhìn thấy quỷ, lão Mục hiện tại liền loại tình huống này trước đó sắp chết, nhìn thấy nữ nhi cũng không phải ảo giác của hắn. "Mẹ, chúng ta muốn hiện thân sao?" Mục Phi Yến quay đầu hỏi mẫu thân, sắp đến đầu, nàng có chút khiếp đảm. "Ngươi hiện thân hình cùng hắn gặp một lần đi, cha ngươi như thế nhiều năm nghĩ ngươi, nghĩ đến đều nhanh bệnh, nằm mơ đều hô hào tên của ngươi, còn như ta coi như mỗi ngày cùng một chỗ, hắn nhìn ta đều phiền, ta chết rồi, để hắn thanh tịnh một chút đi." "Mẹ, ngươi thế nào có thể nói như vậy, ngươi không biết cha ta đối với ngươi tốt bao nhiêu." "Cha ngươi có được hay không, cái này còn cần ngươi nói?" "Thế nhưng là cũng bởi vì quá tốt, là ta liên lụy hắn a." Chu Thúy Bình thở dài nói. "Mẹ, tốt, không nói những này, ta giúp ngươi đi nhìn xem có người hay không đến." Chu Thúy Bình nói, quay người liền hướng phòng bệnh đi ra ngoài. Mục Phi Yến một lần nữa đưa ánh mắt chuyển rời đến lão Mục trên thân. Lúc này lão Mục lần nữa ngơ ngác nhìn về phía ngoài cửa sổ, cũng không biết suy nghĩ chút cái gì. Mục Phi Yến nghĩ nghĩ, chậm rãi hiện thân. Há hốc mồm, muốn gọi một tiếng ba ba, thế nhưng là lời nói cổ họng bên trong, lại thế nào cũng kêu không được. Nàng đã hồi hộp lại kích động, cứ thế với thân thể cũng hơi có chút run rẩy, thế nhưng là càng là như thế, càng là kêu không được, trong nháy mắt này, nàng vậy mà nghẹn ngào. Lão Mục lần nữa cảm giác có người đứng tại bên giường, quay đầu nhìn lại, sau đó nháy mắt lên người. "Bay, Phi Yến." Lão Mục gọi một tiếng. Nguyên bản đại não liền mê man, trong chớp nhoáng này, hắn lần nữa cảm giác chính mình tựa hồ đang nằm mơ, không phân rõ hiện thực còn là hư ảo. Hắn dãy rủa suy nghĩ muốn ngồi dậy, thế nhưng là toàn thân bủn rủn bất lực, vừa dãy rủa một nửa, liền trùng điệp quẳng trở về. "Cha, ngươi đừng lúc đích, ngươi thật tốt nằm." Mục Phi Yến thấy thế chặn lại nói. Trong chớp nhoáng này, nàng tắt tiếng chứng vậy mà tốt. "Phi Yến, thật là ngươi." Lão Mục đưa tay đi sờ nữ nhi gương mặt, cái kia tinh tế ôn nhuận xúc cảm, thực tế qua chân thực, dù cho hiện tại là đang nằm mơ, hắn cũng thấy đủ. "Cha, là ta rất nhớ ngươi." "Thật xin lỗi." Mục Phi Yến cứng rắn ướt, có chút nói năng lộn xộn. Lão Mục đồng dạng cũng là nước mắt tuôn đầy mặt. Ngoài cửa Chu Thúy Bình nghe thấy tiếng khóc, lặng lẽ tiến đến liếc mắt nhìn lại lui ra ngoài. Qua một hồi lâu công phu, hai người mới thong thả lại sức, ngừng tiếng khóc. "Phi Yến, trước đó không phải ảo giác của ta, là ngươi gọi người tới cứu ta đúng hay không?" Lão giả nữ nhi tay, quan sát tỉ mỉ nàng, thế nào nhìn cũng nhìn không đủ. Nữ nhi qua đời đã mười mấy năm, thời gian quá lâu, lâu đến hắn ký ức đều có chút mơ hồ, lúc này lần nữa rõ ràng. Mục Phi Yến gật gật đầu, biểu thị là nàng tìm người. "Ta liền biết, ta liền biết." Lão giả nữ nhi tay rất là vui vẻ. Hắn chợt nhớ tới cái gì, hơi nghi hoặc một chút hỏi, "Ngươi không phải chết sao? Chẳng lẽ năm đó cảnh sát lầm rồi?" "Cũng không đúng, ngươi còn sống năm nay cũng nhiều ít niên kỷ, thế nào còn như thế trẻ tuổi?" Vô số nghi vấn theo lão Mục trong lòng dâng lên. "Cha, sự tình là dạng này," Mục Phi Yến đơn giản cùng hắn giải thích một chút. Lão Mục nghe vậy giật mình, nhưng trong lòng lần nữa dâng lên một cô bi thiết. Nữ nhi không chết kinh hỉ bị to lớn thất lạc cho thay thế. Nhưng là rất nhanh, hắn liền thu thập tâm tình, một mặt nghiêm túc hỏi, "Phi Yến, ngươi nói cho ba, năm đó đến cùng phát sinh cái gì, là ai giết ngươi?" Cái này, Mục Phi Yến có chút do dự, có nên hay không nói cho phụ thân. Đã các nàng chuẩn bị chính mình báo thù, cũng không cần nói cho phụ thân việc này, hắn chỉ cần thật tốt còn sống là được. DS, có.